Cốc Thanh Phong nghe được thuyết pháp này về sau, ha ha cười nói, không phải tiểu thúc khoác lác, ở cái này toàn bộ Nhạn Khê Hương bên trong, có thể cướp đi ngươi tiểu thúc trà lâu người, còn chưa ra đời đâu. Mà không đợi Cốc Tuyết Thanh lại nói cái gì, Cốc Thanh Phong liền vừa cười đối nàng nói ra, thế nào, tiểu Tuyết, không cho tiểu thúc giới thiệu một chút đồng bạn của ngươi sao? Cốc Tuyết Thanh lúc này mới nói ra, đây là ta đồng tông sư đệ, tên là Từ Diễm. Từ Diễm nghe đến đó, lúc này liền chủ động chắp tay đối trước mắt cái này nam tử hành lễ nói ra, gặp qua Cốc trưởng quỹ. Cốc Thanh Phong gặp hắn ngôn ngữ không nhiều, tự cho là những này trên núi người phần lớn tự cho mình thanh cao, xem thường phố phường phàm nhân, cũng không so đo, chỉ là gật đầu cười, nói một chữ hảo, lập tức liền lại quay đầu nói với Cốc Tuyết Thanh, tiểu Tuyết, hai người các ngươi cần phải còn chưa kịp dùng cơm a. Mau vào, vừa vặn tiểu thúc cũng còn không có ăn, không bằng liền cùng một chỗ ăn đi. Cốc Tuyết Thanh sau khi nghe được, vốn là chuẩn bị mang Từ Diễm tới đây ăn cơm nàng, nhẹ nhàng trở về âm thanh nhân, tùy theo liền lại quay đầu nói với hắn, tiểu sư đệ, đi vào chung đi. Từ Diễm không cự tuyệt, cười cùng bọn hắn cùng đi vào trà lâu. Đi tại phía trước nhất, Cốc Thanh Phong đi ngang qua quầy thu ngân, không quên đối với thu ngân hỏa kế nói ra, phân phó, để bếp sau nhiều người thêm vài món thức ăn, mặt khác lại thêm hai đôi bát đũa. Thu ngân hỏa kế tất nhiên là túi người đáp ứng. Một hơi lên tới 5 tầng, Cốc Thanh Phong cả người liền đã thở hổn hển, hiển nhiên mập mạp mang đến cho hắn quấy nhiêu tương đối chí lớn, cái này cùng Từ Diễm hai người có thể nói một trời một vực, bất quá bọn hắn tuyệt không đối với cái này nói cái gì, dù sao người tu hành cùng phố phường phàm nhân ở giữa, chênh lệch quá lớn. Cốc Thanh Phong tiến vào bao xương về sau, mời hai người ngồi xuống. Tùy theo nhìn thấy hai người bọn họ một bộ bình thản ung dung, ngay cả khí đều không thở một cái, nhịn không được cười khổ một tiếng, nhưng hắn cũng không tại việc này bên trên chuyện bé xé ra to, mà là cho bọn hắn ngâm một bình trà mới. Một bên thì đối với Cốc Tuyết Thanh hỏi, tiểu Tuyết lần này trở lại quê hương, chuẩn bị ở bao lâu à, nhưng là muốn chuẩn bị đi trong làng nhìn xem. Cốc Tuyết Thanh gật đầu trả lời, ừm, là muốn chuẩn bị đi trở về nhìn một chút, nhưng ở không được bao lâu, ta lần này trở về, chỉ là muốn nhìn một chút tiểu thúc, thuận tiện cho ta cha mẹ mộ phần thắp nén hương. Cốc Thanh Phong gật đầu nói, được rồi, vậy ngươi khoảng thời gian này liền ở của ta điền trang bên trong, đợi lát nữa sau khi ăn bữa trưa, vừa vặn tiểu thúc cũng phải về vườn trà, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ về làng, đúng, Từ công tử tất nhiên tới, cũng mời đến ta điền trang bên trong ở hai ngày, vậy ta vườn trà phong cảnh rất tốt, thế nhưng là cái du ngoạn nơi đến tốt đẹp. Từ Diễm nghe được đối phương mời, liền cười từ chối nhã nhặn nói ra, đa tạ Cốc trưởng quý mời, nhưng ta còn được tiếp tục lên phía bắc, liền không nhiều hơn nói không ngừng, huống hồ lúc trước, ta cùng Cốc sư tỷ từ lâu nói xong, đưa nàng đến nơi đây sau trước hết mỗi người đi một ngả. Cốc Thanh Phong nghe được Từ Diễm làm ra cự tuyệt, vốn là đáp ứng họ Thạch Nam tử hắn, chỗ đó chịu thả người sau rời đi, lúc này liền nhiệt tình nói ra, Từ công tử đây là nói gì vậy, ngươi chính là muốn lên phía bắc, cũng không kém này một ngày hai ngày thời gian, mà lại Cốc Mộ nghe ngươi lời nói, ngươi thế nhưng là tự mình đưa Tiểu Tuyết về Nhạc Khê, Cốc Mộ xem như tiểu thúc của nàng, trong lòng cảm kích vạn phần, lại há có mặc cho ngươi theo trước cửa đi ngang qua, lại không chiêu đãi đạo lý của ngươi. Nhìn thấy Từ Diễm còn muốn làm ra cự tuyệt bộ dáng, Cốc Thanh Phong liền lại lập tức cướp lời nói ngữ, đối với Cốc Tuyết Thanh nghiêm túc nói ra, Tiểu Tuyết, người ta trên đường đi vất vả đưa ngươi trở về, ta người nhà họ Cốc vốn là nặng nhất đạo đại khách, còn không tranh thủ thời gian thay giữ lại một hai. Cốc Tuyết Thanh nghe được chính mình tiểu thúc nói như vậy, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải quay đầu đối với Từ Diễm cười khổ nói ra, tiểu sư đệ, nếu không ngươi liền đi ta tiểu thúc điển trang bên trong đợi cái hai ngày đi, cho dù thật không thể dừng lại, vậy cũng phải để ta tiểu thúc thiết tiến chiêu đãi ngươi một phen. Chương 157, Thịnh Yến. Từ Diễm cuối cùng vẫn bị Cốc Thanh Phong quấy rầy đòi hỏi thuyết phục, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là đáp ứng đối phương đi điển trang bên trong ngủ lại một buổi tối, sáng sớm hôm sau thì nhất định phải tiếp tục hướng mặt phía bắc bước đi. Cốc Thanh Phong đối với cái này cười nói không có vấn đề, chỉ cần hắn không học cái kia đại vũ qua ra môn mà không vào là được. Theo chạy trở về rời đi, liền tiến vào một cái bằng phẳng đường núi, nguyên bản Từ Diễm hai người cũng là không cần đi đường, bởi vì Cốc Thanh Phong cho bọn hắn an bài vô cùng xa hoa xe ngựa, nhưng mà bị hai người huyền cự, bọn hắn nguyên thoại là, đi bộ có trợ giúp bữa ăn sau dạ dày tiêu hóa, hơn nữa còn có thể đem phong cảnh dọc đường thu hết vào mắt. Cốc Thanh Phong không làm quá nhiều kiên trì, tùy theo bọn hắn đi, nhưng mà chính mình vẫn như cũ ngồi ở trên xe ngựa, hắn cũng không muốn đi đoạn này chặng đường oan uổng. Mặc dù nói theo chạy trở về đến Cốc gia, nhưng mà trong vòng hơn 10 dặm đường, mà lại con đường cũng bị hắn dùng tiền tu kiến thậm chí so trong thành quan đạo còn muốn bằng thẳng. Nghĩ không ra ngươi cái này tiểu thúc, thật đúng là tài đại khí thô, nhưng mà dựa theo hắn dạng này hùng hậu vô liếng, không đến mức thiếu ngươi một bát cơm đi, làm sao năm đó liền nhẫn tâm đem ngươi đưa đến Liên Hoa Tông đâu, mà lại theo ta thấy, hắn đối với ngươi tựa hồ cũng rất thương yêu, ngược lại không giống như là trước ngươi nói như vậy. Từ Diễm đi ở bằng phẳng trên sơn đạo, một bên thưởng thức ven đường phong cảnh, một bên nói với Cốc Tuyết Thanh. Cốc Tuyết Thanh nghe vậy, không biết nên đáp lại như thế nào. Trước hết trước biểu hiện đến xem, tiểu thúc của nàng xác thực không có nửa điểm không thương yêu nàng ý tứ, dù là liền xem như kết thân người nữ nhi, cũng chỉ như thế, thế nhưng là Cốc Tuyết Thanh ở tuổi nhỏ lúc, bị hắn tiểu thúc nhẫn tâm đưa lên Liên Hoa Tông sự tình, nàng lại như thế nào đều không thể quên được. Thời điểm đó hắn, thân hình bình thường, căn bản không giống hiện tại như vậy thân hình cồng kềnh, bụng vệ, có thể duy trì có ở trên gương mặt kia, chỉ có tàn nhẫn cùng kiên quyết, tựa hồ là quyết tâm muốn đem nàng bỏ qua một bên, không muốn thu dưỡng nàng, hoàn toàn không phải như bây giờ, mặc dù thoạt nhìn là một bộ tiêu chuẩn thương nhân bộ dáng, nhưng ở đối mặt nàng lúc, nhưng lại như vậy hòa ái dễ gần. Thấy Cốc Tuyết Thanh trầm mặc không nói, Từ Diễm lại nhịn không được liếc mắt phía trước đội ngũ chiếc kia xa hoa xe ngựa, không nói thêm gì nữa, chỉ là đối với Cốc Tuyết Thanh tiếp tục nói ra, cũng có thể là ta cảm giác sai. Cốc Tuyết Thanh nghe hắn nói như vậy, do dự một lát, mới mở miệng trả lời, năm đó tiểu thúc, vốn liếng không hề giàu có, khi đó trà lâu cũng chỉ là một ngồi phổ thông quán trà, danh tự ngược lại là không thay đổi, chủ yếu là năm đó Xuân Vũ trà mặc dù ở bản địa đã có chút danh tiếng, nhưng ở toàn bộ đại lục, thậm chí ở Linh Châu cảnh nội, thật ra thì cũng không tính là cái gì. Cốc Tuyết Thanh nói đến đây, đột nhiên cảm giác được chính mình trong lời nói thiên về chút có chút lẫn lộn đầu đuôi, liền dừng một chút ngữ khí, lại lời nói xoay chuyển nói ra, ta cũng không biết vì cái gì, ta sẽ đối với tiểu thúc một mực còn có lấy như thế một cái cũng không phải đặc biệt tốt ấn tượng, tóm lại ở cách xa nhau hơn 10 năm về sau, hắn hiện tại, mặc dù lờ mờ còn xê, thể nhìn ra một chút năm đó cái bóng, nhưng hắn lại cho ta một loại 10 phần cảm giác xa lạ, thật giống như chuyện năm đó, không hề chỉ là trong mắt ta nhìn thấy dáng vẻ. Từ Diễm đối với nàng loại này ở năm tháng Trường Hà bên trong sinh ra giao thoa cảm giác, tất nhiên là không cách nào cảm động lây, liền không biết nên đáp lại như thế nào. Cốc Tuyết Thanh tiếp tục nói ra, nhưng bất kể như thế nào, thật ra thì ta ở đây dù sao cũng vô pháp dừng lại quá lâu, về phần về sau, sự thật tựa như ngươi nói vậy, ta thậm chí cũng không biết chính mình vẫn sẽ hay không về tới đây, dù chỉ là trở về lại nhìn bên trên một chút, bởi vậy tiểu thúc có thể có hắn như bây giờ sinh hoạt, ta kỳ thực cần phải thay hắn cảm thấy cao hứng, những cái kia ấn tượng xấu liền như vậy để xuống đi. Cốc Tuyết Thanh khẽ thở dài một cái bổ sung nói ra, dù sao theo bước vào đến Liên Hoa Tông Sơn môn một khắc này bắt đầu, cần phải liền chú định về sau con đường, sẽ cùng thế gian phần lớn người đều không đồng dạng đi. Từ Diễm nhẹ gật đầu, truyền âm trả lời, đúng vậy à, người tu hành cùng phố phường phàm nhân ở giữa, phân biệt rõ ràng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, dùng hết trách nhiệm, muốn đi đường tóm lại là không giống. Cốc Tuyết Thanh đối với cái này im lặng, mà liền tại giờ khắc này, ở phía trước dẫn đường xe ngựa, cũng ở một chỗ chân núi ngừng lại. Từ Diễm ghé mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Cốc Thanh Phong đã tại hạ nhân nâng đỡ, xuống xe ngựa, sau đó lại đối hai bọn họ nói ra, tiểu Tuyết à, nhanh nhìn một cái, tiểu thúc đem chúng ta Cốc gia tòa này vườn trà, quản lý như thế nào. Cốc Tuyết Thanh nghe được hắn nói như vậy, mới giật mình ý thức được, mình nguyên lai là ở trong lúc lơ đãng cũng đã về tới năm đó cái thôn kia, nàng ngẩng đầu nhìn lướt qua chung quanh phong cảnh, không thể nghi ngờ đã cùng nàng trong trí nhớ dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, không những cái kia mảnh trà núi bị người quản lý ngay ngắn trật tự, liền ngay cả nguyên lai tòa kia vốn có lấy 7-8 gia đình thôn trang, cũng đã sớm không thấy bóng dáng, thay vào đó thì là một ngồi to lớn mà xa hoa trang. Viên, vắt ngang ở vườn trà bên mờ, tựa như là một đầu cự thú, chiếm cứ ở trước mắt. Cốc Tuyết Thanh ở trong lòng hiện lên một tia rung động về sau, liền đối với Cốc Thanh Phong chi tiết hỏi, tiểu thúc đem nơi này quản lý rất tốt, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Mà không đợi Cốc Thanh Phong nói cái gì, nàng liền lại mở miệng hỏi, đúng rồi, tiểu thúc, không biết trước kia cùng chúng ta cùng ở tại Cốc gia thôn người, bây giờ đều đi nơi nào? Cốc Thanh Phong cười trả lời, tự nhiên đều còn tại trong làng, bất quá bọn hắn phòng ốc, phần lớn tổn hại nghiêm trọng, mà lại bọn hắn hiện tại lại là ở trà của ta trong vườn giúp làm sự tình, ta liền dứt khoát đem bọn hắn những phòng ốc kia đều lấy lên, sau đó một lần nữa tìm nhanh địa, cho bọn hắn đóng phòng ở mới. Đang khi nói chuyện, Cốc Thanh Phong liền lôi kéo Cốc Tuyết Thanh tay, hướng con đường một bên đi đến, đợi đến đi ra ngoài không sai biệt lắm trăm trượng khoảng cách về sau, hắn mới chỉ vào vườn trà tòa nào đó khe núi chỗ, đối với người sau nói ra, nhìn thấy chưa, cái kia mảnh hoàn toàn mới khu kiến trúc, chính là tiểu thúc cho bọn hắn mới xây khu nhà ở. Cốc Tuyết Thanh nhìn thấy một màn này, trong con ngươi liền không khỏi có vệt nước mắt lúc gần lúc hiện, bởi vì cái kia phiến địa phương, chính là nàng khi còn nhỏ sở sinh sống qua địa phương, nhưng mà rất hiển nhiên, cái kia tòa nhà cũ nát đắp đất phòng ở, cuối cùng vẫn nhịn không được đến nàng trở về, liền biến mất ở thời gian Trường Hà bên trong. Cốc Thanh Phong nhìn thấy cháu gái của mình biểu hiện như thế, chỉ là cười vớt vớt đầu của nàng, có chứa lấy một phần nồng đậm cưng chiều chi tình, sau đó cười nói ra, tiểu Tuyết không cần khổ sở, mặc dù nhà ngươi cái kia tòa nhà phòng ở ngươi rời đi không lâu sau liền ngã, nhưng tiểu thúc ở cho người trong thôn lập nhà đồng thời, cũng làm cho những sư phó kia cho ngươi đóng một tòa phòng ở mới, thúc biết rõ ngươi một ngày nào đó sẽ trở lại, cho nên vẫn luôn giữ lại cho ngươi đâu, mà lại mỗi cách một đoạn thời gian, ta liền sẽ để hạ nhân đúng giờ thanh lý phòng ốc, nó sạch sẽ đâu, ngươi nếu là nghĩ, tùy thời đều có thể vào ở, đương nhiên tiểu thúc là càng hy vọng ngươi có thể ở tại điển trang bên trong. Cốc Tuyết Thanh nhức chế không nổi nước mắt không ngừng lăn mình mà ra, đợi đến khá hơn một chút về sau, mới đối bên cạnh Cốc Thanh Phong nhẹ giọng nói ra, tạ ơn tiểu thúc. Cốc Thanh Phong sau khi nghe, cởi mở cười một tiếng nói ra, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, đều là người một nhà, nói thế nào lên hai nhà lời nói, ngươi thế nhưng là đại huynh nữ nhi duy nhất, ta không thương ngươi thương ai, nhưng mà tiểu thúc chỉ hy vọng, ngươi không muốn ghi hận tiểu thúc năm đó nhẫn tâm đem ngươi đưa vào Liên Hoa Tông đi tu hành liền tốt. Cốc Tuyết Thanh lúc trước cùng Từ Diễm liền nói về qua việc này, lúc ấy trong lòng hoang mang cũng đã giải quyết hơn phân nửa, hiện tại lại gặp người sau chủ động đề cập đến chuyện này, nàng tự nhiên sẽ không lại canh cánh trong lòng, liền khe khẽ lắc đầu, chỉ là hỏi, tiểu thúc năm đó hẳn là cũng có nỗi khổ tâm của ngươi à. Cốc Thanh Phong nghe được cái nghi vấn này, trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia hồi ức, nhưng sau đó, hắn rất nhanh liền thu lại loại tâm tình này, hắn không giải thích nguyên do trong đó, chỉ là đối với người sau nhẹ nhàng cười cười trả lời, sự tình đều đi qua, không nói những cái kia phiền lòng chuyện, chỉ cần tiểu Tuyết ngươi có thể bình an lớn lên, tiểu thúc năm đó cái tên xấu xa kia liền không làm gì, ha ha. Cũng chỉ có như thế, ta mới sẽ không cô phụ đại huynh nhắc nhở. Nhưng mà câu nói này, Cốc Thanh Phong lại sâu chôn ở trong lòng của mình, không nói với Cốc Tuyết Thanh ra. Sau đó, ở Cốc Tuyết Thanh tâm tình hơi hòa hoãn một chút về sau, Cốc Thanh Phong liền để Cốc Tuyết Thanh cùng Từ Diễm đi đến chính mình trong trang viên. Không thể không phải nói, Cốc Thanh Phong rất biết hưởng thụ, cả tòa trang viên khi tiến vào đến bên trong về sau, sẽ phát hiện xa so với ở chân núi một chút nhìn sang muốn xa hoa nhiều, kiến trúc vốn là như vậy, nội cảnh mới là mọi người trong sinh hoạt thiên đường, là mỗi cá nhân linh hồn nghỉ ngơi địa, cho nhân tâm định, ổn định, an tâm cảm giác. Cốc Thanh Phong mời Từ Diễm cùng Cốc Tuyết Thanh tiến vào chính sảnh về sau, liền dẫn bọn hắn tiến vào các loại đỉnh viện quen thuộc một cái trong đó cách cục, bố cảnh, còn có một số rất có xa hoa đồ cổ tranh chữ các loại, đương nhiên, Cốc Thanh Phong vi biểu thành ý, tự nhiên cũng mười phần hào phóng để khó được tới đây làm khách một lần Từ Diễm, nếu có coi trọng cái gì thích vật, trực tiếp chọn lựa mang đi là được. Từ Diễm đối với cái này dở khóc dở cười, hắn xem như người tu hành, sao lại thèm nhỏ dãi loại này đến từ trong phố xá vật ngoài thân, tất nhiên là cười từng cái từ chối nhã nhặn, nhưng không ngờ Cốc Thanh Phong như mặt, nói vô luận như thế nào cũng phải để hắn chọn lựa trong đó một hai kiện vật, cho dù không dùng được, coi như kỷ niệm cũng tốt, bằng không chính là xem thường hắn. Từ Diễm cảm thấy bất đắc dĩ, tùy theo cũng chỉ có thể chọn lựa trong đó hai kiện, nhìn không tính rất đắt đỏ vật thu vào trong túi, thật tình cũng biết, liền khi Từ Diễm thu hồi cái này hai kiện nhìn như không chợt đồ vật lúc, Cốc Thanh Phong tận lực quay đầu sang chỗ khác nơi khỏe mắt, lại là nhịn không được run rẩy. Có thể nói, ở Cốc Thanh Phong toàn bộ cất giữ trong phòng, liền cái kia hai dạng đồ vật đặc biệt nhất, tuy nói bọn chúng khẳng định không phải chân quý nhất đáng tiền vật, nhưng không hề nghi ngờ, bọn chúng trong đó ẩn chứa ý nghĩa đối với hắn mà nói lại là đặc biệt nhất, chỉ bất quá hắn tất nhiên trước đó đem lời cũng đã phòng đi ra, hiện tại lại đột nhiên đổi lời nói, cũng là như thế nào cũng không thể đi làm sự tình, bằng không mà nói, vậy coi như mặt mũi mất hết. Quan sát xong cất giữ thất, Cốc Thanh Phong liền dẫn Từ Diễm hai người tới một chỗ quan cảnh đài. Đây là xây dựng ở trang tử phía tây một ngồi nửa bên vách núi quan cảnh đài, toàn bộ cái bản đều dùng gỗ thật dựng mà thành, nhưng ngồi ở chỗ này lại có thể vừa xem dưới núi cả tòa vườn trà phong cảnh. Cốc Thanh Phong xem như trà thường, đãi khách lúc tự nhiên không thể thiếu nước trà, bởi vậy an bài Từ Diễm hai người ở đây nghỉ ngơi về sau, chính mình liền lại vội vàng quay đầu trở về pha trà đi. Nhìn thấy chính mình tiểu thúc rời đi, Cốc Tuyết Thanh do dự một chút, đồng nhiên đối với Từ Diễm cười nói ra, tiểu sư đệ, ngươi vừa mới không thấy đâu cả, tiểu thúc mới vừa rồi gặp ngươi chọn lựa cái kia hai kiện vật lúc, còn nhịn không được vụng trộm quay đầu đi khỏe mắt run rẩy, đau lòng không thôi đâu. Từ Diễm ngược lại là thật không có để ý đến điểm ấy, cười khổ nói ra, vì không cho hắn tốn kém, ta còn tận lực đi chọn lấy hai kiện nhìn giá rẻ nhất đồ vật đâu, không nghĩ tới ngươi tiểu thúc đối với hai thứ đồ này như thế để ý, ngay cả như vậy, quân tử không đoạt người chỗ tốt, vậy thì chờ lát nữa ta liền còn cho hắn đi. Cốc Tuyết Thanh sau khi nghe, nhịn không được cười lên trả lời, tiểu sư đệ, đây chính là ngươi nghĩ không đúng, như ta tiểu thúc như thế người làm ăn, đem thư dự cùng mặt mũi nhìn so cái gì đều nặng, chính mình tự tay đưa ra ngoài đồ vật, lại há có lại muốn trở về đạo lý. Ngươi nếu là thật làm như thế, chẳng phải là ở nhục nhã hắn sao? Từ Diễm lắc đầu không nói, lười nhác suy nghĩ tiếp những này cùng người giao thiệp lúc con ruột, liền hỏi Cốc Tuyết Thanh nói, vậy theo Cốc sư tỷ lời nói, việc này nên làm như thế nào? Cốc Tuyết Thanh cười nói, tiểu sư đệ tất nhiên đều nhận, vậy dĩ nhiên là yên tâm thoải mái nhận lấy chính là, ta tiểu thúc gia tài bạc triệu, đối với những vật này, cũng chính là tại chỗ có chút phản ứng, quay đầu sau khẳng định liền quên, ngươi không cần phải quan tâm, ta sở dĩ nói cho ngươi phản ứng của hắn, chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Từ Diễm ngược lại là chưa bao giờ thấy qua Cốc Tuyết Thanh cái này một mặt, liền cười nói ra, nghĩ không ra Cốc sư tỷ cũng biết nói chuyện cười trêu cả người. Cốc Tuyết nhẹ giọng cười nói, ngẫu nhiên mà thôi. Mà không đợi Từ Diễm lại nói cái gì, đi mà quay lại Cốc Thanh phòng, liền lại tự mình bưng nước trà theo trong trang hướng bọn hắn chậm chậm đi tới, sau đó đến cất đặt ở trước bàn của bọn họ. Cốc Thanh Phong cười nói ra, như thế nào, ngồi ở chỗ này lo pha trà vườn, có phải là cảm thấy tâm thần thanh thản? Từ Diễm xin không sai trả lời, quả thật không tệ, Cốc trưởng quý vị trí chọn rất tốt. Ngồi ở Từ Diễm đối diện Cốc Tuyết Thanh nghe nói về sau, lại là vụng trộm lường hắn một cái, so sánh với Linh Thú Sơn mạch bên trong ầm ầm sóng dậy, mây bay lên quyển, tòa này vườn trà bên trong cảnh sắc lại coi là cái gì? Đương nhiên, nàng khẳng định cũng sẽ không ở trước mặt đi vạch trần Từ Diễm lúc này khách sáo định loạn. Nhưng mà Cốc Tuyết Thanh cố nhiên là đối với Từ Diễm giờ phút này bày ra lời khách sáo có chút xem thường, nhưng hiển nhiên tiểu thúc của nàng lại hết sức hưởng thụ, một mặt ý cười nổi bật, hắn mở miệng hỏi, "Từ công tử bình thường cũng thích uống trà?" Từ Diễm nghe được vấn đề này, không có quá nhiều suy nghĩ, chi tiết trả lời, "Trước đó ở tông môn lúc uống trà thường như nốc cực ngực, chỉ là vì giải khát, hiện tại thoáng tốt một chút, nhưng cũng không nói là có bao nhiêu yêu thích, cũng không dám ở Cốc trưởng quỹ các người những người trong nghề này trước mặt nói về yêu trà, không phải nhưng là làm trò hề cho thiên hạ." Cốc Thanh Phong thấy Từ Diễm lời nói chân thành tha thiết, làm người khiêm tốn, không khỏi hảo cảm tăng nhiều, lúc này cười trả lời, "Từ công tử nói quá lời, chúng ta uống trà cũng chính là ý đồ cái nhà hứng, hoặc là chính là vì trao đổi sinh ý, kỳ thực những cái kia khôn sáo, nhưng mà đều là chút nghèo chú ý, ta vốn cũng là có chút khinh thường, chỉ là bây giờ đến vị trí này, lại là không thể không đi chú trọng những thứ này." Từ Diễm nghe được hắn nói như vậy, trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, mà đúng lúc này, đã giặt qua một lần lá trà Cốc Thanh Phong, liền lấy ra chén trà vì Từ Diễm hai cùng Cốc Tuyết Thanh rót đầy, tiếp tục nói ra, "Đến, Từ công tử không ngại phẩm nhất phẩm ta hiện tại cái này ấm nước trà, nhìn xem cùng giữa chưa cái kia ấm có khác biệt gì." Từ Diễm cười tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhưng liền khi nước trà vào miệng trong nháy mắt đó, hắn cặp kia sâu xa trong con ngươi chính là giật mình, nhưng mà sau đó hắn phát hiện đối diện Cốc Thanh Phong, đang hai mắt thẳng tắp nhìn xem chính mình về sau, hắn liền lại thần sắc dừng một chút, cười nói ra, "So sánh với giờ ngọ nước trà, trà này hương khí bên trên tựa hồ càng sâu, nhưng lẫn nhau ở giữa, trên lệch cực kỳ bé nhỏ, nếu như ta đoán không sai, trà này cần phải vì Vũ. Dương Xuân Vũ Minh tiền trà, giữa trưa uống thì là Vũ tiền trà. Cốc Thanh Phong gặp hắn chỉ là ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, còn tưởng rằng đối phương nhạy cảm như thế, hét ra chính mình bị người nhờ và cho vụng trộm thêm vào phối liệu, trong lòng chính là siết chặt, nhưng sau đó thấy đối phương cũng không cái này biểu hiện, chỉ nói là ra lá trà sự sai biệt rất nhỏ, Cốc Thanh Phong trong lòng liền âm thầm thở dài một hơi. Sau đó, trên mặt hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp liền xin không sai khen, Từ công tử quả nhiên là thật là nhạy cảm bị giác, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là cái này tia sợi khác biệt, liền bị ngươi cho hét ra tới, không sai, trà này chính là năm nay trà mới mưa xuân, nhưng trong bầu lá trà lại là thật sự số lượng không nhiều mình tiền trà, chính là cốc mộ chính mình, cũng liền chỉ có lưu một cân khoảng cờ hở. NG. Từ Diễm sau khi nghe, trên mặt ý cười vẫn như cũ, mở miệng trả lời, cốc trưởng quý quá khen, ta thật ra thì cũng chỉ là lớn gan suy đoán, cũng không phải là đối với đáp án này 10 phần chắc chín, không làm được đến được. Cốc Thanh Phong nghe đến đó, cười khoát tay áo, trả lời, nơi nào, Từ công tử quá mức khiêm tốn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt liền lại tới gần giờ dậu, Cốc Thanh Phong thấy Từ Diễm cùng Cốc Tuyết Thanh hai người uống xong nước trà về sau, cũng không dị dạng. Trong lòng có chút buông lỏng, xem ra họ Thạch nam tử quả thật không lừa hắn, thứ này cũng không cái gì mặt trái hiệu quả. Thật tình không biết, ngay tại Từ Diễm vừa uống vào trong bụng, hắn liền khống chế võ đạo của mình chân khí, đem nước trà bức ra bên ngoài cơ thể, chỉ để lại một bãi ở mức cộc cộc hơi nước, lưu lại sau lưng hắn dưới ghế ngồi phương. Sau đó, Cốc Thanh Phong thấy sắc trời cũng đã không còn sớm, liền dẫn đầu trả lời trang viên phân phó hạ nhân bắt đầu chuẩn bị tiệc tối. Không cần một nửa canh giờ, tiệc tối liền đã chuẩn bị kỹ càng, Từ Diễm cùng Cốc Tuyết Thanh được mời ngồi vào vị trí, không thể không nói phố phường phàm nhân mặc dù không có trên núi người đến tiêu giao tự tại, có thể một ngày kia rong ruổi giữa thiên địa, nhưng ở hưởng dụng mỹ thực bên trên, thế gian phú hào cùng trên núi người so sánh, vậy coi như thật không phải chỉ kém một chút điểm, mà là ngày đêm khác biệt. Tỷ như Cốc Thanh Phong vì bọn họ hai người chuẩn bị một trận này tiệc tối, quả thực là để Từ Diễm triệt để nhận biết đến cái gì gọi là thiêu đốt vượng nấu rồng, thao thiết bữa tiệc lớn. Bởi vì cái trước mệnh hạ nhân ở một to dài dáng dấp bàn ăn bên trên, cơ hồ bày đầy sơn chân hải vị cùng trái cây lê táo. Từ Diễm nhìn thấy cái này cực kỳ hùng vĩ một màn, đã nghẹn họng nhìn chân chối. Tùy theo nhìn thấy tham gia cái này bỗng nhiên tiệc tối người, vẹn vẹn cũng chỉ có ba người bọn họ, rốt cục nhịn không được đối với Cốc Thanh Phong cười nói ra, cốc trưởng quy an bài cái này bỗng nhiên tiệc tối, có phải là cũng quá phong phú chút, ba người chúng ta, chỗ đó ăn nhiều như vậy. Không ngờ Cốc Thanh Phong sau khi nghe, lại là chẳng hề để ý khoát tay áo, trả lời, Từ công tử khó được tới một lần ta trang viên, cộng thêm tiểu tuyết lại là thời gian qua đi nhiều năm như vậy mới trở về một lần, cốc mỗi điểm ấy thành ý, không đáng giá nhắc tới, tới, dùng bữa. Từ Diễm đối với Cốc Thanh Phong câu trả lời này, có chút dở khóc dở cười. Liền nhịn không được mắt nhìn đối diện Cốc Tuyết Thanh, nhưng sau đó hắn liền gặp được, đối phương lại cũng chỉ là đối hắn bất đắc dĩ nhún vai. Chương 158, phục sát. Dùng xong tiệc tối, Từ Diễm cùng Cốc Tuyết Thanh đều có chút mặt đỏ tới mang tai, mắt say lờ đờ nhập nhèm, như thế thì yến, Cốc Thanh Phong tự nhiên không thể thiếu muốn cùng bọn họ uống chút rượu di tình. So sánh với thường trà, không thể nghi ngờ rượu đối với Từ Diễm đến nói, sức hấp dẫn muốn lớn hơn một chút, nguyên nhân ngay tại ở, uống rượu về sau thân thể tuy là u ám, nhưng loại kia mông lung hỗn độn cảm giác, cùng trong đầu mang đến men say, tựa hồ luôn có thể để người lá gan trở nên lớn hơn một chút. Đây là Từ Diễm lần thứ hai uống rượu, nhưng chưa nói tới đã uống say, Cốc Thanh Phong cho hắn cùng Cốc Tuyết Thanh uống rượu, so sánh với hắn ở Tùng Dương trấn lão tiểu nhà uống rượu, số độ muốn thấp nhiều, không như vậy cay miệng nóng bụng, ngược lại loại rượu này nước uống lúc có chứa từng tia ngọt, để người dư vị vô tận. Trọng yếu nhất chính là, Cốc Thanh Phong vốn là một phương phú hào, bởi hắn cung cấp rượu, tự nhiên cũng đều là chút số lượng không nhiều nhân gian rượu ngon, sau khi uống xong như nơi cổ họng, căn bản chưa phát giác khô ráo. Từ Diễm ở yến hội kết thúc về sau, liền bị Cốc Thanh Phong an bài đến khách thất nghỉ ngơi, nhưng hắn cũng không chìm vào giấc ngủ, mà lại một mình đứng ở phía trước cửa sổ, thưởng thức phần này tuyệt đẹp mông lung ánh trăng. Giờ phút này đối với chìm vào giấc ngủ mà nói, thời gian còn sớm, mới vào giờ tuất sáu khắc, mặc dù thời gian ở vào thu được về, ban ngày lúc dài liền bắt đầu dần dần thay đổi ngắn, nhưng đêm nay đồng dạng có bóng ánh trăng trải rộng ở sông núi đầm lầy, bởi vậy, cốc ra bóng đêm, tự nhiên sẽ không như mới tháng lúc như vậy đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Từ Diễm ở sau khi uống rượu xong, trong đầu liền bắt đầu hồi tưởng lại chính mình dọc theo con đường này đi tới rất nhiều kinh lịch, có thể nói 10 phần long đong, trên đường không chỉ có phục sát nhiều lần ra, mà lại những cái kia đến đây chặn giết người, tựa hồ về mặt thân phận đều có lai lịch lớn. Trong đó lúc này lấy ở Đan Hiệp Sơn phụ cận, cưỡng ép Đan Hiệp Tông nhị tông chủ cùng ở ven đường bố trí mai phục trong đó một vị nam tử thần bí nhất, đồng thời hắn cũng là Từ Diễm trước mắt gặp được tất cả trong địch nhân, thực lực cao cường nhất thâm hậu người, mà trừ nam tử này bên ngoài, chính là vị kia chết tại ngân cô bà trong tay Cẩm Y nam tử. Từ Diễm đương nhiên không nhận ra những người này đến cùng đến từ nơi nào, nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn nhưng thủy chung cho Từ Diễm sinh ra một loại như lâm đại địch cảm giác. Bọn hắn đến cùng là nhà ai phái tới người? Từ Diễm ở trong lòng nhẹ giọng tự nói, nhưng căn bản không chiếm được đáp án. Nhưng mà bất kể như thế nào, Vọng Xuyên thành tứ đại gia tộc đều cùng hắn có đụng chạm không nhỏ, bởi vậy, hắn cũng sớm đã đến bốn bề thọ địch trình độ. Cùng cốc sư tỷ chia tay về sau, ta liền chuyên môn chọn lựa ưu tĩnh đường núi đi lại, thuận tiện lại cải trang trang điểm một phen, chỉ cần cách xa dân chúng ánh mắt. Lượng trước những người kia cũng vô pháp một mực nhìn chằm chằm hành tung của ta. Từ Diễm trong lòng nghĩ như thế đến, mà liền tại hắn suy nghĩ đồng thời, hắn ở ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng bên trong, liền đột nhiên nhìn thấy có một đạo thân ảnh quen thuộc, trong đêm tối hướng trang tử bên ngoài đi đến. Cốc sư tỷ, muốn như vậy, nàng đây là muốn đi đâu? Đứng tại gian phòng bên trong Từ Diễm, vừa nghĩ tới đối phương cũng uống hôm nay buổi chiều, bởi nàng tiểu thúc cung cấp cái kia ấm nước trà, không chỉ có chút lo lắng. Không được, ta được ra ngoài nhìn xem. Ở thoáng suy nghĩ về sau, Từ Diễm ở trong lòng quyết định, tùy theo liền lặng yên không một tiếng động rời đi trang tử. Thật tình không biết, ngay tại tòa trang viên này bên trong, bởi chính Cốc Thanh Phong ở một chỗ độc lập trong tiểu viện, giờ phút này hắn đang cùng một tên nam tử đang tại mật đàm lấy cái gì. Nam tử này không thể nghi ngờ chính là trước đó ở Cốc Vũ trà lâu bên trong, ta van ngươi Cốc Thanh Phong rất nhiều công việc vị kia họ Thạch nam tử, chỉ nghe hắn đối với Cốc Thanh Phong hỏi, "Cốc huynh, vào đêm tới chơi thực sự đường đột, còn xin thông cảm nhiều hơn, nhưng không biết Thạch Mỗ lúc trước nhờ và sự tình, thế nhưng là đã làm thỏa đáng." Cốc Thanh Phong nghe được đối phương hỏi như vậy, không lập tức đáp lại, mà là hỏi lại nói ra, xem ra Thạch huynh một mực tại nhìn chằm chằm chuyện này a, nhưng mà tha thứ ngu huynh lắm miệng một câu, Thạch huynh cùng cái này Từ công tử ở giữa, đến cùng là tồn tại loại nào nguồn gốc. Họ Thạch nam tử sau khi nghe, chần chờ một lát, cũng không có ý định tiếp tục cẩn giấu đi, ngữ khí băng lãnh nói thẳng nói ra, không dám giấu Cốc huynh, kỳ thực người trẻ tuổi kia cùng ta một vị thân thích có huyết hải thâm cừu, ta lần này tới Nhạc Khê, chính là vì tới giết hắn. Nghe được họ Thạch nam tử nói như vậy, Cốc Thanh Phong liền bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng dậy, sau đó sắc mặt lạnh như băng nhìn xem hắn. Họ Thạch nam tử thấy hắn như thế, cũng là theo trên chỗ ngồi đứng lên, cũng giải thích nói ra, Cốc huynh còn xin yên tâm, Thạch Mỗ lần này cố nhiên là vì hướng người này trả thù, nhưng tuyệt sẽ không để Cốc huynh khó làm, càng sẽ không ở ngươi trong trang viên động thủ. Cốc Thanh Phong nghe đến đó, sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn là không hiểu hỏi, theo ta được biết, vị này Từ công tử, trước đó có thể vẫn luôn ở trên núi tu hành, làm sao lại thành ngươi thân thích bên kia cựu địch, chẳng lẽ ngươi vị kia thân thích cũng là Liên Hoa Tông đệ tử, đồng thời hai người còn tại trong tông môn kết khúc mắc. Họ Thạch nam tử sau khi nghe, thở dài trả lời, việc này liền nói đến lời nói lớn, nhưng mà Cốc huynh nếu thật muốn biết rõ, ta tự nhiên toàn bộ báo cho ngươi. Vài vóc Cốc Thanh Phong lại là khoát tay áo, trả lời, không cần, những chuyện này ta vẫn là không biết tốt, ta sở dĩ hỏi đến những này, chỉ là bởi vì kẻ này cùng ta vị kia chất nữ tựa hồ quan hệ không ít, lúc này mới hỏi nhiều một câu, nhưng Thạch huynh cùng ta vốn là giao tình nhiều năm, ta lại há có thể đứng tại hắn bên kia đi, chỉ cần Thạch huynh không ở ta điển trang bên trong động thủ là được, bằng không ta cái kia chất nữ nếu là biết rõ, hỏi tới ta nhưng là giải thích không rõ. Họ Thạch nam tử nghe vậy, chắp tay trả lời, sao có thể như thế, Cốc huynh cứ yên tâm đi, ta vật kia dược hiệu thời gian không chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, mà lại chỉ cần hắn không vận công liền phát hiện không được, trước ngươi không phải nói, hắn sáng sớm ngày mai sẽ rời đi trang từ sao, ta tự sẽ chờ hắn triệt để rời đi Nhạn Khê về sau, lại động thủ với hắn, việc này tuyệt sẽ không liên lụy đến Cốc huynh trên người tới. Cốc Thanh Phong nghe đến đó, lúc này mới nhẹ gật đầu trả lời, thì ra là thế. Hắn dừng một chút ngữ khí, mới lại bổ sung nói ra, Thạch huynh yên tâm chính là, vật kia ta đã trà trộn vào trong nước trà, nhìn tận mắt hắn uống nữa, đương nhiên, ta vị kia chất nữ cùng ta lúc ấy cũng đều uống, không phải ta sợ hắn sẽ tâm sinh hoài nghi. Họ Thạch nam tử nghe đến đó, lại là chắp tay bái tạ nói ra, Cốc huynh đại ân, Thạch Mộ ghi nhớ trong lòng, như ngày sau Cốc huynh có chút thỉnh cầu, Thạch Mộ tự nhiên cứ gọi lên liền đến, muôn lần chết không chối từ. Cốc Thanh Phong thấy hắn như thế, lúc này mở miệng trả lời, ai, Thạch huynh nói quá lời, nhưng mà chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Họ Thạch nam tử nhưng như cũng nặng nề cho hắn thi lễ một cái, lúc này mới nói ra, tất nhiên sự tình đã thành công hơn phân nửa, vì để tránh cho bộc lộ ra hành tung, bị thư sinh kia cho phát giác, Thạch Mộ trước hết cáo từ, sau khi chuyện thành công, Thạch Mộ định lại đến Cốc huynh nơi này tiểu tụ. Cốc Thanh Phong gật gật đầu, trả lời, được rồi, vậy liền chúc Thạch huynh thuận lợi. Giờ khắc này ở ánh trăng chuyến về đi người, không hề nghi ngờ chính là Cốc Tuyết Thanh, nhưng mà nhìn ra, nàng dưới chân bước chân vẫn như cũ có chút lảo đảo, hiển nhiên là không thắng tự lực. Lặng lẽ cùng ở sau lưng nàng Từ Diễm, thì từ đầu tới cuối duy trì ở gần khoảng 20 trượng khoảng cách, bởi vì dựa theo tu vi của đối phương, dù là nàng trong đầu ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng nếu là hắn lại tới gần một chút, hẳn là cũng có thể phát giác được hắn tồn tại. Cốc Tuyết Thanh ở ra trang viên về sau, liền theo bên phải đường mòn hướng trong núi không ngừng đi đến, trong chớp mắt liền đi ra ngoài gần 5-6 dặm đường, hoàn toàn cách xa Cốc gia, nhưng ở cuối cùng, nàng ở một chỗ thấp bé núi rừng bên trong, ngừng lại. Nơi đây sơn lâm là một mảnh tạp rừng tây, bên trong trị số chủng loại phong phú, nhưng đều không cao lớn, bởi vì dù là cách khoảng 20 trượng khoảng cách, y nguyên có thể lờ mờ trông thấy ở cách đó không xa Cốc Tuyết Thanh, chỉ bất quá làm Từ Diễm thật nhìn thấy chân tướng về sau, trong lòng của hắn liền nhịn không được thở dài một tiếng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, xây dựng ở Cốc Tuyết Thanh giờ phút này trước người, chính là một ngồi mười phần đơn sơ mộ, nếu như đoán không sai, đây chính là cha mẹ của nàng mộ. Mà cái ngôi mộ này mộ sở dĩ đơn giản, là bởi vì bên trong vốn là một ngồi không mộ phần. Căn cứ Cốc Tuyết Thanh trước đó lời nói, nàng tuyệt không tận mắt nhìn đến cha mẹ của nàng thi thể, tự nhiên nhưng mà, ở phía sau đến lập mộ phần lúc cũng liền hết thảy giản lược, mà không giống người bình thường nhà có người đi thế lúc như thế, hết thảy đều dựa theo tập tục cùng rườm rà quy củ tới. Mộ mặc dù đơn sơ, nhưng thu thập rất sạch sẽ, xung quanh cũng không có dại rậm rạp, hiển nhiên là hàng năm đều có người quản lý qua. Cốc Tuyết Thanh quỳ gối trước mộ phần, rơi lệ không ngừng, tùy theo liền lại theo chính mình túi chứa vật bên trong lấy ra hương hỏa ngọn nến, cùng tế phẩm rượu, bắt đầu tế bái cha mẹ của mình. Thân ở xa xa Từ Diễm nhìn thấy một màn này, trong đầu cũng là không tự chủ được nhớ tới ở Từ gia thôn bên trong, tòa kia vợ chồng hợp táng mộ. Không lâu sau đó, hắn cũng đem đứng trước tràng cảnh này, cũng đem cùng Cốc Tuyết Thanh đồng dạng sẽ cùng mình một thế này bên trong, cái kia đã qua đời phụ mẫu làm sau cùng tạm biệt. Cốc Tuyết Thanh khóc rất thương tâm, đây là rất ít gặp đến một mặt, ngày thường nàng đa số thời gian đều yên tĩnh không nói, trong tính cách thì tự cường tự lập, rất ít đối với Từ Diễm bọn hắn biểu hiện ra nhu nhược một mặt, thẳng đến ở đi vào Nhạn Khê về sau, nàng mới khống chế không nổi trong lòng tình cảm, bắt đầu biến trở về một cái sẽ vì cố hương, sẽ vì đã qua đời phụ mẫu mà âm thầm yêu thương rơi lệ nữ tử. Đương nhiên, điểm ấy cũng không thể dùng để nói nàng tính cách là nhu nhược, bởi vì cái này chính là nhân chi thường tình. Từ Diễm cứ như vậy tiềm phục tại trong bóng tối, yên lặng quan sát hồi lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có hiện thân, bởi vì đây là đơn độc thuộc về không gian của nàng, hắn tùy tiện xuất hiện lời nói, lại xem như chuyện gì xảy ra. Chỉ cần xác định nàng sẽ không xảy ra chuyện, với hắn mà nói cái này đủ. Nhưng mà, Từ Diễm đích xác là ở thành công xác định, Cốc Tuyết Thanh cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng tại gió mát phất phơ xuống, đang lúc hắn chuẩn bị sớm trở về lúc, hắn lại nhạy cảm phát giác được ở rừng cây xung quanh, có mấy đạo cao thấp không đều khí tức dùng một cái cự đại vòng, theo từng cái phương hướng hướng hắn nhanh chóng tụ lại vây tới. Hiển nhiên là muốn phòng ngừa hắn theo cái này cái nào đó phương vị chạy trốn. Như thế nào, bọn hắn có bao nhiêu người? Ngay tại lúc này, Từ Diễm trực tiếp liền tỉnh lại đang tại ngủ say tu luyện tiểu thải, đối với cảm giác địch nhân, thế nhưng là nàng tuyệt đối sở trường. Thức nhắm nghe được Từ Diễm truyền âm về sau, liền lập tức huyết tán ra cảm giác của mình, tùy theo trả lời, tổng cộng có 6 người, nhưng thực lực đều rất bình thường, tối cao cũng liền nhưng mà tứ phẩm cảnh giới, trong đó có 4 người càng là chỉ có tam phẩm cảnh giới, xem ra những người kia cảm thấy ngươi ăn độc dược về sau, không chịu nổi một kích. Từ Diễm nghe nói, cười cười trả lời, cái kia tuyệt linh tán vô sắc vô vị, đổi lại người bình thường đúng là khó lòng phong bị, ta đoán chừng Cốc sư tỷ cũng hẳn là trúng độc, trong 12 thời thần, nàng liền cùng phạm nhân không khác. Tiểu thải không có để ý Cốc Tuyết Thanh, chỉ là hỏi, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ Diễm sau khi nghe, ngữ khí bình tĩnh trả lời, còn có thể làm sao, tự nhiên là thu thập hết những này tôn kép ngại nhép, nhưng mà ta không nghĩ tới chính là, Cốc sư tỷ hắn tiểu thúc vậy mà cũng sẽ tham dự vào chuyện này bên trong tới. Tiểu thải khôi phục xấu bụng bản tính, hỏi tiếp, ta hỏi chính là ngươi muốn làm sao giải quyết hắn? Từ Diễm trầm ngâm một lát sau, lắc đầu trả lời, "Được rồi, hắn chỉ là một tên phàm nhân, nể tình Cốc sư tỷ trên mặt mũi, tha hắn một lần đi." Tiểu thải nghe được đáp án này về sau, ta cười một tiếng trả lời, "Từ Diễm, ngươi thay đổi." Từ Diễm nhíu mày, chỉ nghe tiểu thải tiếp tục đối với hắn mê hoặc nói ra, "Trước ngươi cũng không phải dạng này người." Từ Diễm mang theo nụ mai cười hỏi, "Ta trước kia là hạng người gì?" Tiểu thải ngữ khí băng hàn trả lời, "Ngươi trước kia chỉ cần là gây bất lợi cho ngươi người, ngươi tuyệt sẽ không lưu tính mạng hắn, mà là sẽ chém tận giết tuyệt, chấm dứt hậu họa." Có thể ngươi bây giờ lại trở nên có chút lòng dạ đàn bà, hay là nói, ngươi thích ngươi vị kia Cốc sư tỷ, cho nên không đành lòng giết chết cái kia Cốc Thanh Phong. Từ Diễm nghe nàng nói vớ nói vẩn, lập tức tức giận nói, ngươi một con rắn, nhiều như vậy còn con ruột, là bắt nguồn từ trên thân thể ngươi nguyên nhân sao? Tiểu thải nghe được hắn miệng mai nàng, lập tức tức giận vô cùng, trở về âm thanh hừ về sau, liền lại ngủ tiếp. Mà liên tại Từ Diễm cùng tiểu thải nói chuyện ở giữa, trước đó đến phục sát hắn 6 người đã triệt để tới gần hắn, chỉ còn lại nhưng mà 34 trượng. Dùng bây giờ tu vi, ở khoảng cách này bên trong, Từ Diễm tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn, bất quá hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc, thậm chí vì thành công hấp dẫn đến bọn hắn, còn tận lực từ trong rừng rậm bên ngoài vây đi ra ngoài hơn 10 trượng, đi tới một mảnh đối lập nhau chống trải trong rừng, nhưng mà chớ nhìn hắn chỉ là cùng vị trí cũ cách xa nhau hơn 10 trượng, nhưng nơi đây lại là hoàn toàn tránh đi Cốc Tuyết Thanh ánh mắt, chỉ cần hắn không phát ra động tĩnh quá lớn, lương trước cái kia còn vẫn đắm chìm trong bi thương Cốc Tuyết Thanh, là như thế nào đều phát hiện không được. Ngân Nguyệt không còn tròn trịa, qua 15-16, ánh trăng liền không lại như vậy óng ánh chói mắt. Nhưng bởi vì đoạn này thời gian thời tiết thực sự quá tốt, ban ngày bên trong cũng luôn luôn trời xanh không mây, vạn dặm không mây, bởi vậy cái này bầu trời đêm tự nhiên cũng liền phá lệ trong suốt, dù là lúc này không trung ánh trăng đã không còn đầy tròn, có thể trên người nó phát tán ra quang mang, lại là 10 phần trong trẻo cùng duy mỹ. Chỉ bất quá không ai biết đến là, ở phần này khó được u tĩnh cùng vắng vẻ xuống, ở cốc gia cách đó không xa một mảnh thấp bé trong rừng cây, chợt ở giữa tràn đầy túc sát chi khí. Một trận gió nhẹ phút chốc theo núi rừng bên trong quét qua, thổi những cái kia xanh lục lá cây, có chút bãi động. Từ Diễm cô lập đứng tại dưới ánh trăng, giống như hóa thân thành trong rừng một gốc thẳng tắp thanh tùng, hắn thân thể tấm thẳng tắp, đứng chắp tay, ánh mắt chiếu tới chỗ, đúng là cái kia một vòng đang trở nên càng ngày càng ảm đạm mặt trăng. Chính là ở bãi biệt Cốc Thanh Phong thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy Từ Diễm rời đi trang tử, sau đó liền lập tức triệu tập thủ hạ, bám theo một đoạn tới đây họ Thạch nam tử, thấy mình chuyến này muốn giết thư sinh tựa hồ đối với nhóm người mình tới gần, hoàn toàn chưa từng phát giác, lại một bộ thờ ơ dáng vẻ, trên mặt liền không nhịn được hiện ra một vòng tàn nhẫn ý cười. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, quả thực là muốn một thân một mình tới nơi đây chịu chết. Nguyên bản ta còn muốn lấy lưu ngươi đến ngày mai, xem ra ngươi là mệnh trung chú định muốn chết ở tối nay à? Họ Thạch nam tử ở trong lòng tự nói, giờ phút này hắn cách Từ Diễm đã chỉ còn lại ngắn ngủi chừng 10 trượng, mà đi theo hắn bên cạnh thân nhất là tới gần hắn, thì là một tên cùng với làm bạn nhiều năm tâm phúc, đồng dạng là tứ phẩm cảnh giới tu vi. 10 trượng khoảng cách, đối với bất luận cái gì một tên tứ phẩm cảnh giới võ phu mà nói, đều tuyệt đối là cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách, bởi vì muốn kéo gần khoảng cách này, bọn hắn chỉ cần ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền có thể làm đến. Nhưng mà ngay tại họ Thạch nam tử đang chuẩn bị nhấc tay ra hiệu còn lại 4 người, thẳng hướng cái kia phảng phất toàn vẹn không biết Từ Diễm lúc, thật tình không biết ở phiến rừng rậm này bên trong, liền lại có một trận thanh phong theo trước mặt mọi người phất qua. Thanh phong cuốn lên trăm ngàn trương lá xanh, ở trong trời đêm liền giống như là có một đám bướm bướm đang từ trong rừng rậm lướt qua, sau đó lít nha lít nhít điên cuồng tuôn hướng cái kia bốn tên ba mệnh cảnh giới võ phu, mà đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, những này lá cây cũng đã biến thành hơn ngàn đạo kiếm khí bén nhọn. Xuy 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 xuy. Tất cả kiếm khí trong khoảnh khắc đâm xuyên qua cái này bốn tên tam phẩm cảnh giới võ phu, máu thịt bé bét, thậm chí bọn hắn liền âm thanh đều không phát ra, liền nháy mắt chết bất đắc kỳ tử ở giữa rừng núi. Họ Thạch Nam Tử nhìn thấy bọn hắn nháy mắt chết đi, trong lòng quá sợ hãi, có thể hắn lại phát hiện, cái kia đứng tại 10 trượng mở song thư sinh, từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ ngắm trăng tư thái, giống như là căn bản cũng không có động đậy qua. Không tốt, nhất định là bên cạnh hắn ẩn giấu đi cao thủ gì, chúng ta phải tranh thủ thời gian rút lui, không phải chúng ta tối nay ai cũng đi không được. Họ Thạch Nam Tử trong lòng nhịn không được đối với bên cạnh thân đồng bạn nói, cùng là tứ phẩm cảnh giới, lại ngay cả các huynh đệ của mình là thế nào chết đều chưa từng thấy rõ ràng, đây không thể nghi ngờ là một chuyện tương đối kinh khủng, bởi vậy, đi theo họ Thạch bên người nam tử sau khi nghe, cũng là sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, liền khi hắn vừa mới quay đầu chuẩn bị tối lui lúc, sau lưng hắn trong rừng rậm, liền có một đạo cơ hồ có thể không cần tính bóng đen nháy mắt tới gần, tốc độ nhanh chóng, giống như điện quang hỏa thạch. Cái này đồng dạng là một mảnh lá cây, nhưng miếng lá cây này ở trong khoảnh khắc, huyễn hóa thành một đạo kiếm khí. Một kiếm thẳng vào chỗ mi tâm của hắn, tránh cũng không thể tránh. Đem tươi sống đóng đinh tại nguyên chỗ. Họ Thạch Nam Tử nghe được sau lưng truyền đến một tia rất nhỏ tiếng rên rỉ, vốn là hai mắt nhìn chằm chằm Từ Diễm hắn, nhịn không được quay đầu liếc qua sau lưng, chỉ thấy được chính mình tên này đồng bạn đúng là đưa lưng về phía chính mình, không lúc đích. Hắn đưa tay ở đối phương trên vai nhẹ nhàng tìm tòi, mở miệng hỏi, "Địch huynh ngươi?" Nhưng mà, lời còn chưa dứt, vừa mới chạm tới người sau thân thể họ Thạch Nam Tử, liền thấy thân thể của đối phương vô lực ngã xuống trước người của mình, mà ở chỗ mi tâm, cắm ngược một mảnh lá cây. Vốn là một mảnh ở bình thường cái gì cũng không làm được lá cây, giờ phút này lại làm cho một người chết không nhắm mắt. Địch huynh. Họ Thạch Nam Tử hai mắt căm ướt, chỉ dám ở trong lòng gọi một tiếng, ngoài miệng thì căn bản không dám phát ra mảy may thanh âm, mà liền khi hắn chuẩn bị nhịn đau muốn một mình thoát đi lúc, hắn hoảng hốt cảm giác được, ở chính mình quay đầu trong tích tắc, phía sau mình tựa hồ nhiều một đạo không hiểu để hắn cảm thấy vô hạn sợ hãi khí tức. Cuối cùng, họ Thạch Nam Tử động tác tuy là có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là quay đầu đi nhìn lại. Kết quả giống như trong lòng của hắn đoán trước, quả thật liền có một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn. Từ Diễm đưa tay một cái khóa cổ họng của hắn, đem theo trên mặt đất ngạnh sinh sinh nhấc lên, trong giọng nói có chứa một tia trào phúng hỏi, đến đều tới, còn muốn chạy. Chương 159, dùng ngựa chặn đường. Cốc Tuyết Thanh nguyên bản đang tại cha mẹ mình trước mộ phần tinh thần chán nản, rơi lệ không ngừng, nhưng sau đó xuất hiện trong rừng, có thể nói 10 phần khác thường hai cố gió nhẹ, lại làm cho trong lòng của nàng không hiểu cảm thấy một tia kinh ngạc, bởi vậy, nàng đành phải nhanh chóng thu liễm lại chính mình tâm tình bi thương, đứng dậy hướng ra ngoài bên cạnh phát ra động tĩnh vị trí đi đến. Mà liền khi nàng đi ra ngoài, nhưng mà chừng 10 trượng khoảng cách lúc, nàng quả nhiên liền phát giác được có một trận bàng bạc kiếm ý ở trong trời đêm du đãng, điều này không khỏi làm trong lòng nàng đống nhiên siết chặt, trực tiếp liền theo túi chữ vật bên trong lấy ra bộ kiếm, muốn tiến lên tìm tòi hư thực. Nhưng mà nàng chính là muốn sử dụng xuất khí trong phủ khí lực vận chuyển kiếm quyết lúc, nàng lại phát hiện chính mình khí lực đúng là hoàn toàn không cách nào vận chuyển, giống như bị một bức tường cho ngạnh sinh sinh ngăn trở lẫn nhau ở giữa liên hệ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Cốc Tuyết Thanh ở trong lòng hãi nhiên tự hỏi, trên mặt thì trở nên hết sức khó coi, nàng không chần chờ chút nào, trực tiếp khống chế cảm giác tra xét một phen trong cơ thể của mình, lúc này mới phát hiện, ở chính mình hai ngồi khí phủ xung quanh, vậy mà hiện đầy một tầng màu trắng sương mù. Nhìn thấy loại này sương mù màu trắng, Cốc Tuyết Thanh chỗ đó còn không rõ ràng lắm trên người mình xảy ra chuyện gì. Ta khi nào lại ăn nhầm Tuyệt Linh Tán? Cốc Tuyết Thanh khi biết chân tướng về sau, nháy mắt bình tĩnh lại. Tuyệt Linh Tán không độc, đây là thế gian người tu hành mọi người đều biết sự tình, nhưng bảy tầng hoặc là thất phẩm cảnh giới trở xuống người tu hành, nếu là vô ý ăn nhầm vật này, lại ở về sau 12 canh giờ bên trong, không cách nào lại vận chuyển bất kỳ khí lực. Đây cũng chính là nói, Cốc Tuyết Thanh tại thể nội những xương trắng này chưa từng triệt để tán đi trước, nàng là không có bất kỳ cái gì tu vi, cùng thế gian phàm nhân cũng không khác gì nhau. Tuyệt Linh Tán đã sớm bị vương triều xác định là hại người ác độc cấm dược, vô luận là quan phương cùng phố phường đều không thể lấy thêm ra đến sử dụng, thật không nghĩ đến, ta lại không khéo trúng loại độc này. Cốc Tuyết Thanh cười khổ không thôi, giờ này khắc này, nàng đã đại khái đoán ra là ai xuống tay với mình. Bất quá, cho dù nàng đoán được đáp án, có thể nàng vẫn không có bởi vì chính mình đã mất đi chiến lược liền dừng bước lại, bởi vì trừ nàng bên ngoài, từ đầu đến cuối cùng nàng cùng bản Từ Diễm, giờ phút này cũng tất nhiên cùng nàng đồng dạng đều trúng loại độc này, mà kết hợp lấy chính mình ở rừng bên ngoài nghe được động tĩnh, Cốc Tuyết Thanh trong lòng chính là một trận sợ hãi. "Tiểu sư đệ." Cốc Tuyết Thanh nghĩ đến đây, đôi trong mắt kia bên trong lập tức hiện lên một chút hoảng hốt, trực tiếp cất bước liền bắt đầu hướng rừng bên ngoài chạy tới, mà liền tại nàng sắp chạy ra rừng rậm thời khắc, nàng liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, cách lá cây xa xa truyền vào đến trong tai nàng. "Đến đều tới, còn muốn chạy?" Không hề nghi ngờ, đây chính là Từ Diễm thanh âm, Cốc Tuyết Thanh như thế nào cũng sẽ không nghe lầm, tùy theo nàng không làm bất cứ chút do dự nào, trực tiếp theo trong rừng đi ra, liền tận mắt thấy Tử Diễm đang một tay bóp lấy một người trung niên nam tử cái cổ, đem người sau treo ở giữa không trung. Họ Thạch Nam Tử bị Tử Diễm đột nhiên bóp lấy hết hầu, cũng treo tại trong giữa không trung về sau, cả người đều bị treo ở giữa không trung, cả người liền từ tại cung cấp ổ xỉ không đủ nháy mắt trở nên đầu váng mắt hoa, hắn hai chân không đứng ở không trung lẹt xẹt, hai cánh tay thì ra sức đi đập từ diễm cánh tay, hiển nhiên là muốn đem người sau tay cho tránh ra khỏi. Thế nhưng là, coi hắn một phen kiệt lực nếm thử về sau, hắn liền phát hiện tên này thư sinh cánh tay, tựa như cùng dùng thế gian cứng rắn nhất tinh thiết chế tạo thành, căn bản là không tránh thoát. Họ Thạch nam tử nhưng mà chỉ bị lơ lửng giữa không trung trong một giây lát, cả người sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy, cùng lúc đó, ở thân thể của hắn bên trên dãy rủa lực lượng cũng càng thêm suy yếu, mắt thấy lập tức liền muốn không được. Từ Diễm thấy hắn như thế, mặt không biểu tình, nhìn không ra có bất kỳ cảm xúc biến hóa, nhưng mà ở cuối cùng, ngay tại nam tử này lập tức liền muốn ngạt thở mà khi chết, hắn liền lại một tay lấy nam tử ngã tại trên mặt đất, lưu lại hắn cuối cùng một hơi. Họ Thạch nam tử một lần nữa thu hoạch được hô hấp về sau, cả người liền thở hổn hển, từng ngụm vô cùng tham lam hút lấy không khí, tấm kia vốn là bởi tím đen chuyển trắng bệnh mặt mũi, cũng là dần dần khôi phục như thường. Ở đối phương tốt một trận ho khan, cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh về sau, Từ Diễm vẫn như cũ chưa từng để ý tới ở bên cạnh lặng lẽ mắt thấy đây hết thảy Cốc Tuyết Hành, chỉ là chia đôi nằm trên mặt đất họ Nghiêm nam tử mở miệng hỏi, "Nói đi, là ai phái ngươi tới giết ta?" Họ Thạch nam tử mặc dù giờ phút này đã khôi phục bình thường hô hấp, nhưng trước đó thời gian quá dài thiếu dưỡng trạng thái, vẫn như cũ để đầu hắn một mảnh ngây ngô, hai mắt mơ hồ, hắn phi thường cố hết sức lắc lắc đầu, muốn nhìn rõ ràng trước mắt tên này thư sinh khuôn mặt, nhưng lại làm sao đều làm không được, hắn suy yếu trả lời, "Ngươi rõ ràng đã ăn vào Tuyệt Linh tán, vì sao nhưng như cũ?" Từ Diễm nghe được hắn trả lời chính là những này nói nhảm, vốn là mang theo một bụng tức giận hắn, trực tiếp liền một cước dẫm ở đối phương trong đó một cái trên đầu gối, đạp gãy hắn xương đùi. Họ Thạch nam tử cảm nhận được cái này đã mạnh, lúc này liền không thể ức chế bạo phát ra hét thảm một tiếng. Hắn như thế nào đều chưa từng dự liệu được, trước mắt tên này thư sinh nhìn xem rất văn nhã, thủ đoạn đúng là như thế tàn nhẫn đáng sợ, một lời không hợp liền đối với mình làm loại này muốn mạng cực hình. Họ Thạch nam tử cùng Từ Diễm trước đó trên đường gặp được tất cả mọi người khác biệt, trực tiếp liền kêu thảm trả lời, đừng giết ta nói. Từ Diễm sau khi nghe, quả thật ngừng đến tiếp sau động tác, nhưng vẫn như cũ không nói một lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Họ Thạch nam tử càng không ngừng hít vào cảm lạnh khí, đuôi phải của hắn không hề nghi ngờ là từ đây phế bỏ, trừ phi hắn có thể đem tu vi võ đạo tu luyện đến cây khô gặp mùa xuân tình trạng, có thể hắn tứ phẩm cảnh giới tu vi liền rơi xuống loại này bệnh dữ, kia là vô luận như thế nào đều không có cơ hội lại đem tu vi tăng lên tới trình độ kia, bởi vì hắn về sau căn bản là không cách nào lại xông mở đầu này chân gãy trở xuống tất cả khiếu huyệt. Họ Thạch nam tử đau liên tục thở, nhưng trong miệng thì là mở miệng trả lời, ta thật ra thì cũng không biết cụ thể là ai muốn giết ngươi, nhưng ta biết bên kia địa vị rất lớn, mà ta là bị tông chủ tự mình phái tới chặn giết ngươi, cái kia Tuyệt Linh tán cũng là tông môn cho ta. Từ Diễm đối với cái này tương đương chưa nói đáp án, không thể nghi ngờ là hết sức bất mãn, liền lại chậm rãi giơ lên chân phải của mình, ý đồ hướng đối phương một cái chân khác đạp đi. Họ Thạch nam tử mắt thấy chính mình lừa gạt không đi qua, lúc này kêu to hô, dừng tay, mau dừng tay, ta tất cả đều nói không muốn lại làm tổn thương ta. Từ Diễm thu hồi đùi phải của mình, trong giọng nói không mang một tia tình cảm nói ra, nói thêm câu nữa nói nhảm, ta liền phế bỏ ngươi tứ chi, lại đem ngươi ném đến trong núi sâu nuôi sói. Họ Thạch nam tử nghe được kết quả này, không khỏi bị dọa đến khóc giống rơi lệ, lúc này cầu xin tha thứ nói ra, thiếu hiệp tha mạng, ta cũng là bị buộc, ta một nhà lao tiểu đều ở tông chủ cưỡng ép xuống, ta là không thể không ra chấp hành nhiệm vụ lần này a, bằng không tông chủ hắn sẽ giết cả nhà của ta. Từ Diễm đối với cái này bán tín bán nghi, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia hàn mang. Họ Thạch nam tử thấy thế về sau trong lòng không hiểu giận mình, vội vàng lại tiếp tục nói ra, ta là Phi Vân Tông trong môn trưởng lão, chúng ta tông chủ gọi Đỗ Phi Vân, chính là hắn phái ta đến giết ngươi, nhưng đến cùng là ai sai sử hắn tới làm chuyện này, ta thật không biết, không phải nói chuyện này trừ chính hắn ra ai cũng không biết. Từ Diễm ngữ khí băng lãnh hỏi, Phi Vân Tông? Họ Thạch nam tử trả lời, đúng vậy, Linh Châu có bát đại chiếm giữ nhị lưu tu hành tông môn, trong đó ở Bách Sơn tổ bên trong ba tòa tiếp cận nhất tại hai đại đỉnh cấp tông môn, chính là cái kia Vân Lan Tông, Bạch Hạc Kiếm Trang cùng Linh Khê Cốc, mà trừ cái này ba tòa tông môn bên ngoài, còn lại 6 tòa nhị lưu tông môn danh khí liền không có như thế lớn, nhưng dù vậy, Từ Diễm xem như Linh Châu cảnh nội ra tu hành đệ tử, tự nhiên không phải không biết hiểu bọn chúng tồn tại. Phi Vân Tông cũng là bát đại nhị lưu trong tông môn trong đó một ngồi, nhưng mà nó tông môn vị trí địa lý chính là ở vào Linh Châu bắc bộ, cùng Bách Sơn tổ có thể nói cách có thiên sơn và thủy, như vẹn vẹn lấy một người hai chân đi bộ đi lại, không cái một cái quý thời gian căn bản là không đi được đến. Nhưng mà Từ Diễm cũng không quan tâm những này, hắn quan tâm là vì sao cái này cùng hắn tám gậy tre đều không liên lạc được cùng nhau đi Phi Vân Tông tông chủ, cũng sẽ ở không đi gây sự phái người đến chặn giết hắn. Nhìn xem dưới chân tên này chỉ là ở chính mình thoáng uy hiếp phía dưới, đã là toàn bộ đỡ ra nam tử trung niên, Từ Diễm sát ý trong lòng tuyệt không có chút giảm bớt, hắn hỏi tiếp, vậy các ngươi Phi Vân Tông vào ngày thường bên trong, thế nhưng là cùng cái gì quan lại thế gia hoặc là giàu giả thân hào loại hình có chút lui tới? Họ Thạch nam tử sau khi nghe, kêu khóc lắc đầu nói ra, cái này ta thật không biết, ta chỉ là trong tông môn một cái bình thường trưởng lão, dính đến loại này tông môn bí sự, ta tuyệt không có bất kỳ quyền hạn biết được. Từ Diễm nghe đến đó, không muốn dài dòng nữa cái gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia đứng ở dưới ánh trăng, sắc mặt mười phần thanh lãnh, nhưng con ngươi lại có chút sưng đỏ Cốc Tuyết Thanh, mở miệng nói ra, Cốc sư tỷ, ta biết chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, đồng thời ta cũng không muốn để cho ngươi kẹp ở giữa cảm thấy tình thế khó xử, nhưng sự tình phát sinh chính là phát sinh, chắc hẳn ngươi giống như ta đều không cách nào làm đến không nhìn nó, cho nên tiếp xuống nên như thế nào kết thúc công việc liền giao cho ngươi. Chúng ta Vọng Xuyên Thành gặp lại đi. Nghe được đoạn văn này, Cốc Tuyết Thanh đột nhiên cảm thấy mình có chút đau lòng, nhưng cùng lúc nàng cũng biết, Từ Diễm đây là xem ở trên mặt của nàng, triệt để bỏ qua cho nàng tiểu thúc. Thế là, Cốc Tuyết Thanh không chần chờ, dạo bước đi hướng tên kia họ Thạch nam tử. Họ Thạch nam tử mắt thấy đối phương dẫn theo trường kiếm hướng chính mình đi tới, đã quá sợ hãi, hoảng sợ nói ra, ngươi muốn làm cái gì, ngươi không thể giết ta, lúc trước hắn đáp ứng không thương tổn ta. Cốc Tuyết Thanh lạnh lùng nói ra, hắn là hắn, ta là ta. Một đạo hàn quang ở ánh trăng bên trong hiện lên. Mang theo nhất đại rội đỏ tươi máu bắn tung tóe ở phiến rừng rậm này bên trong, tùy theo lại gặp cái kia họ Thạch sọ đầu của nam tử, trực tiếp liền đầu thân tách rời, lan mình ra ngoài 3-4 trượng. Từ Diễm nhìn thấy một màn này về sau, không nói thêm gì nữa, quay người liền hướng phía chạy trở về phương hướng, chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Cốc Tuyết Thanh đứng tại chỗ, mắt thấy hắn chậm rãi rời đi, đồng dạng không nói một lời, thẳng đến sau một hồi, nàng mới hít sâu một hơi, sau đó nàng xoay người nhặt lên viên kia bị nàng một kiếm tách rời sau đầu, hướng nàng tiểu thúc trang viên, bước nhanh tới. Sáng sớm hôm sau, Cốc Thanh Phong sớm rời giường, đi vào phía tây tòa kia quan cảnh đài bên trên nghị tấu giọng điệu, đã thấy đến cháu gái của mình so với chính mình, sớm hơn ngồi ở nơi đó. Hắn vừa cười đi hướng cháu gái của mình, một bên thì làm mở miệng nói ra, "Tiểu Tuyết, ngươi làm sao lên như vậy sớm, sao không lại nhiều ngủ một lát đây?" Ở đây tính tọa cả một cái buổi tối, Cốc Tuyết Thanh nghe được thanh âm về sau, liền quay đầu liếc nàng tiểu thúc một chút, thần tình trên mặt đạm mạc. Mà đợi đến tiểu thúc của nàng ở ngồi xuống bên người về sau, nàng mới đưa dưới chân cái đầu kia sách tới trên mặt bàn, cũng đem khuôn mặt giữ tợn nhắm ngay tiểu thúc của nàng, mở miệng hỏi, "Tiểu thúc thế nhưng là nhận biết người này ư?" Cốc Thanh Phong nhìn thấy bất thình lình một màn, không có chút nào chuẩn bị hắn, nháy mắt liền bị Cốc Tuyết Thanh hành động này dọa đến theo trên chỗ ngồi té lộn xuống. Tính cả lấy cả tòa chất gỗ quan cảnh này, đều là run lên bần bật. Từ Diễm trong đêm theo Cốc ra rời đi, tiến vào chạy trở về cũng không kém nhiều lắm đã giờ tí ba khắc, hắn không dừng lại, trực tiếp liền hướng phía phiên chợ mặt sau tiếp tục bước đi. Một tuần sau, hắn thành công tiến vào Vũ Dương trấn bên trong. Vũ Dương trấn cùng Cảnh Linh trấn chỉnh thể quy mô không sai biệt nhiều, nhưng Vũ Dương trấn bên trong, ở phồn hoa trình độ bên trên muốn hơi thắng một bậc, theo trước mắt cái này xu thế xem ra, Từ Diễm có thể rõ ràng cảm giác được, ở chính mình một đường lên phía bắc về sau, phồn hoa trình độ cũng ở theo chậm rãi phát triển. Từ Diễm ở Vũ Dương trấn không lưu lại quá lâu, chỉ là tuyển một chỗ khách sạn lâm thời ở một đêm, hắn đi tất cả cửa hàng lớn bên trong, mua một số khác biệt quần áo, đồng thời cũng bổ sung dùng ăn vật tư. Theo Vũ Dương trấn sau khi rời khỏi đây, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn liền sẽ không lại tùy ý tiến vào thành trì chúng chiêu giao động quá thị, cũng sẽ không đi bên ngoài rộng rãi mà bằng phẳng quan đạo, dù sao hắn cũng không muốn luôn luôn bị người nửa đường chặn giết. Thế là, ở Vũ Dương trấn trong khách sạn, Từ Diễm thay đi chính mình cái kia người mặc hơn một tháng thư sinh trường bào, cũng thừa dịp sắc trời tảng sáng lúc, định rời đi Vũ Dương trấn. Nhưng mà, liền khi hắn vừa mới ra khỏi thành, chưa đi vào có thể chia đường chỗ rẽ, ở thành trì bên ngoài đại khái chừng 5 dặm trên quan đạo, liền có một tên đầu đội nón lá vành trúc, trên mặt che mặt nam tử xách mã tĩnh lập, ngăn cản đường đi của hắn, đồng thời đối phương dường như ở chỗ này chờ hắn thật lâu. Từ Diễm giờ phút này đã hóa thân thành một tên hành tẩu giang hồ du hiệp trang phục, không còn là dùng thư sinh bộ dáng gặp người, cho nên hắn không hề cảm thấy đối phương liền có thể nhận ra hắn, nhưng là coi hắn bước chân không ngừng, đang muốn theo tên kia ngồi ở trên ngựa không nhúc nhích bên người nam tử đi qua lúc, một thanh cao to chạm mã đao liền phút chốc bổ về phía thân thể của hắn. Như thế trường đao rơi xuống, nếu là bị chính diện bổ trúng, tuyệt đối có thể đem một người trực tiếp bổ dài hai đoạn, huống hồ đối phương ở một đao kia sử dụng ra về sau, Từ Diễm có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương hiển nhiên là một tên đạt đến lục phẩm cảnh giới võ phu. Thế gian võ phu ở về số lượng khẳng định phải so kiếm tu nhiều, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là biểu hiện tại trên giang hồ. Nếu là tiến vào danh môn chính phái bên trong, nhất là con em thế gia bên trong, vũ tu kia số lượng liền muốn giảm bớt đi nhiều, dù sao thế gian võ phu từ trước đến nay là bị kiếm tu nhóm khinh thị, cho rằng bọn họ bất quá chỉ là chút sẽ chỉ sử dụng man lực mãng phu, đồng thời cũng không cần bao nhiêu tu hành thiên phú liền có thể trở thành một tên võ tu. Từ Diễm đối với điểm này, tự nhiên là khịt mũi coi thường, phải biết ở võ tu đại thành về sau, không thể so với kiếm tu yếu, thậm chí muốn đạt đến đại thành võ tu, độ khó so tu luyện đến đại thành kiếm tu, còn có phần hơn mà không bằng. Từ Diễm tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương đem chạm mã đao chém vào trên người mình, tuy nói hắn ở đi hướng đối phương lúc, từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, nhưng kỳ thực tại bất cứ lúc nào, Từ Diễm cả người đều ở độ cao để phòng bên trong. Thế là, ở đối phương trường đao liền muốn rơi xuống từ trên không lúc, Từ Diễm cả người liền đã bên cạnh chân trượt mà ra, trực tiếp kéo ra đối phương trường đao có khả năng chạm đến vị trí. Trên lưng ngựa che mặt nam tử gặp hắn thành công tránh đi chính mình một đao kia, chưa phát giác mảy may ngoài ý muốn, trực tiếp liền ở trên lưng ngựa một lần phát lực, cả người nhảy lên thật cao. Sau đó hai tay một trước một sau nắm chặt chạm mã đao chuôi, hướng Từ Diễm lăng không nhảy vọt bổ tới. Mà liền tại nam tử này hai chân chưa rơi vào tới trên mặt đất, trường đao trong tay của hắn liền đã dẫn đầu chém vào hướng về phía đối diện Từ Diễm. Từ Diễm gặp hắn vừa lên đến giống như này hùng hổ doa người, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, trong lòng không có chút nào tâm tình chập chờn, trực tiếp liền lại bước chân ngay cả đạp, lần nữa cùng với kéo ra thân cách. Tên này che mặt nam tử mắt thấy chính mình hai đao đều bị đối phương nhẹ nhõm tránh đi, trong lòng chính là giật mình, hắn có thể cảm giác được tu vi của mình muốn so tên này hiệp khách ăn mặc thanh niên tới cao hơn, nhưng đối phương tốc độ phản ứng lại là hắn như thế nào cũng không sánh nổi, cho nên đối phương mới có thể nhẹ nhõm tránh đi chiêu thức của mình. Che mặt nam tử không tiếp tục truy kích, mà là cười lạnh nói ra, quả nhiên là thật sự có tài, nhưng chỉ dựa vào tốc độ tránh né, ngươi liền có thể sống mệnh sao? Từ Diễm sau khi nghe, đối với hắn mỉa mai không dành để ý, chỉ là bình tĩnh hỏi, thế nào, các hạ tất nhiên muốn làm cái này nửa đường chặn giết hoạt động, lại còn muốn che mặt, đây là sợ bị người nhận ra sao? Che mặt nam tử trầm giọng nói ra, ngươi giết ta phái trưởng lão, ta coi như không che mặt, đồng dạng có đầy đủ lý do giết ngươi. Nghe được đối phương câu nói này, Từ Diễm đã đại khái đoán được đối phương chính là cái kia Phi Vân Tông tông chủ Đỗ Phi Vân. Không nghĩ tới đã qua một tuần thời gian, vẫn là bị hắn dùng ôm cây đợi thỏ đần biện pháp cho chờ đến, nhưng mà chỉ cần hắn thủ tại chỗ này, ta liền không vòng qua được đi. Từ Diễm ở trong lòng nghĩ như vậy, bên miệng lại là nói thẳng nói ra, Đỗ Phi Vân, ngươi bất quá chỉ là thu người tiền tài, thay người bán mạng mà thôi, cần gì phải muốn dùng cái gì giết ngươi phái trưởng lão loại hình lý do, ngươi không cảm thấy dùng loại này lấy cớ, ngay cả ba tuổi tiểu nhi đều không thuyết phục được sao? Nghe được đối phương nói thẳng ra bản thân danh tự, Đỗ Phi Vân cái kia chỉ có trần trụi ở mạng che mặt bên ngoài hai mắt nhịn không được hiện lên một tia kinh hãi, đến giờ khắc này, hắn chỗ đó còn không biết được, bởi chính mình trước đó phái đi ra thử nghiệm vị kia họ Thạch trưởng lão, đã đem tin tức của hắn phá tan lộ ra đi. Kẻ này phải chết. Đỗ Phi Vân lập tức ở trong lòng cho ra đáp án. Thế là, hắn không còn nói nhảm, trực tiếp dương đao lại đến, ý đồ cấp tốc rút ngắn mình cùng trước mắt tên này thanh niên thân cách. Nhưng mà, ngay tại hắn cất bước vọt tới trước lúc, ở đối diện Từ Diễm, cũng là bỗng nhiên dậm chân một cái, cuốn lên trên đường đất vàng mười mấy cân, cũng vất tay áo bỗng nhiên hướng hắn vung lên. Đầy trời đất vàng lít nha lít nhít như nước mưa, phô thiên cái địa cuồn quyển hướng Đỗ Phi Vân. Đỗ Phi Vân thấy thế, tự nhiên liền lập tức ngừng vọt tới trước động tác, sau đó dùng chính mình ống tay áo ngăn trở cặp mắt của mình, nhưng mà, liền khi hắn ngăn lại những này bởi đất vàng bị chấn nát mà diễn biến thành cắt đá về sau, không đợi hắn lại có đến tiếp sau động tác, hắn liền nhìn thấy có một nắm đấm, đột nhiên đánh tới hướng bộ ngực của mình. Chương 160, Đông Nguyệt xuống tới. Khoảng cách Vũ Dương trấn thành phía bắc đại khái 6, 7 dặm địa, quan đạo liền một phân thành hai trở thành một cái chỗ rẽ, trong đó một cái hướng đông bên cạnh bước đi, một cái thì tiếp tục hướng bắc, nhưng mà cái này không trọng yếu là ở cái này chỗ rẽ bên cạnh chốt nhưng mà hơn 10 trượng vị trí, mở một nhà đơn sơ tử quán. Tử quán sinh ý không tầm thường, sáng sớm lúc chuyên bán bánh bao cháo ăn, giờ ngọ cùng buổi chiều thì cung cấp bữa ăn chính rượu ẩm thực, mà ở ban ngày lúc rảnh rỗi thì lại bị coi như là trà tứ, vì lui tới người qua đường cung cấp nước trà giải khát nghỉ ngơi. Có thể nói, căn này nhìn tuy là tử quán, nhưng kỳ thực ở ăn uống từng cái phương diện đều có dính đến nho nhỏ cửa hàng, mỗi ngày chỗ kiếm lấy đến lợi nhuận là đủ có thể so với những cái kia mở ở trấn thành trên đường phố chính bất luận cái gì một khung tử quán, chính là chân chính thâm tàng bất lộ. Hôm nay thiên thời còn sớm, sắc trời vừa mới sáng lên không lâu, không sai biệt lắm là giờ mao 6-7 khắc khoảng chừng, bởi vì tòa này tiểu quán vốn là xây dựng ở quan đạo bên mở, núi cao dưới chân, giờ phút này tự nhiên là thần hy chưa lộ, nhưng mà cho dù như thế, tiểu quán trưởng quý cùng điếm tiểu nhị lại đều cũng sớm đã ở sáng sớm bận rộn hồi lâu, không những đem nồi lớn bên trong cháo ăn chế biến quen, đồng thời cũng đem lồng bên trong nhóm đầu tiên bánh bao, màn đầu, đều cho chưng chín. Tục ngữ nói vô lợi không dậy sớm, nhà này tiểu quán chủ quán sở dĩ như thế cần cù, ở giờ dần sơ khắc liền rời giường bận rộn, tự nhiên là có lợi có thể ý đồ, bởi vì ở trời có chút sáng lên lúc, thật ra thì liền có người ở đầu này trên quan đạo đi đường đi lại, mặc dù nhân số cũng không nhiều. Một tên đầu đội nón lá vành trúc nam tử trung niên, nơi này khắc đi tới tiểu quán bên trong, hắn tướng mạo ngay ngắn, nhưng so với người bình thường nhìn khuôn mặt muốn lâu một chút, tổng thể đến nói, 10 phần chất phát trung thực. Nam tử trung niên tự lo ở tiểu quán ngoài phòng một trưởng tứ phương trên bàn, tuyển cái vị trí ngồi xuống. Sau đó lấy xuống nón lá vành trúc đối với đang tại lồng hấp bên trong kiểm tra bánh bao điếm tiểu nhị cười nói ra, làm phiền tiểu nhị cho ta đến một phần cháo ăn, một đĩa dưa muối, cộng thêm ba cái bánh bao. Toa này tiểu quán điếm tiểu nhị là người linh hoạt, nghe được thanh âm sau liền lập tức đối với tên này nam tử trung niên cười trả lời, tốt đấy, khách quan ngài chờ một lát. Không cần trong chốc lát, điếm tiểu nhị liền thuận tay phần đỉnh tới ba cái bánh bao, nam tử trung niên thấy thế về sau, cười gật đầu cảm ơn, mà liền tại hắn làm ăn xong một cái bánh bao về sau, điếm tiểu nhị cũng liền đem hắn còn lại muốn cháo ăn thức nhắm cùng nhau đưa đến trước bàn. Tiếp tục nói ra, khách quan, ngài trầm dùng. Nam tử trung niên thấy đối phương bưng tới cơm nước, nhịn không được mặt lộ vẻ ra một loại rất là hoài niệm cảm giác, cười cười nói ra, đa tạ tiểu nhị. Điếm tiểu nhị nghe vậy, tất nhiên là khoát khoát tay nói không cần phải khách khí, đều là cần phải, lập tức liền lại tiếp tục đắm chìm đến bận rộn bên trong. Ở cái này hơn một tháng sắp hai tháng đến nay, nam tử trung niên một đường xuôi nam, có thể nói phong trần mệt mỏi, lại phần lớn thời gian, hắn còn được chọn không có bóng người địa phương đi qua, bây giờ có thể hào hào ngồi xuống ăn bữa điểm tâm, với hắn mà nói tự nhiên là vô cùng hoài niệm sự tình. Dù là hắn cũng sớm đã không cần lại yêu cầu dùng ăn những này ngũ cốc hoa màu để mà chắc bụng đỡ đói, có thể hắn vẫn là hoài niệm lúc này hương vị. Nhưng mà không đợi hắn hưởng dụng xong phần này bữa sáng, hắn liền cảm giác được một cách rõ ràng, ở cách nơi này có chừng chút hai dặm đường không đến địa phương, liền có một trận không nhỏ động tĩnh theo bên kia đột nhiên bạo động mà lên. Nam tử trung niên phát giác được trận này động tĩnh về sau, nhịn không được nhíu nhíu mày, vốn là tính toán một hơi đem trong chén còn thừa cháo ăn uống sạch sành sanh hắn cũng là ngừng lại, nhưng mà khoảng chừng dừng lại một lát sau, hắn liền lại yên tâm bên trong sầu lo, cũng tự lẩm bẩm nói ra, cuối cùng là không đến mức đi một chuyến buồn công. Đỗ Phi Vân ngăn lại các đá, nhìn thấy đến Từ Diễm một quyền đánh phía bộ ngực của mình, muốn phi thân tránh đi đã không có khả năng, thế là hắn chỉ có thể đem trong tay mình trôi này trường đao hoành cấp trước người, ý đồ dùng rộng lớn rắn chắc thân đao ngăn lại đối phương nắm đấm. Từ Diễm thấy này thần sắc đạm mạc, nhưng hắn duỗi ra nắm đấm lại chưa từng cải biến mảy may quy tích, mà là làm thỏa mãn đối phương nguyện, một quyền đánh vào trôi đao kia trên khuôn mặt. Ken một tiếng vang vọng. Đỗ Phi Vân đang nghe cái này âm thanh không thể tưởng tượng nổi tiếng vang về sau, liền cảm giác được ở đối phương một quyền này bên trên, cơ hồ mang theo 4-5 thiên cân cự lực, đập vào trong tay hắn nắm chắc trên đao. Sau đó, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mặc dù hắn dùng trong tay trường đao, thành công tan mất đối phương chí ít hơn phân nửa cự lực, nhưng còn lại dư uy nhưng như cũ chấn động đến hai tay của hắn hổ khẩu nổ tung, máu thịt bé bét, mà lại bết bắt nhất vẫn là, bởi vì nhịn không được bị đau, hắn không thể không buông tay trường đao về sau còn như một cây quét ngang cỗ tới đại thụ, ngạnh sinh sinh đập vào trên lồng ngực của hắn. Đem anh cũng trượt ra đi gần 5-6 trượng về sau, mới khó khăn lắm dừng bước xuống tới. Kẻ này chiến lực, sao phải sinh mãnh như vậy? Đỗ Phi Vân ở ngừng lại thân hình về sau, nhịn không được ở trong lòng kinh hãi một tiếng, nhưng ngay sau đó, hắn liền gặp được ở bên ra một quyền sau Từ Diễm, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, liền lại cấp tốc tới gần đối với hắn lần nữa bên ra một quyền. Đỗ Phi Vân mắt thấy đối phương ở dây lát ở giữa chuyển trông coi vì công, làm cho chính mình chỉ có thể bị động phòng thủ, trong lòng đại hận, giờ khắc này, hắn lần thứ nhất phản ứng không còn là muốn giết chết Từ Diễm. Mà là hối hận chính mình tại sao phải tùy tiện đón lấy lần này chặn giết sinh ý. Ầm. Lại là một tiếng điếc tai vang vọng. Một quyền này, Đỗ Phi Vân cố nén đau đớn, dùng chính mình máu me đầm địa tay phải, đồng dạng cầm tay thành quyền đánh vào đối phương trên nắm tay, nhưng ở đạo thanh âm này qua đi, hắn liền rõ ràng cảm giác được ở cánh tay phải của mình bên trên, truyền đến thanh thúy tiếng gãy xương. A. Tu vi đã đạt đến lục phẩm cảnh giới trung kỳ Đỗ Phi Vân, nơi gãy xương bị chấn nát về sau, rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm, nhưng mà, chuyện này cũng không có kết thúc, bởi vì hắn đối diện Từ Diễm ở một quyền phế bỏ hắn một tay về sau, lại hướng phía hắn đánh ra quyền thứ ba. Từ Diễm cái này ba quyền, dựa vào tất cả đều là buộc phát ở tự thân bên trên nguyên thủy nhất thuần túy ma lực, tuyệt không mượn dùng dù là một tia một sợi võ đạo chân khí, bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút, nếu như chính mình không sử dụng võ đạo chân khí, đến cùng có thể hay không chiến thắng một tên cao hơn chính mình đi công tác không hơn nửa cái cảnh giới võ tu. Sự thật tiếp lấy sáng, cái này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, không, chuẩn xác hơn mà nói, đây cũng không phải là không có vấn đề, mà là thắng được dễ như trở bàn tay. Đỗ Phi Vân ở mất đi cánh tay phải về sau, cả người liền đồng đẳng với đã mất đi chống cự dư lực, bởi vậy, Từ Diễm quyền thứ ba, cuối cùng có thể nói là rắn rắn chắc chắc đập vào trên lồng ngực của hắn, sau đó đem hắn toàn bộ thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài mấy chục trượng. Phốc. Đỗ Phi Vân rơi xuống đất về sau, cả người liền đã thoi thoát, hắn nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi, vọt thẳng rơi xuống trên mặt màu xanh mạng che mặt. Từ Diễm từng bước một tới gần hắn, chờ triệt để đến gần lúc, mới phát hiện bộ dáng của đối phương, lại cũng như tên kia cùng Trung Vân yêu đương vụng trộm nam tử, mười phần anh tuấn. Từ Diễm lạnh lùng nhìn xem hắn, lại không nghĩ lại mở miệng hỏi thăm cái gì, đến hôm nay tình trạng này, hắn đã đối với những người này không lời có thể nói, bởi vì hắn lường trước đối phương cũng tuyệt không có khả năng nói cho hắn biết cái gì. Đỗ Phi Vân liên tiếp theo trong miệng của mình phun ra máu, phát hiện trong đó trộn lẫn lấy không ít khí bẩn mảnh vỡ, hắn biết mình cho dù lần này có thể may mắn không chết, một thân tu vi cũng không có khả năng khôi phục, bởi vì trước mắt vị này người trẻ tuổi, không những đánh nát trong cơ thể hắn mở ra mấy chục chỗ khiếu huyệt, đồng thời cũng đánh gãy trong cơ thể hắn đầu kia cung cấp lấy võ đạo chân khí lưu chuyển chủ kinh lạc. Động thủ đi, muốn theo trong miệng của ta hỏi ra thứ gì, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe được đối phương nói ra câu nói này, Từ Diễm trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may cảm xúc biến hóa, bởi vì cái này kết quả tuyệt không vượt quá dự liệu của hắn. Trên thế giới này, không phải mỗi người đều có thể giống như họ Thạch Nam tử như thế vu oan giá họa, thậm chí là đang làm người theo nghề này bên trong, giống như họ Thạch Nam tử như thế sợ chết người, mới là số rất ít tồn tại. Hiện tại Từ Diễm ngược lại là có chút tin tưởng họ Thạch Nam tử là bị buộc cái này nói chuyện, không phải đối phương căn bản sẽ không bán trước mắt vị này Đỗ Phi Vân, cũng không dám, chỉ tiếc nhưng phàm là đoạn đường này đến dám ra tay với hắn người, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Từ Diễm lười nhắc lại cùng trên mặt đất nằm không dậy được thân Đỗ Phi Vân lãng phí mối lưới, đã làm cho đối phương bày ra lập trường kiên định như vậy, cái kia tắc thành cho hắn chính là. Thế là hắn nhảy lên xoay người ngồi lên đối phương tuấn mã, sau đó cơi nó chậm rãi đi vào người sau bên cạnh thân, ở trên cao nhìn xuống lướt qua, tùy theo liền đông nhiên nhấc lên dây cương. Ngồi xuống tuấn mã bị hắn như thế nhấc lên, lập tức liền phát ra một tia hót vang, nó đi đầu nhảy lên thật cao, như là đứng lên, nhưng lập tức liền vừa hung ác đặt xuống. Mắt thấy móng ngựa hướng chính mình đã đến, đã không có bất kỳ cái gì dư lực tránh né, Đỗ Phi Vân mặt lộ vẻ kinh hãi, tựa như cùng là giữa ban ngày gặp quỷ, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là ở chớp mắt về sau, hắn liền mang theo trên mặt bộ này vẻ hoảng sợ, phó hoàng tuyển. Mượn nhờ móng ngựa một cước thành công đạp chết Đỗ Phi Vân, Từ Diễm lúc này mới quay lại đầu ngựa, sau đó cưỡi nó hướng mặt phía bắc tiếp tục bước đi. Có giới hung tuấn mã về sau, Từ Diễm lành nghề trên đường tốc độ rõ ràng tăng lên không ít, dù là hắn tuyệt không thúc dục nó tiến hành lao nhanh, nhưng cho dù là chạy chậm, cũng so chính hắn đi bộ nhanh hơn nhiều. Mà liền tại hắn trước khi rời đi chiến trường kia đại khái hai dặm đường về sau, hắn liền tới đến nhà này đang tại bán điểm tâm tự quán. Từ Diễm dậy rất sớm, bởi vậy rời đi khách sạn lúc tuyệt không tiến hành dùng cơm, hiện tại nhìn thấy có chủ quán bán bánh bao, liền trực tiếp xuống ngựa kêu một phần cháo ăn, hai viên màn thầu ăn, nhưng mà xứng cháo dưa muối, ăn lại là hồng tức cho hắn bí chế trứng vịt muối. ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Từ Diễm nhanh chóng ăn điểm tâm xong, liền từ trong ngực móc ra tiền đồng vén màn, nhưng mà trên hắn ngựa trước khi đi, hắn phát hiện tại sau lưng một tấm tứ phương trên bàn, giờ phút này đang có một người bộ dáng thật thà nam nhân, chính diện mang vui vẻ nhìn xem hắn. Từ Diễm gặp hắn hướng chính mình mỉm cười, trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có chuẩn bị đi bắt chuyện chuẩn bị, hắn vừa mới ở cách đó không xa giết người, hiện tại mau rời khỏi nơi đây không thể nghi ngờ mới là lựa chọn tốt nhất, bởi vậy, hắn cuối cùng cũng chỉ là đối với tên này nam tử trung niên nhẹ gật đầu, lập tức liền phóng ngựa rời đi căn này tử quán, sau đó theo mở rộng chi nhánh miệng trong đó một cái trong sân đạo, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mặt phía trên đang nam tử trung niên, thấy Từ Diễm đối với mình đáp lại mười phần cảnh giác cùng đề phòng, không có quá nhiều để ý, chỉ là theo trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó đối với điếm tiểu nhị nói ra, "Tiểu nhị, tính tiền." Điếm tiểu nhị sau khi nghe, liền cười tới lấy đi bữa sáng tiền. Dùng xong bữa sáng về sau, nam tử trung niên lại nhịn không được liếc nhìn Từ Diễm rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia như có điều suy nghĩ bộ dáng, nhưng sau đó, hắn lại cùng Từ Diễm đi cái phương hướng ngược, hướng nam mặt đi đến. Mà đợi đến hắn đi đến bốn bề vắng lặng lúc, hắn liền không còn dùng bình thường đi lại tốc độ đi lại, mà là lóe lên một cái rồi biến mất, tại một cái nháy mắt ở giữa liền đi tới Đỗ Phi Vân thi thể trước mặt. Nhìn xem bị móng ngựa cho tươi sống dẫm chết, liên tiếp toàn bộ ngực đều đổ sụp xuống dưới Đỗ Phi Vân, cứ như vậy bị ném ở ven đường bên trên, nam tử trung niên trên mặt nhịn không được hiện lên một nụ cười khổ, hắn nhẹ giọng thở dài, tự lẩm bẩm nói ra, tiểu tử này, thực lực cũng không tục, nhưng tiện tay quen thuộc lại không hề tốt đẹp gì, có thể nào như thế như vậy ném loạn rác rưởi đâu. Đã triệt để chết bất đắc kỳ tử ngay cả thi thể cũng đã lạnh buốt Đỗ Phi Vân, nếu là có thể nghe được đối phương đem hắn hiện tại hình dung thành một đống rác rưởi, cũng không biết có thể hay không khí một lần nữa sống tới. Vọng Xuyên thành bên trong, những cái kia đầu nhập vào rất nhiều nhân thủ đi vào, cuối cùng lại chỉ lấy được từng đầu kế hoạch thất bại tin tức truyền về cái gọi là trong đại gia tộc người, ngay từ đầu còn vẫn có thể bảo trì trấn định, nhưng theo gần nhất hơn 3 tháng đi qua, từ đầu đến cuối không có đạt được cái kia Từ Diễm tin tức về sau, bọn hắn những đại nhân vật này, rốt cục bắt đầu hốt hoảng. Phụ thân, phải làm sao mới ổn đây? Lúc này lập tức liền muốn tiến vào tháng 11, cái kia họ Từ nếu là không chết ở trên nửa đường, hiện tại đoán chừng khoảng cách đến quận thành cũng không xa, nếu là chúng ta không thể ở hắn tiến vào quận thành trước, đem hắn đánh giết, vậy chúng ta chẳng khác nào triệt để không có cơ hội chơi chết hắn. Giờ phút này người nói chuyện là một người trung niên nam tử, ước chừng khoảng 40 tuổi. Ngồi ở nhà mình trong hậu viện uống nước trà lão nhân, đang nghe chính mình trưởng tử lời nói này về sau, không khỏi sắc mặt tái xanh, hắn trầm mặc chỉ chốc lát về sau, mới ngự khí băng lãnh nói ra, những chuyện này, ta cần phải ngươi tới nhắc nhở sao? Nam tử trung niên nghe được đối phương vừa thấy mặt liền răn dạy chính mình, trên mặt lúng túng không thôi, nhưng cũng không dám biểu lộ ra cái gì bất mãn, dù sao lão nhân trước mắt chính là phụ thân của hắn. Lão nhân thấy đối phương một bộ khúng đúng dáng vẻ, khí liền đánh không đến một chỗ đến, xem như một tên nam nhân, không có nửa điểm kiên cường sắc thực không thể nào nói nổi, bất quá hắn cũng không muốn quá nhiều giáo huấn chính mình vị trưởng tử này, chỉ là tiếp tục nói ra, lâu như vậy đi qua, còn không có ngươi nhị đệ tin tức sao? Nam tử trung niên sau khi nghe, lắc đầu trả lời, ta đã phái ra rất nhiều nhân thủ qua bên kia tra xét, nhưng lại cái gì cũng không có tìm tới, nhị đệ hắn có khả năng đã vẫn lạc. Lão nhân nghe được thuyết pháp này, lập tức khó thở nói ra, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, cha không được liền cho ta thêm nhiều nhân thủ tiếp tục đi thăm dò, ngươi xem một chút ngươi, ngày bình thường làm đều là một đám dạng gì giá áo túi cơm, mỗi ngày cung cấp bọn hắn ăn cung cấp bọn hắn mặc, có thể kết quả đây, ngay cả cha một người đều cha không được, ừ, còn không chỉ một cái, bọn hắn thậm chí liên tục giết chết tôn nhi ta người cũng cha không được, thử hỏi, lão phu hàng năm hoa nhiều như vậy tiền bạc nuôi bọn hắn đến cùng để làm gì? Nam tử trung niên thấy mình lão phụ thân đột nhiên nổi trận lôi đình, tự nhiên là không dám mạnh miệng, chỉ là cúi đầu, một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ. Lão nhân thấy hắn như thế, không khỏi càng thêm sinh khí, lúc này khua tay nói, còn ở lại chỗ này thất thần làm gì, tranh thủ thời gian lại phái người đi tra. Nam tử trung niên sau khi nghe, lúc này trở về đúng, phụ thân về sau, liền mười phần chật vật rời đi tòa này hậu viện. Mà vị lão nhân này đợi đến chính mình trưởng tử, hoàn toàn biến mất ở hậu viện về sau, hắn rốt cục khí đem trong tay cái này có giá trị không nhỏ chén trà bằng sứ xanh, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Đem ngã nát ấy. Không nghĩ tới ở cuối cùng, vẫn là phải do lão phu chính mình đến tự tay thu thập ngươi. Ở Vọng Xuyên thành một tòa khác phủ đệ, có một người trung niên nam tử sắc mặt chán nản ngồi ở trong thư phòng của mình, đang ngó nhìn trong tay một phong thư. Thư là hồi âm, nhưng mà hồi âm phía trên ghi chép lấy nội dung, lại là để hắn nhịn không được khí hai tay đều đang run rẩy, bởi vì ở ước chừng hơn nửa tháng trước kia, hắn từng viết một phong mật tín cho vị này hồi âm ra hỏa, để hỗ trợ giết một người trẻ tuổi, nhưng kết quả lại là, đối phương không những nguyện cự điều thỉnh cầu này, đồng thời trả về tin bảo hắn biết nói. Bọn hắn sẽ không còn phụ thuộc vào nhà hắn. Thế là, nam tử trung niên hung hăng xé nát trong tay giấy viết thư, cũng đau nhức âm thanh nói ra, lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Vốn là ở ngoài cửa trong viện hơi chút nghỉ ngơi một tên mỹ phụ, đang nghe trượng phu của mình phát ra tiếng gầm gừ về sau, đi nhanh lên tiến vào thư phòng, một bên lo lắng nói ra, tướng công, đây là thế nào, ngươi sao phải đột nhiên nổi giận lớn như vậy. Nam tử trung niên giờ phút này hai mắt đỏ bừng, tựa như cùng một con hung thú, nhưng hắn đang nghe vợ mình hỏi thăm về sau, cuối cùng vẫn là tận khả năng khắc chế lửa giận. Ngựa khí thì khó nén bi thiết chi tình nói ra, Hồ gia hồi âm nói, bọn hắn muốn như vậy thoát ra nhà chúng ta, cái này thật đúng là tan đàn xẻ nghẽ, tường đổ mọi người đấy a, không nghĩ tới phụ thân mới tạ thế ngắn như vậy ngắn mấy năm, những này Bạch Nhãn Lang liền không kịp chờ đợi lộ ra chân diện mục, cũng không nghĩ một chút, lúc trước nếu không phải chúng ta bố thí cho bọn hắn một chút canh thừa thịt nguội, bọn hắn có thể có hôm nay sao? Xinh đẹp đàn bà không đi nghe chồng mình trong miệng những cái kia nói nhảm, nhưng cũng sắc mặt trắng bệnh, có chút khó có thể tin nói ra, Hồ gia, cái này như thế nào khả năng? Lúc trước bọn hắn thế nhưng là hoàn toàn do phụ thân cứu được bọn hắn một mạng, hiện tại lại há có thể tuyệt tình như thế đối đãi với chúng ta. Nam tử trung niên nghe vậy, giọng căm hận nói ra, ai nói không phải đâu, thế nhưng là bọn hắn chính là làm như vậy, theo ta thấy, bọn hắn nhất định là cùng lúc trước cái kia mấy nhà đồng dạng, âm thầm thu những nhà khác cho ra chỗ tốt, cái này rõ ràng là những tặc nhân kia mưu kế, muốn đem chúng ta theo Vọng Xuyên thành tứ đại gia vị trí bên trên đá ra ngoài a. Xinh đẹp đàn bà nghe được thuyết pháp này, không khỏi một mặt buồn bã, giờ khắc này nàng, cùng nàng trượng phu đồng dạng, đều cảm nhận được một phần chưa hề cảm thụ qua cảm giác bất lực. Nam tử trung niên thấy mình thê tử cũng là mặt mũi tuyệt vọng, liền tiếp tục giọng căm hận nói ra, đều là cái kia họ Tử, lúc ấy nếu không phải hắn hủy đi Phạm Nhi cùng khổ mà tu hành căn cơ, ta Lý gia vốn là có hy vọng một lần nữa tỉnh lại, làm sao về phần rơi vào bây giờ kết cục này. Xinh đẹp đàn bà không biết nên đáp lại như thế nào, nhưng cặp kia trong đôi mắt đẹp lại có bóng ánh ngọc châu ức chế không nổi lăn mình mà xuống. Chẳng lẽ chúng ta Lý gia thật sắp xong rồi sao? Đây là một cái ngay cả chính bọn hắn đều trả lời không được vấn đề, nhưng giờ phút này lại tại trong lòng của bọn hắn lan tràn lên men. Sáng sớm hôm sau, ở chân trời biên giới mới vừa vặn dâng lên một vòng ngân bạch sắc, liền có một người rục ngựa độc hành rời đi tòa này phồn hoa Vọng Xuyên thành, một đường hướng đông nam. Chương 161, liều chết đánh cược một lần. Linh Châu cảnh nội có 17 cái trấn, một ngồi quận thành. Quận thành tới gần tây bắc bộ, cùng nó cùng nhau vùng đất hoang trấn có 3 tòa, một ngồi là ở nó càng phía bắc, đồng thời cũng đem quận thành cùng Trung Châu giữa lẫn nhau cho ngăn cách trấn gọi Ngọc Môn trấn, mà ở nó mặt phía nam dựa vào tây trấn gọi An Nhân trấn, cuối cùng một ngồi thì ở nó phía đông, gọi là Cẩm Khê trấn. Cẩm Khê trấn bên trong chỉ có 13 cái thôn quê, là Linh Châu cảnh nội tất cả trong trấn số lượng ít nhất một cái trấn, tự nhiên nó địa lý diện tích cũng nhỏ nhất, nhưng mà cái này trấn đối với Từ Diệm đến nói, nhưng lại có vô cùng trọng đại ý nghĩa, bởi vì cố hương của nó Từ Gia thôn chính là ở Cẩm Khê trấn bên trong Bảo Khê hương. Theo Vũ Dương trấn bên trong rời đi, đến thời khắc này đã qua trọn vẹn hơn 3 tháng thời gian, về thời gian cũng theo lúc trước tháng đầu thu trung tuần, đến tới gần giữa đông. Giữa đông là tháng 11, bởi vậy lại gọi Đông Nguyệt, sớm ngày nhiệt độ đã phi thường rất lạnh, nhưng mà ở Linh Châu địa khu còn khá tốt, bởi vì nó so sánh với cảng phía Bắc Trung Châu, nhiệt độ cao hơn nhiều. Lường trước ở Trung Châu Vịnh An thành bên trong, giờ phút này lại khái sớm đã tuyết trắng tung bay, nhưng mà ở Linh Châu Bắc Bộ địa khu, Đông Nguyệt vẫn là sẽ không hạ tuyết, chỉ có khi tiến vào đến tháng chạp về sau mới có thể tuyết bay. Nhưng mà không hạ tuyết là một chuyện, nhưng lúc sáng sớm ở đại địa vạn vật phía trên thực sự bao trùm một tầng thật dày sương trắng. Thời gian tiếp cận với giờ thịnh, có thần hy từ phía đông đỉnh núi dần dần lộ màu quýt, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất về sau rất nhanh liền hòa tan những cái kia màu trắng sương tầng, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, liền có vô số hàn khí theo trên mặt đất bay lên, để người ngăn không được thẳng đánh dùng mình. Nhưng mà điểm ấy rét lạnh đối với Từ Diệm đến nói, tự nhiên là không đủ ngoại đạo, dù sao ở Liên Hoa Tông lúc, hắn ở độ cao so với mặt biển mấy ngàn trượng chủ phong bên trên, đều có thể tới lui tự nhiên. Từ Diệm vẫn như cũ duy trì mỗi ngày đều dậy sớm đi đường, nhưng mà lại không còn cưỡi ngựa, bởi vì lúc trước hắn theo Đỗ Phi Vân nơi đó đoạt tới ngựa, đã ở 5 ngày trước đưa cho một vị ở ngồi xuống trong thôn nhỏ, hảo tâm chứa chấp hắn một cái rét lạnh ban đêm thôn dân. Hắn làm như thế nguyên nhân, tự nhiên để tỏ lòng đối với vị kia người hảo tâm cảm tạ. Huống hồ hắn vốn là lập tức muốn đi ra sông núi đầm lầy đi vào đến Cẩm Khê trấn phạm vi, đã chân chính cách mình cố hương không xa, không bằng liền đem nó lưu cho cái kia so với hắn càng cần hơn ngựa người. Nhìn xem phía trước cái kia rộng lớn chỗ rẽ, Từ Diễm khe khẽ thở dài, đi qua từ nơi này về sau, liền xem như chân chính tiến vào Cẩm Khê trấn khu vực, nơi này là rất nhiều giao lộ tập trung chỗ rẽ, hướng đi về phía tây đi chính là Vọng Xuyên thành, lại hướng bắc chính là Cẩm Khê trấn. Ở tòa này chỗ rẽ bên trên, đồng dạng có xây tử quán, nhưng mà cùng đại đa số tử quán đồng dạng, nơi này không hề bao hàm sớm một chút. Thế là Từ Diễm không ở đây dừng lại, trực tiếp liền đi qua chỗ rẽ, hướng bắc mặt bước đi. Tiến vào Cẩm Khê trấn khu vực về sau, Từ Diễm cũng không cảm nhận được giống như Cốc Tuyết Thanh lúc ấy loại kia tình huống, có lẽ là hắn vốn là đối với Từ Gia thôn ấn tượng không đủ sâu, hắn sở dĩ biết rõ những này vẫn là ở kế thừa ban đầu cái kia phần ký ức về sau, không phải hắn căn bản không cần đường vòng đến bên này. Từ Gia thôn xây dựng ở Cẩm Khê trấn cực bắc sông núi bên trong, có thể nói theo Bách Sơn tổ Liên Hoa Tông đến Từ Gia thôn, căn bản là một cái từ nam đến bắc thẳng tắp, mà đầu này thẳng tắp không hề nghi ngờ là các đệ tử bên trong dài nhất. Đương nhiên Từ Tuệ cùng Từ Diễm đồng dạng đều là đến từ Từ Gia thôn. Buổi trưa ba khắc khoảng trường, Từ Diễm rốt cục đi tới Cẩm Khê trấn chấn thành. Đây là một ngồi ở phồn hoa trình độ bên trên, cùng Tùng Dương trấn không kém bao nhiêu chấn thành, bởi vậy quy mô cùng địa vực cũng không tính là quá lớn. Từ Diễm tìm một nhà tiệm mì ăn hai bát lớn bánh bột, đây là điển hình thuộc về quê quán hương vị, so với lúc trước hắn trên đường đi trốn nếm qua thổ gia đồ ăn cũng tốt, các địa phương bản địa đồ ăn cũng được, cũng phải làm cho hắn cảm thấy thân thiết. Nguyên bản Từ Diễm cảm thấy mình sẽ không có loại cảm giác này, nhưng cuối cùng hắn lại sai. Bởi vì cô thân thể này mang theo có cái chủng loại kia đối quá khứ hoài cựu cùng quyến luyến cảm giác, vẫn là ở bánh bột nhào bột mì canh cửa vào về sau, lăn mình mà tới. Đây là hắn không cách nào lãng quên hương vị. Ăn mì xong ăn, Từ Diễm không lập tức liền tiếp tục đi đường, bởi vì từ nơi này rời đi về sau, hắn vẫn là chọn đi vắng vẻ đường núi, đại khái liền sẽ không lại trải qua cái gì đại lộ cùng cái khác phiên chợ, dù sao hắn đã 3 tháng đều chưa từng gặp được bất luận cái gì chặn giết, cũng không muốn ở cuối cùng này một đoạn lữ trình bên trong, còn gặp được loại này mất hứng sự tình. Từ Diễm đi trong thành phồn hoa đoạn đường, mua không ít thường ngày vật dụng, đồng thời cũng ở quán rượu bên trong, mua không ít rượu thủy, về sau lại đi mùi thuốc lá trải, còn có bán hương giấy ngọn nến cửa hàng, nhiều như rừng chung bỏ ra không sai biệt lắm 10 lượng bạc về sau, mới dừng lại. Những vật này hắn là nhất định mua, trong đó một chút là chính hắn yêu cầu, nhưng càng nhiều hơn chính là dùng để tặng người. Mua xong tất cả nhu yếu phẩm, Từ Diễm ở trong đầu lại một lần nữa xác nhận chính mình cũng không bỏ sót thứ gì về sau, lúc này mới bắt đầu hướng trấn thành Bắc Môn đi đến. Thật tình không biết, ngay tại hắn chân trước vừa đi, chân sau ở trấn thành cửa Nam, liền có người cưỡi tuấn mã phong trần mệt mỏi đi tới trong thành trì. Cưỡi ngựa người không có quá nhiều dừng lại, chỉ là ở trong thành mua chút liền ăn đỡ đói, theo tiếp tục hướng mặt phía Bắc bước đi. Hắn không biết mình muốn giết tên kia người trẻ tuổi, đến cùng tới nơi nào, lại hoặc là chết vẫn là còn sống, nhưng có một chút hắn biết rõ, đó chính là hắn biết được vị trẻ tuổi kia quê hương, điểm ấy còn được may mắn mà có hắn trưởng tử ở tông môn lúc, có lưu ý qua vị trẻ tuổi kia cụ thể tin tức. Coi như ngươi song thân đều đã không còn tại thế, lường trước ngươi cũng sẽ mượn cơ hội này trở về một chuyến, ta cũng không tin người khác cha không được hành tung của ngươi, ta đi ngươi quê quán chờ lấy, còn không chờ đến ngươi. Cưỡi ngựa người mua lương khô về sau, tự nói một tiếng lại lật trên thân lưng ngựa, lập tức liền hướng mặt phía Bắc nên ngang đuổi theo. Mà liền tại hắn cưỡi ngựa rời đi về sau lưng hắn, nhưng lại có một người trung niên nam tử đi tới trong thành. Nam tử trung niên nhìn xem rục ngựa rời đi người, mặt không biểu tình, chỉ là chăm chú theo sát đối phương, cùng lên phía Bắc. Ra Cẩm Khê trấn thành, Từ Diễm liền không lại yêu cầu nhìn xem bản đồ đi đường, tuy nói hắn đã hơn 3 năm chưa từng trở lại qua, nhưng từ Gia Thôn đến trấn thành đường nhỏ, hắn tóm lại vẫn nhớ. Theo trấn thành đến Từ Gia Thôn, nếu là chỉ dựa vào đi lại, chặng đường đại khái ở 10 ngày khoảng chừng, ở giữa cách có 2 cái thôn quê, nhưng bởi vì Từ Diễm đi chính là trong núi đường nhỏ, bởi vậy so với đi đại lộ lúc, tự nhiên phải có chỗ giảm bớt, chỉ cần 8 ngày liền có thể đạt tới. Con đường này Từ Diễm trước đó liền đi qua không chỉ một lần, nhưng gần nhất một lần là ở hơn 3 năm trước, đúng là hắn đi Liên Hoa Tông lúc đi con đường này, thậm chí có thể nói trừ đi hướng sắt vách Ngọc Môn trấn bên ngoài, bởi vì có thể trèo núi mà qua, thật ra thì Từ Gia Thôn vô luận đi cái kia đều nhất định muốn đi qua đầu này đường núi, Từ Diễm tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Nhưng mà không đợi hắn theo Cẩm Khê trấn trên đường lớn rời đi, chia đường đến trên đường nhỏ, sau lưng hắn liền có một trận phi nhanh tiếng vó ngựa nhanh chóng vang lên. Từ Diễm nghe được trận này tiếng vang, không có quá nhiều lo lắng cùng kiêng kỵ, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại một cái. Người đi đường vốn là lui tới, hắn đã hơn 3 tháng đều không gặp được nửa đường nhảy ra chặn giết người, hắn cũng không tin chính mình vận khí sẽ như vậy độc, ở cách mình quê quán chỗ không xa sẽ còn gặp được loại này phá sự. Kết quả tựa hồ đang như hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng, sau lưng tuấn mã trực tiếp theo bên cạnh hắn nghiêng người mà qua, tiếp tục hướng phía Bắc đi, mà rục ngựa người thì là ngay cả đầu đều chưa từng chuyển một cái. Hy vọng có thể bình an đến Từ Gia Thôn đi. Từ Diễm ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại tại hắn đi ra ngoài không sai biệt lắm 4-5 dặm đường đang chuẩn bị chuyển tiến vào đường nhỏ lúc, hắn liền thấy ở phía trước cách đó không xa, trước đó cái kia rục ngựa lao nhanh người, giờ phút này đã dừng thân xuống tới, đồng thời còn quay lại đầu ngựa, tựa hồ là đang chờ hắn. Một màn này, cùng 3 tháng trước, hắn cùng Đỗ Phi Vân gặp nhau lúc chưa từng tương tự, bất quá trước mắt người trên người phát tán ra khí tức, nhưng lại xa xa không phải Đỗ Phi Vân có thể so sánh, thậm chí đối phương cho Từ Diễm một loại, người sau cùng ngân cô bà khí tức trên thân vô cùng tương tự. Trên lưng ngựa ngồi chính là một người trung niên nam nhân, sắc mặt nhìn 10 phần trầm ổn, đồng thời ở trên người hắn còn có chứa lấy một phần lộng lẫy chi khí, hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Trung niên nam nhân nhìn xem Từ Diễm từng bước đến gần, đợi đến cách mình nhưng mà mười mấy bước lúc, mới trầm giọng hỏi, vị thiếu hiệp kia, không biết đi hướng Từ Gia Thôn, cần phải đi đâu con đường. Từ Diễm nghe được đối phương dừng lại chính là vì hướng mình hỏi đường, trong lòng căng thẳng cảnh giới chi tâm nhưng không có mảy may buông lỏng, hắn ra vẻ không có chi thức hỏi, không biết các hạ là muốn đi đâu cái Từ Gia Thôn. Ở Cẩm Khê trấn bên trong, cũng không phải là chỉ có một cái Từ Gia Thôn, mà là có 2 cái, đồng thời 2 cái này Từ Gia Thôn còn không ở cùng một cái trong thôn, tỉ như Từ Diễm chỗ Từ Gia Thôn là ở Bảo Khê Hương. Mà đổi thành một cái Từ Gia Thôn thì là ở Đại Bình Hương, 2 cái này Từ Gia Thôn ở giữa cách xa nhau rất xa, không cái 4-5 ngày, rất khó đi đến. Ngồi ở trên lưng ngựa nam tử trung niên nghe được vấn đề này về sau, không cần nghĩ ngợi trực tiếp trả lời, Bảo Khê Hương cái kia Từ Gia Thôn. Từ Diễm nghe được câu trả lời này về sau, lúc này sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, có chút thấy nay trả lời, Bảo Khê Hương Từ Gia Thôn ta cũng chưa từng đi qua, nghe nói nơi đó vốn là 10 phần xa xôi, vậy mà không biết nên đi như thế nào, thực không dám dấu dếm, ta là Đại Bình Hương người. Trên lưng ngựa nam tử trung niên thấy đối phương đang nghe chính mình đưa ra Bảo Khê Hương Từ Gia Thôn về sau, căn bản không có mảy may cảm xúc bên trên phản ứng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ hẳn không phải là người này, bất quá trong lòng hắn tuy là nghĩ như vậy, nhưng hắn ánh mắt cũng không ngừng trên người Từ Diễm du đầu, bởi vì hắn muốn nhìn ở tên này nam tử trẻ tuổi trên người, có hay không bất luận cái gì liên quan tới người tu hành vật. Trên đường đi vì che giấu 2 mắt người Từ Diễm, ngay cả tự thân bộ dáng đều tiến hành cải trang trang điểm, tự nhiên cũng không có khả năng đem túi chứa vật nên ngang treo ở trên eo cho người ta xem xét, bởi vậy ở cuối cùng nam tử này nhìn một lúc lâu về sau, cũng liền đình chỉ tiếp tục xem xét, sau đó chỉ gặp hắn tay cầm cương ngựa quay đầu, định lựa chọn một cái lối rẽ tiếp tục hướng mặt phía Bắc bước đi. Từ Diễm thấy ở đây, từ đầu đến cuối bất động thanh sắc, nhưng mà ngay tại tên nam tử kia quay lại đầu ngựa thời khắc, hắn lại thấy được đồng dạng quen thuộc vật treo ở đối phương trên yên ngựa, điều này không khỏi làm trong lòng của hắn chính là chấn động. Cái này đồ vật không phải cái gì rất đặc biệt vật, nhưng cũng tất nhiên có giá trị không nhỏ, bởi vì đó là một thanh tinh xảo mà hoa mỹ bội kiếm. Không nghĩ tới thanh kiếm này vậy mà tại trên người người này, xem ra hắn chuyến này hẳn là tới tìm ta, nhưng mà nhìn hắn tướng mạo, cần phải không sai biệt lắm phải có hơn 40 đi, không phải là người kia phụ thân. Nếu thật sự là như thế, vậy thật đúng là đánh tiểu nhân tới lớn, nhưng mà trên người của người này khí tức như thế chi hùng hậu, vô cùng có khả năng đã đi vào bảy tầng, cao thủ như thế, ta bây giờ còn chưa có chiến thắng nắm chắc, chỉ có thể trước nhịn một chút. Từ Diễm khi nhìn đến cái kia thanh bội kiếm về sau, sâu xa trong con ngươi rốt cục hiện lên một tia vẻ kiêng rẻ, trong lòng nghĩ như thế đến. Nhưng mà, liền khi Từ Diễm nghĩ như vậy đồng thời, tên kia vốn dĩ là quay lại đầu ngựa đưa lưng về phía Từ Diễm nam tử trung niên, trong mắt chợt hiện lên một tia sắc ý, tùy theo chỉ gặp hắn hai ngón làm kiếm, giơ tay vung lên, ở hắn trên yên ngựa treo trôi này bội kiếm liền tự động ra khỏi vỏ, lại ở giữa không trung vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, thẳng tắp đâm về phía sau lưng hắn cách đó không xa Từ Diễm, mũi kiếm trực chỉ người sau mi tâm. Từ Diễm nhìn thấy đối phương ngự kiếm đánh tới, tất nhiên là không thể nào để cho đối phương đánh giết chính mình, lúc này liền một chân đạp mạnh, kéo theo lấy toàn bộ thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, tránh đi một kiếm này. Nam tử trung niên nhìn thấy chính mình một kiếm này bị đối phương tránh đi, nhảy lên xuống ngựa, đưa tay khống chế phi kiếm trở xuống đến trong tay mình, lạnh lùng nói ra, quả nhiên là ngươi, Từ Diễm, trước đó ngươi mai danh nhận tích 3 tháng có thừa, thế nhưng là để ta một trận dễ tìm, nhưng ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chạy đến đâu đi. Từ Diễm nghe được đối phương nói thẳng kêu lên tên của hắn, không hề cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đồng dạng dựa vào trong tay đối phương nhạn phong túng, nhận ra người sau thân phận, nếu là không có ngoài ý muốn, người này đã là Lý Khổ cùng Lý Tử Phàm phụ thân. Mà lại không chỉ là như thế, trong đầu hắn kết hợp lấy vị kia Đan Hiệp Tông Tam Tông chủ ở trước khi chết chỗ để lộ ra lý chữ, hắn thậm chí còn có thể lờ mờ suy đoán ra, hẳn là người này để Đan Hiệp Tông cái kia ba tên ngu xuẩn tiến đến Tùng Dương trấn chặn giết hắn. Không thể không nói, người này muốn giết hắn, thật đúng là có chút vội vã không nhịn nổi. Từ Diễm chưa hề nghĩ tới chính mình muốn trốn, tại chiến đấu tiến đến lúc, hắn ý niệm duy nhất chính là nên chiến. Bất quá đối phương thực lực quả thực là thâm bất khả trắc, mặc dù hắn đã có thể xác định người này không hề từng chân chính bước vào đến 7 tầng tình trạng, nhưng đối phương khoảng cách 7 tầng thực sự là quá gần, cái này cùng tên kia từng để Từ Diễm trọng thương hôn mê trọn vẹn 5 ngày cao nguyên cần phải ở sàn sàn với nhau. Lại một lần nữa đối mặt cảnh giới như thế cường địch, Từ Diễm nói không lo lắng là không thể nào, dù sao trong cơ thể hắn bởi Triệu Bạch Liên giao cho kiếm khí của hắn bây giờ chỉ còn lại 2 đạo, những này kiếm khí có thể nói là trước mắt hắn cho đến lớn nhất át chủ bài, có thể giữ lại tự nhiên là phải tận lực đi giữ lại. Từ Diễm lạnh giọng trả lời, xem ra lúc trước lưu lại hai ngươi nhị tử tính mệnh, căn bản chính là dư thừa. Lý Dương thấy đối phương ở ngay trước mặt chính mình, trực tiếp liền thừa nhận thân phận thật, trong lòng lập tức giận tím mặt, đồng thời điều này cũng làm cho hắn không muốn lại đối với Từ Diễm dài dòng cái gì, mà là chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt tính mạng của hắn. Thế là, Lý Dương chỉ là đối với Từ Diễm nổi giận gầm lên một tiếng thẳng nhãi danh nhận lấy cái chết về sau, thân hình liền nháy mắt theo tại chỗ bắn ra. Nhìn thấy Lý Dương cầm kiếm đánh tới, Từ Diễm tất nhiên là không dám đón đỡ, lúc này phi thân cũng lướt mà ra. Nhưng mà, sát tâm đã định Lý Dương lại nơi nào sẽ cho hắn một mực cơ hội tránh né, trực tiếp liền dẫn lăng lệ kiếm khí, tầng tầng điệp ra như lăn mình lúc sóng biển, không ngừng tuần hướng Từ Diễm. Từ Diễm hết sức quen thuộc trên người đối phương giờ phút này chỗ biểu diễn ra bộ này kiếm quyết, chính là Lý Khổ lúc trước cùng hắn lúc đối chiến dùng bộ kia nguồn gốc từ với hắn nhà mình phi nhạn kiếm quyết, thậm chí Từ Diễm còn từ đó học trộm trong đó mấy chiêu kiếm quyết, nhưng so sánh với trước mắt Lý Dương, không hề nghi ngờ vô luận là làm lúc Lý Khổ, còn là hắn cái này không được kiếm chiêu chi tinh túy chỉ học trộm cái đại khái gà mờ, đều không thể cùng với đánh đồng. Ngông trời năm về, ở liên tục sử dụng ra 6 thức kiếm chiêu nhưng như cũng không cách nào làm bị thương Từ Diễm về sau, Lý Dương nhịn không được hét lớn một tiếng, giờ này khắc này, trong lòng của hắn tức giận có thể nghĩ, bởi vì hắn cảm giác được Từ Diễm đối với hắn trong tay bộ này kiếm quyết, tựa hồ vô cùng hiểu rõ, đồng thời ở hắn mỗi một kiếm vung chém ra về sau, liền sớm làm ra dự cảnh thuận lợi tránh thoát. Nhưng mà ở Lý Dương một tiếng gầm này, cũng sử dụng ra phi nhạn kiếm quyết thức thứ 7 về sau, theo trong tay hắn trôi này nhạn phong túng phía trên, liền bắn ra một đạo màu trắng hàn mang. Hàn mang đã là kiếm khí xa xa chém về phía đối diện cái kia đang bị động tránh né kiếm chiêu Từ Diễm. Một kiếm này, tốc độ nhanh chóng sự việc nhanh chóng, chớp mắt tức thì. Thế là, ở bất đắc dĩ xuống, đã khoảng chừng không được đường lui Từ Diễm, chỉ có thể lập tức khống chế thể nội võ đạo chân khí, đều ngưng tụ ở trước người mình hình thành một đạo kim sắc quang thuẫn ngăn cản phía trước. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kiếm khí như trường hồng, trực tiếp chém vào ở Từ Diễm võ đạo chân khí phía trên, tùy theo lại đem thân thể của hắn, oanh cũng lướt đi hơn 10 trượng. Đầy trời kim quang bị Lý Dương món này cho triệt để nổ tan, hóa thành vô số tinh điểm tiêu tán trong không. Lý Dương thấy đối phương có thể thành công ngăn cản được chính mình một kiếm này lại không chút nào bị thương, chỉ là bộ dáng bên trên hơi có vẻ chật vật, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, cái này cùng hắn hai đứa con trai trước đó bảo hắn biết tin tức, có thể nói hoàn toàn không hợp, bởi vậy, Lý Dương làm xuống liền nhịn không được cảm thấy đã vô cùng căm phẫn, nhưng lại sợ hai thán phục nói ra, nghĩ không ra tu vi của ngươi lại có thể tăng vọt nhanh như vậy, chắc không được ta trước đó phái. Đi ra người trong tay, đều bắt ngươi không có cách, xem ra ta là không công cho ngươi tặng đầu người. Từ Diễm có thể không chút nào cảm thấy đến từ đối phương loại này khoa trương là đáng giá vui sướng sự tình, ngược lại vừa vặn tương phản, đối phương sở dĩ sẽ nói như vậy, chính là chân chính công nhận thực lực của hắn, đồng thời lại không có khả năng khinh thường hắn. Nhìn thấy Từ Diễm từ đầu tới cuối duy trì lấy một bộ giữ im lặng dáng vẻ, Lý Dương trong đôi mắt sát ý không khỏi càng thêm nồng đậm, hắn biết mình nếu là lần này giết không được đối phương, vậy sau này hắn liền lại không có bất kỳ cơ hội nào. Cho ta nhận lấy cái chết. Lý Dương lần nữa hét lớn một tiếng, sau đó, cả người hắn liền ngay cả cùng trong tay dài ba thước kiếm, cùng hướng Từ Diễm nhanh chóng đánh tới. Từ Diễm nhìn thấy đối phương sử dụng ra phi nhạn kiếm quyết một thức sau cùng phi nhạn vô thanh, trong mắt vẻ kiêng dè cũng là đạt đến đỉnh điểm, không thể nghi ngờ, hắn một kiếm này uy lực đã chân chính chạm tới thượng tam cảnh cánh cửa, kệ xạ giáo án khóa kiện mở ra 19 thứ 19 là thấy được có phải hay không sẽ khôi phục bột hồ tiêu cùng kèm theo ký hiệu thấp tụ trang phục phòng hộ Hàn Quốc y biên độ chia cắt hy máy bay vung trả lời trở về tại phục cổ gió trả lời cho. Y kêu gọi đi học lúc tốc độ quyền sở hữu hóa sách trồng hỗ động hoạt động phòng AU Đức Hạ AU tốc độ cùng AU mang AU tựa hồ trở lại ký túc xá tốc độ hốc cây đi học phí tổn cùng tốc độ y tá A thư sinh. Chương 162, Từ Gia Thôn. Một kiếm như nhẹ hồng lướt qua, cuốn lên cây cỏ ngàn vạn sợi. Kiếm khí những nơi đi qua, trên mặt đất tựa như cùng bị người dùng một đạo to lớn cày, cho ngạnh sinh sinh thoát lôi ra một cái to lớn khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Sau đó đạo kiếm khí này, bắn thẳng về phía cái kia rất có loại nhân kiếm hợp nhất chi tượng Lý Dương. Một kiếm đem từ giữa không trung đánh rơi tới đất bên trên. Lý Dương giống như một bộ con rối quỳ một chân trên đất, ánh mắt chiếu tới chỗ, không phải trước người cái kia nhìn chằm chằm Từ Diễm, mà là đạo kiếm khí kia bay tới chỗ. Chỉ tiếc, ở trước mắt hắn trừ cái kia đầy đất bắt đầu mùa đông sau mà dẫn đến trở nên khô héo bụi cỏ lau bên ngoài, căn bản không thấy có cái gì cường đại kiếm tu. Một tia máu từ khóe miệng chỗ tràn chảy mà xuống, cho Lý Dương tấm kia thương bạch như xương trên mặt, tăng thêm một vòng đỏ thấm diễm lệ, thật tình không biết, Lý Dương lại tại giờ khắc này, như vậy vẫn lạc tại vùng non sông này ở giữa. Xin hỏi vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ, còn xin hiện thân gặp mặt. Thanh âm từ Diễm trong miệng truyền ra về sau, liền huyễn hóa thành từng trận to lớn hồi âm, vang vọng ở mảnh này sơn cốc u tĩnh bên trong, nhưng mà trừ một đám trốn ở bụi cỏ lau bên trong phi cầm bị hắn cho kinh động bên ngoài, căn bản không thấy có nửa cái bóng người theo trong sơn cốc xuất hiện. Đợi non nửa khắc đồng hồ, vẫn như cũ cái gì cũng không có đợi đến về sau, Từ Diễm mặt mũi ngưng trọng trên mặt mới dần dần có thể thư giãn, hắn đi đến Lý Dương bên người nhặt lên trong tay đối phương chuôi này bị cầm gắt gao cổ kiếm nhạn phong túng, thu nhập đến chính mình túi trữ vật bên trong. Lập tức liền nắm đối phương ngựa, giống như trong núi tiếp tục đi đến. Cẩm Khê trấn bên trong, một tên mặt chữ điển nam tử trung niên đang tại ăn mì, nhưng mà trong tay hắn, giờ phút này lại ít đi một cây trúc chế đũa, bởi vì cây kia đũa vừa mới biến thành một đạo bàng bạc kiếm khí, theo trong thành lướt bay ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm về sau, giết chết một tên nửa chân đạp đến vào đến 7 tầng cường đại kiếm tu. Mặt chữ điển nam tử chỉ có thể một lần nữa theo ống trúc bên trong, rút lần nữa ra một cái đũa dùng để ăn trong chén thủ cơ mặt, nhưng mà hạ miệng trước, hắn vẫn là không nhịn được nhẹ giọng xem thường nói ra, hiện tại người vì giết một tên tiểu bối như thế đại phí chắc trở thì cũng thôi đi, còn tự thân động thủ, không chê thấp kém sao? Từ Diễm vừa trước đây không lâu mới đưa ra đi một thất tuấn mã, bây giờ lại không công được đến một đầu tuấn mã, liền không còn lựa chọn đi vắng vẻ đường núi, mà là công khai bắt đầu ở trên đường lớn rục ngựa lao nhanh. Đi phía ngoài đại lộ, mặc dù ở khoảng cách bên trên muốn so đi đường nhỏ bên trên lúc xa được nhiều, nhưng tuấn mã tốc độ không thể nghi ngờ muốn so hắn hai chân ở bình thường đi lại lúc càng nhanh, bởi vậy ở không sai biệt lắm 6 ngày sau đó, Từ Diễm liền thành công tiến vào Bảo Khê Hương. Bảo Khê Hương bên trong bao hàm có 8 cái thôn trang, nhưng chỉ có một cái phiên chợ ở nhất mặt phía nam, tới gần sắt vách Lâm thôn quê đồng hương vị trí, mà Từ Gia thôn thì là ở tận cùng phía bắc trong núi sâu. Từ Diễm tiến vào Bảo Khê Hương qua phiên chợ về sau, liền không cách nào lại cưỡi ngựa đi trước, chỉ có thể nắm nó ở đường núi bên trong hành tẩu, cũng may tuấn mã cũng không sợ gian nguy đường núi, mặc dù thỉnh thoảng sẽ gót sát trượt, nhưng chung quy là một đường thất tha thất thểu đi tới mục đích cuối cùng nhất địa. Nhìn phía xa cái kia mảnh xây dựng ở khe núi bên trong, vốn là có trên trăm gia đình, hiện nay lại đoán chừng ngay cả một nửa nhân số đều không thừa làng. Từ Diễm trong lòng, rốt cục có một tia trăm mối cảm xúc nổ ngang. Nơi này cuối cùng vẫn là bởi vì thời đại, trở nên cô đơn a. Từ Diễm ở trong lòng khẽ thở dài một cái, âm thầm nghĩ tới. Một đường đi vào làng, Từ Diễm trên tay nắm một con ngựa thớt, cực kỳ giống một vị theo sứ khác tới hiệp khách. Ở cửa thôn chỗ, hắn nhìn thấy có hai tên đầu đầy ngân bạch lao phụ nhân, đang tại suối nước bên cạnh thanh tẩy nông ra loại rau quả, bên trong có củ cải, rau xanh, cũng có khoai lang. Từ Diễm nhìn thấy các lao nhân quay đầu nhìn mình, ánh mắt bên trong lại có chứa lấy một tia tò mò, hiển nhiên là không nhận ra hắn. Hắn cũng không so đo, chỉ là đối với các nàng nhẹ nhàng đáp lại mỉm cười, tùy theo liền tiến vào trong thôn. Cái kia thanh niên nhìn xem ngược lại là có chút quen mặt, liền đi theo nơi nào thấy qua giống như. Đợi đến Từ Diễm bóng lưng chậm chậm biến mất ở phủ kín phiến đá trong thôn trên đường nhỏ, suối nước bên cạnh trong đó một tên đàn bà mới mở miệng nói: "Ta cũng có loại cảm giác này, chỉ là lại như thế nào đều không nhớ nổi. Ai, chỉ đổ thừa trong là người trẻ tuổi, là một năm so một năm ít, nhưng mà cái này thanh niên có thể dắt ngựa thất đến chúng ta thôn này bên trong đến, quả thực có chút cổ quái, cũng không biết hắn tới đây muốn làm gì." Đây cũng không phải là chúng ta có thể quản rồi, dù sao nhìn hắn dáng dấp có chút mì thanh mục tú, cũng là không giống như là cái người xấu, tùy theo hắn đi là được. Từ Diễm cũng không nghe thấy đoạn đối thoại này, nhưng mà coi như nghe được, đoán chừng hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hắn nắm tuấn mã đi đến nhà của mình, cái kia tòa nhà cửa phòng đóng chặt nhà gỗ, đây là hắn lúc rời đi cho nó bên trên đồng khóa, bây giờ ở hơn 3 năm bấp bênh đi qua, trên người nó đã vết dỉ loang lổ, hiển nhiên dùng chìa khóa là lại không có khả năng mở ra. Đương nhiên, hắn thật ra thì cũng đã sớm tìm không thấy lúc trước chiếc chìa khóa kia, bởi vậy ở bất đắc dĩ xuống, hắn chỉ có thể đem cái này đồng khóa cho đẩy ra. Từ Diễm đưa tay ở đồng khóa lại dùng sức kéo một cái, liền lôi ra cái này quản cũng không tính đặc biệt kiên cố đồng khóa, hắn nhẹ nhàng đẩy ra tòa này bồi bạn hắn hơn 10 năm nhà gỗ, nhào tới trước mặt chính là một trận nồng đậm mục nát mùi nấm mốc, 10 phần gay mũi, đồng thời mùi vị này, so với hắn ở leo lên Liên Hoa Tông kiếm tháp tầng thứ 5 lúc, hương vị còn nặng hơn nhiều. Từ Diễm nhịn không được ở trước mũi phẩy phẩy nhào tới trước mặt mùi, thẳng đến ở sau một lúc lâu, loại mùi này dần dần đánh tan. Không hề nghi ngờ, trong phòng đã hiện đầy cho bụi, đồng thời cũng có vô số tơ nhện mạng lưới, giống như lít nha lít nhít màn lụa đang khắp nơi rủ xuống, duy chỉ có đồ dùng trong nhà ít đến tương cảm, chỉ có một tấm tứ phương bàn cộng thêm hai tấm ghế dài trong phòng trưng bày, cái khác có thể hai tay bán thành tiền đồ vật, thì đều ở phụ thân hắn sau khi qua đời cùng một chỗ bán đi cầm đi gom góp tang lễ phí tổn, cùng hắn về sau đi Liên Hoa Tông lộ phí. Hai tấm ghế dài lật ngược ở tứ phương bàn trên mặt bàn, chồng vó, nhìn mặc dù cổ xưa, nhưng không thể nghi ngờ cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà trương này tứ phương bàn bàn chân cũng đã dần dần mục nát. Từ Diễm không có tính toán lại muốn chỉnh lý bọn chúng ý tứ, chỉ là ở sau khi thấy được, liền không khỏi nhớ tới chính mình ở hồi nhỏ, cái kia tiểu quỷ phụ thân chế tác cái này hai tấm ghế dài lúc tình cảnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua mẹ của hắn, chỉ biết là phụ thân cuối cùng là bởi vì mâu thân ngoại ý muốn tử vong, mà trở nên ý chí tinh thần sa sút, nhưng mà tốt xấu người sau cũng đem hắn kéo xuống 13 tuổi, mới say ngã ở cái kia phong tuyết trong đêm. Theo lý thuyết, từ gia thôn mặc dù ở tháng chạp thời kỳ cũng sẽ tuyết rơi, đồng thời còn không nhỏ, nhưng còn không đến mức có thể tươi sống chết có người, nhưng cuối cùng cha của hắn vẫn là cứ như vậy bị đông cứng chết rồi. Ai? Từ Diễm khe khẽ thở dài. Loại này ở trong lòng không hiểu dâng lên nặng nề tình cảm, đối với hắn lúc này mà nói, đã để hắn cảm thấy hoài cựu lại cảm thấy lạ lẫm, bất quá hắn thật ra thì hết sức rõ ràng, tạo thành loại này tâm tình rất phức tạp nguyên nhân cụ thể. Đã qua, cuối cùng vẫn là phải làm cho nó đi qua. Từ Diễm ở trong lòng lại thở dài một cái, sau đó, hắn liền đi ra căn này gánh chịu lấy hắn toàn bộ tuổi thơ ký ức nhà gỗ, sau đó một lần nữa đem cánh cửa cho nhẹ nhàng kéo lên, về phần lên hay không lên khóa, tựa hồ đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Từ Diễm rời đi căn này nhà gỗ, liền không lại quay đầu, trực tiếp hướng làng khác một bên đi đến. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn dắt ngựa thất đi tới một cái khác tòa nhà gỗ trước mặt. Nhà này nhà gỗ hiển nhiên còn có người ở, tuy là cũ nát, nhưng bảo trì mười phần sạch sẽ, trong phòng có từng trận thảo dược vị chuyển tới, đều là chút mùi vị quen thuộc. Từ Diễm ngừng chân ở trước cửa hít một hơi thật sâu, lúc này mới vượt qua dưới chân cánh cửa, đi vào đến nhà gỗ trong sân vườn. Từ ra ra. Từ Diễm nhìn xem cái kia ngồi ở chính đường bên trên đang thân thể còn xuống, đồng thời dùng hai chân giẫm ở thuốc máy cán bên trên đang tại ép thảo dược lão nhân, nhẹ giọng kêu to nói. Lão nhân nghe được thanh âm, vốn là ở tự lo hử phát điệu hát dân gian, một bộ khoan thai tự đắc bản thân say mê hắn, lúc này cũng là đình chỉ dưới chân động tác, hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa nhìn lại, khi nhìn rõ Sở Từ Diễm khuôn mặt về sau, lập tức mặt lộ vẻ ra nồng đậm tâm tình kích động, hắn có chút khó có thể tin nói ra, Diễm Nhi, là ngươi trở về rồi. Từ Diễm nhìn thấy phản ứng của lão giả, vẻ mặt như vậy kích động, lúc này liền cười đi ra phía trước, trả lời, ừm, Từ gia gia, là ta trở về. Lão nhân tên là Từ Diễm, có thể nói, Từ Diễm lúc trước Sở Dĩ sẽ đi Liên Hoa Tông tu hành, còn là hắn để người sau làm như vậy, nếu như không phải đề nghị của hắn, thời khắc này Từ Diễm, có lẽ thật chính là ở Vọng Xuyên thành Phúc Lộc trong khách sạn làm cái điếm tiểu nhị mà thôi. Đối với tên này cơ hồ là cải biến chính mình vận mệnh Từ gia gia, Từ Diễm trong đáy lòng tương đối tôn trọng, phải biết, ở năm nào hấu thời điểm, phụ thân hắn vốn là thích cờ bạc, có đôi khi càng là một cực chính là cả ngày, căn bản là không để ý tới hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nếu như không phải vị lão nhân trước mắt này để hắn không có cơm ăn thời điểm, liền đi người sau trong nhà ăn trực, tuổi thơ của hắn không thể nghi ngờ sẽ càng thêm long đong. Từ Diễm nhìn thấy Từ Diễm đi đến trước mặt mình, không khỏi lại nghiêm túc đánh giá hắn một lần, thấy người sau tinh thần khí mười phần, lại đã dáng dấp tuấn tú lịch sự, không khỏi kích động liên tục tán thưởng nói ra, tốt, tốt, trở về liền tốt. Trong lúc nói chuyện, Từ Diễm còn nhìn thấy ở hai mắt của hắn bên trong đúng là ngấn lệ lúc gần lúc hiện, trong lòng cũng là nhịn không được vì thế sống động đến cho, nhưng mà sau đó, Từ Diễm liền gặp được hắn len lén lau lau khoe mắt của mình, mới lại tiếp tục nói ra, đúng rồi, Diễm Nhi cần phải còn không có ăn cơm chưa à? Từ gia gia cái này cho ngươi cơm nóng đi, vừa vặn ngươi dục đỉnh thuốc hôm qua đi trên núi săn đầu lợn rừng trở về, hắn cố ý đưa ta một cái chân trước, Từ gia gia là thật lão lạc, hiện tại ăn. Một chút ăn thịt đều cảm thấy dầu mỡ, vừa vặn ngươi có thể giúp ta giải quyết nó. Từ Diễm vốn muốn nói chính mình trên đường đã ăn lương khô, nhưng thấy người sau vừa nói vừa liền đi phòng bếp bắt đầu công việc lu bù lên, trong lòng liền lập tức cải biến chủ ý, bởi vì như dạng này thiện ý cùng yêu thương, là không cần phải đi khách sáo cùng cự tuyệt, ngược lại là chủ động đi tiếp thu mới là đối với đối phương tốt nhất hồi báo. Từ Diễm thấy Từ Diễm đâm lúc đã phòng bếp lò trong hầm bắt đầu nhóm lửa, hắn tự nhiên cũng không nhàn rỗi, liền ngồi vào đối phương trước đó ngồi xuống lấy trên ghế trúc, sau đó giúp người sau bắt đầu nghiền nát những thảo dược kia. Đang tại nhóm lửa Từ Diễm nhìn thấy một màn này về sau, cái kia vừa mới dừng lão lệ, liền lại nhịn không được muốn lăn xuống tới. Từng có lúc, coi hắn vẫn còn con nít thời điểm, hắn đã từng như thế giúp hắn ép thuốc, một màn này nhìn tựa như là hoàn toàn chưa từng xảy ra biến hóa chút nào, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều đã sớm thay đổi, không đổi chỉ là giữa lẫn nhau, viên kia còn chăm chú duy trì lấy trái tim. Không có hoa đi bao nhiêu thời gian, trong phòng bếp liền truyền đến từng trận mùi thịt, không hề nghi ngờ, đây cũng là đến từ tuổi thơ lúc hương vị. Từ Dục Đình am hiểu đi săn, ở Từ Diễm lúc còn rất nhỏ, là hắn biết điểm này. Khi đó, trong làng nhân khẩu xa so với hiện tại nhiều hơn nhiều, bởi vậy Từ Dục Đình ở trong núi đi săn đến lợn rừng hoặc là con hoang lúc, cũng không phải mỗi người đều có lộc ăn có thể ăn vào, nhưng Từ Diễm nhưng mỗi lần đều có thể bị đối phương gọi vào nhà mình bên trong đi một no bụng có lộc ăn, bởi vậy Từ Diễm đối với Từ Dục Đình đồng dạng trong lòng còn có cảm ơn, mà lại đối phương thế nhưng là Từ Tuệ phụ thân, hắn lần này hồi hương, khẳng định cũng muốn đi thăm viếng hắn. Từ Diễm bị Từ Diễm gọi vào phòng bếp bắt đầu dùng cơm, tại trong lúc này Từ Diễm tất nhiên là hung hăng để hắn ăn nhiều thịt, mà Từ Diễm cũng mười phần nhu thuận nghe lời, ăn như gió cuốn không có chút nào miệng xuống lưu tình, 4-5 cân thịt heo rừng rất nhanh liền vào trong bụng, thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Từ Diễm nhìn thấy sau đó vui mừng không thôi, cười ha ha, mà liền tại Từ Diễm ăn miệng đầy là dầu lúc, hắn mới đột nhiên nhớ tới, chính mình ở Cẩm Khê trấn bên trong cho lão nhân mua vật phẩm, lúc này đem những vật kia đều lấy ra đặt lên bàn, suýt nữa liền muốn bày không hạ. Từ Diễm thấy hắn như thế có hiếu tâm, mua cho mình nhiều đồ như vậy, suýt nữa liền lại muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Từ Diễm thấy thế về sau, vội vàng cười nói ra, ta biết Từ gia ra đi phiên chợ bên trên có nhiều thuận tiện, vừa vặn ta khi trở về cũng đi ngang qua trấn thành, liền muốn lấy ngươi bình thường cần phải yêu cầu những ngày này vật dụng, ta liền duy nhất một lần mang cho ngươi chút trở về. Ừ, đúng, Từ gia ra hiện tại nhưng còn có uống rượu quen thuộc. Đang khi nói chuyện, Từ Diễm liền lại như cùng ảo thuật, theo túi chữ vật bên trong lấy ra một vò theo trấn thành bên trong mua được 10 năm hoa điêu. Hoa điêu là hoàng cửu, ở trong nước ấm nóng qua đi lại hết có thể ấm dạ dày, thích hợp thể chất thiên hà người. Bây giờ thời tiết tiến bộ vào đến đông nguyệt, thời tiết bên trên cũng đã 10 phần rét lạnh, uống hoàng cửu lại thích hợp bất quá. Từ Diễm không muốn quét Từ Diễm hưng, lúc này liền đem hoàng cửu đổ ra một bình phóng tới trong nồi đi ấm áp, một bên thì là cười nói ra, Từ gia gia bây giờ niên kỷ đi lên, mỗi ngày chỉ có thể tiểu uống một chén dưỡng sinh, ngược lại không dám cùng lúc tuổi còn trẻ như thế, vừa uống rượu liền muốn uống cái thoải mái, nhưng mà ngày hôm nay Diễm Nhi trở về nhìn ta, Từ gia gia thật là 10 phần cao hứng khoái hoạt, nhất định phải uống nhiều hai chén. Từ Diễm nghe hắn nói như vậy, lúc này liền cười khuyên giải nói ra, cái này cũng không thành, Từ gia gia cho dù lại cao hứng, vậy cũng không thể tùy theo tính tình uống nhiều, rượu thứ này, uống số lượng vừa phải lúc dưỡng sinh, mê rượu nhưng là tổn hại sức khỏe. Từ Diễm nghe đến đó, lúc này cười nói ra, hảo hảo, cái kia Từ gia gia liền nghe Diễm Nhi. Qua 3 lần rượu, đã tới gần giờ thân. Từ Diễm cuối cùng vẫn uống 2 chén hoàng cửu, đây đương nhiên là miệng hắn thèm nguyên nhân, mà Từ Diễm cũng thực sự không đành lòng hắn trông mong cứ như vậy nhìn qua hoa điêu, nhưng lại cố nén dáng vẻ. Uống qua 2 chén hoàng cửu về sau, Từ Diễm vừa lòng thỏa ý, hắn vốn là yêu rượu người, cùng Từ Diễm phụ thân chỉ là say rượu khác biệt, hắn tự nhiên có thể hét ra Từ Diễm mua cho hắn hoa điêu là rất tốt phẩm cấp, nhưng mà ở sau khi uống rượu xong, Từ Diễm liền đối với Từ Diễm hỏi, Diễm Nhi thế nhưng là tính toán đi xem một chút cha mẹ ngươi. Từ Diễm nghe được hắn chủ động đề cập đến vấn đề này, sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói thẳng trả lời, ừm, Diễm Nhi không dám giấu Từ gia gia, lần này hồi hương, ta trừ trở về thăm hỏi ngài bên ngoài, chính là còn muốn đi cho ta phụ mẫu đi thắp nén hương. Từ Diễm sau khi nghe, vui mừng nhẹ gật đầu, nói ra, như thế rất tốt, Diễm Nhi có lòng, vừa vặn bây giờ sắc trời cũng còn sớm, vậy ngươi liền đi đi, đúng, ngươi hương hỏa những cái tiết nhưng có chuẩn bị. Nếu là không có, Từ gia gia nơi này có, ngươi trước tiên có thể cầm đi dùng. Từ Diễm cười cười trả lời, có, ta ở trấn thành lúc liền cùng nhau đều lấy lòng, cống phẩm những cái kia cũng đều chuẩn bị. Từ Diễm nghe đến đó, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là nói ra, vậy ngươi liền đi đi, chờ ngươi từ trên núi trở về, đoán chừng cũng phải tiếp cận giờ hợi thời khắc, đến lúc đó chúng ta hai ông cháu lại hết chút. Từ Diễm cười trả lời, tốt, vậy ta đi trước trên núi. Từ Diễm phụ mẫu là hợp táng mộ phần, xây ở làng phía sau núi giữa sườn núi, khoảng cách làng rất có một khoảng cách, ở tình huống bình thường đi bộ xuống, một cái vừa đi vừa về đoán chừng liền muốn tiêu tốn khoảng một canh giờ rưỡi thời gian, nhưng mà kia là tương đối người bình thường mà nói, mà Từ Diễm nếu là nóng nội, đại khái có thể ở trên sơn đạo lao nhanh, cái kia đoán chừng nửa canh giờ đều không cần. Bởi vậy, Từ Diễm rời đi Từ Diễm nhà về sau, không lập tức liền xuất phát hướng sau núi đi đến, mà là đi trước Từ Tuệ phụ mẫu nhà. Từ Dục Đình giờ phút này không ở nhà, giữa ban ngày hắn tự nhiên là xuống đất đi làm việc, bởi vậy tiếp đại hắn chính là Từ Tuệ mẫu thân Vương Thị. Vương Thị trước kia đối với hắn không được tốt lắm, bởi vì Từ Diễm năm đó ở Từ gia tốt lúc, tính cách có chút cao ngạo bất thường, nàng đương nhiên không thích hắn. Bây giờ trở về nhớ tới, hắn lúc đó thật ra thì đều chỉ là vì tránh cho bị người đồng lứa khi dễ, cho nên mới dùng cái này hình tượng tự xử. Dù sao hắn nhưng không có mẫu thân, mà lao cha thì lại cả ngày say như chết, tính tình bên trên càng là mười phần ôn hòa hiền hậu trung thực. Chính hắn nếu là không cường thế một chút, vậy khẳng định liền phải chịu trong làng cái khác người đồng lứa ức hiếp. Bất quá là năm đó tính nết của hắn không tốt, hiện tại tự nhiên là sẽ không lại như thế. Bởi vậy, làm Vương Thị nhìn thấy Từ Diễm dùng một bộ nho nhã lễ độ, lại còn mang theo rất nhiều lễ vật xuất hiện ở trước mặt mình lúc, nàng cơ hồ không thể tin được. Người trước mắt này cùng năm đó tên tiểu tử hư hỏng kia sẽ là cùng là một người. Từ Diễm không ở Từ Tuệ nhà dừng lại quá lâu, hắn cùng Vương Thị tại trải qua đơn giản khách sáo hàn huyên, cũng nói một chút liên quan tới Từ Tuệ ở Liên Hoa Tông tình hình về sau, hắn liền nói rõ với Vương Thị nguyên nhân, trước cáo từ tiếp tục hướng phía sau núi bước đi. Vương Thị nghe được nguyên nhân về sau, trong lòng cũng là cao hứng hắn có như thế hiếu tâm, tự nhiên không thể mạnh hơn lưu hắn trong nhà quá nhiều dừng lại, nhưng mà đang cáo biệt lúc, nàng vẫn là để hắn rời đi làng trước, nhất định nhớ kỹ đi nhà nàng ăn bữa cơm lại đi. Từ Diễm đối nàng thiện ý không làm ra cự tuyệt, cười đáp ứng. Rời đi Từ Tuệ nhà về sau, Từ Diễm tâm tình liền thoải mái không ít, bởi vì chuyến này hắn trở lại Từ gia thôn mục tiêu đã hoàn toàn hai cái, chỉ còn lại cái cuối cùng, mặc dù tại trong lúc này, hắn cũng không nhìn thấy cái kia từng chịu lấy thê tử chửi rủa, cũng phải để hắn về phía sau người trong nhà ăn thịt rừng dục đỉnh thuốc. Nhưng mà rời đi trước, chính mình luôn có thể tìm tới cơ hội đi ở trước mặt cảm tạ đối phương. Hắn nghĩ. Nhưng mà, Từ Diễm nhưng lại không biết trên hắn núi về phía sau, ở tòa này xa xôi mà nghèo khổ trong thôn, nhưng lại nên đón một tên nhìn đã 10 phần cao tuổi lão giả. Hắn người mặc hoa lệ cẩm y, tóc trắng như tuyết. Chương 163, quen biết cũ. Cẩm y lão nhân theo vọng xuyên thành một đường đi tới đến Từ gia thôn, dùng trọn vẹn 7 ngày thời gian, nguyên bản hắn cũng không cần hoa thời gian lâu như vậy, dù sao đối với có thể ngự không phi hành hắn mà nói, nếu như không đi sai đường, đi đến trong Đại Bình Hương cái kia Từ gia thôn, hắn cần phải đã sớm đi tới trước mắt tòa này thôn trang. Đồng dạng đều gọi Từ gia thôn, nhưng không hề nghi ngờ trước mắt thôn này, nhìn liền muốn so với hắn trước đó đi qua tòa kia làng nghèo khổ nghèo túng nhiều, dù sao Đại Bình Hương bản thân liền so Bảo Khê Hương vị trí địa lý mới tốt, không đến mức như vậy vắng vẻ. Chỉ bất quá không ai biết đến là, ở lão nhân theo bên kia đi qua, lại tuyệt không đạt được hắn muốn tìm người tin tức về sau, dưới cơn nóng giận hắn, liền đem Đại Bình Hương Từ gia thôn bên trong thôn dân cho giết sạch hơn phân nửa, thẳng đến có người kêu khóc ở trước mặt hắn quỳ xuống, nói Cẩm Khê trấn bên trong có hai cái Từ gia thôn về sau, hắn mới ở một phen do dự xuống đình chỉ tiếp tục giết chóc, sau đó đi vòng tới trước mắt tòa này Từ gia thôn. Nguyên bản dựa theo thân phận của hắn, căn bản không dám đối với mấy cái này phố phường bách tính như thế lạnh lùng hạ sát thủ, phải biết Đại Bình Hương Từ gia thôn bên trong, thôn hộ có trên trăm hộ, là cái điển hình đại thôn, nhân khẩu càng là tiếp cận hơn 300 người, bởi vậy, bị hắn như thế một hơi đổ sát đi hơn phân nửa, liền có gần 200 người chết thảm ở hắn dưới cơn thịnh nộ. Nhiều như vậy bách tính, vô duyên vô cớ chết ở một vị đại tu hành giả trong tay, tin tức này nếu là lan truyền ra ngoài, xem như chấn thủ ở phía này hình quan, không có khả năng đối với cái này chẳng quan tâm, thậm chí cơ bản có thể kết luận vị lão nhân này đã hẳn phải chết kết quả, chỉ bất quá hắn lại không có chút nào quan tâm, bởi vì từ khi bước ra tòa kia phồn hoa thành trì về sau, hắn liền chưa hề nghĩ tới chính mình còn có thể sống được trở về. Lão nhân tiến vào Từ Diễm chỗ làng lúc, về thời gian không sai biệt lắm đã giờ thân bảy khắc, mặc dù ở một bên ngọn núi bên trên, lờ mờ còn có thể trông thấy mảng lớn ấm áp kim sắc trời chiều, nhưng xây dựng ở khe núi bên trong Từ gia thôn, giờ phút này cũng đã không có bất luận cái gì chiếu sáng. Tháng 11 thôn trang, ở buổi chiều đã mất đi chiếu sáng về sau, trong không khí nhiệt độ, không thể nghi ngờ liền sẽ nhanh chóng ngã xuống, bởi vậy, ở cửa thôn bên dòng suối nhỏ, trước đó ở Từ Diễm về thôn lúc nhìn thấy cái kia hai tên lão phụ nhân, cũng đều đã sớm trở về riêng phần mình nhà, liền có thể dùng làng nhìn có chút trống rỗng, phảng phất không có chút nào nhân khí, cái này không khỏi cho vừa mới lại tới đây lão nhân, ở trực quan bên trên sinh ra một loại ảo giác, trong lòng thầm nghĩ đây chẳng lẽ là một ngồi đã sớm hoang làng. Nhưng mà may mắn, lúc này đã khi đêm đến, bà chủ nhóm cũng đều bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, cho nên tên này lão nhân ở cửa thôn thoáng đứng thẳng một chút thời gian về sau, liền có từng sợi khói bếp theo làng giữa không trung lượn lờ dâng lên, lúc này mới bỏ đi trong lòng hắn lo nghĩ. Mà biết được trước mắt tòa này thôn trang cũng không phải là thật một ngồi trống rỗng làng về sau, hắn cũng liền không do dự nữa, bắt đầu từng bước một hướng trong thôn đi đến. Từ gia thôn bên trong nhân số không nhiều, chính là ở toàn bộ người trong thôn miệng nhiều nhất lúc, cũng liền hơn 200 người, mà bây giờ còn lưu tại người trong thôn, đều là chút đã có tuổi lão nhân, bởi vậy tính toán đâu ra đấy cộng lại, đoán chừng cũng liền 40, 50 người. Lão nhân xuyên qua ở tòa này trống rỗng trong thôn trang, trên đường đi từ đầu đến cuối chưa từng gặp được nửa cái bóng người, thậm chí hắn phát hiện, ở chính mình đường tắt con đường này bên cạnh, hai bên trái phải phòng ốc rộng nhiều đều là đóng chặt, điều này không khỏi làm hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, bất quá hắn chính mình dù sao cũng là sống nhanh cả đời người, chỉ cần thoáng dụng tâm tưởng tượng, tự nhiên cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Thời gian một chén trà công phu sau, lão nhân đi tới một chỗ ở nhà ống khói bên trên đang tại bốc lên khói bếp nhà gỗ bên cạnh, định đạp chân đi vào hỏi thăm Từ Diễm có hay không trở về qua tin tức, nhưng không đợi hắn đi vào, trên đường cách đó không xa liền có một tên trên vai khiên quốc, bên hông giúp đỡ đao bổ tuổi nam tử trung niên, cách không đối với hắn hô, vị này lão trượng, không biết ngươi là người phương nào, đến từ nơi nào, lại muốn đi nhà ta làm gì. Lão nhân nghe được có người đối với hắn hỏi thăm, lúc này liền dừng bước, tùy theo đợi đến đối phương đi đến trước mặt mình lúc, hắn mới mở miệng trả lời, ừ, nguyên lai đây là nhà ngươi, lão hủ đến từ ngoài núi Trấn Thành, họ Nghiêm, ta đi nhà ngươi chỉ là nhìn thấy nhà ngươi có khói bếp dâng lên, liền muốn tới cửa đến hỏi chút tin tức, ngược lại là không ý đồ khác, chắc hẳn ngươi cũng biết, ở thôn này bên trong muốn gặp gỡ cá nhân, cũng không dễ dàng. Chính là từ trong núi lao động trở về từ Dục Đình, đang nghe đối phương chỉ là cái hỏi đường, trong lòng buông lỏng, lúc này mới cười trả lời, nguyên lai lão trượng là người trong thành, không biết ngài muốn hỏi điều gì tin tức. Họ Nghiêm lão nhân nghe được đối phương dễ nói chuyện, cũng liền không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, lão hủ là muốn hỏi, ở các ngươi thôn này bên trong, thế nhưng là có một cái gọi là làm Từ Diễm thanh niên, hắn hiện tại thế nhưng là ở trong thôn. Từ Dục Đình nghe được vấn đề này về sau, lúc này cười trả lời, có, Từ gia tiểu tử nha, bất quá hắn bây giờ lại là không ở trong thôn, hắn ở 3 năm trước đây liền rời đi làng đi bên ngoài sông sao a, đến bây giờ cũng còn chưa từng trở về đâu, ta cũng không gạt lão trượng, từ tiểu tử hắn khi còn bé qua không phải rất tốt, về sau càng là phụ mẫu đều mất, có thể nói đối với nơi này đã không ràng buộc, về sau vẫn sẽ hay không về làng thật rất khó nói. Từ Dục Đình mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng kỳ thật ở nội tâm của hắn bên trong vẫn là 10 phần kiên định cho rằng Từ Diễm một ngày nào đó sẽ trở về nơi này, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Từ Diễm cũng không phải là loại kia không lương tâm người, dù là người sau đối với mình không trong lòng còn có bao nhiêu tình cảm, có thể người sau cũng dù sao cũng phải trở về lại nhìn một chút Từ Diễm, hoặc là cho đã qua đời phụ mẫu lại đến nén hương. Từ Dục Đình nhưng thật ra là mười phần yêu thương Từ Diễm, thậm chí còn cất đem chính mình bảo bối kia nữ nhi cho phép hắn làm vợ suy nghĩ, chẳng qua hiện nay nghĩ những thứ này lại là có chút xa. Từ Dục Đình ở trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền lại đối trước mặt họ Nghiêm lão nhân hỏi tiếp, đúng rồi, lao trượng ngài là như thế nào biết được Từ tiểu tử, ngài gặp qua hắn sao, mà lại ngươi không xa ngàn dặm đến chúng ta nơi này, thế nhưng là có việc muốn tìm hắn. Họ Nghiêm lão nhân thấy đối phương không hề giống là đang lừa gạt hắn, mà lại biết được Từ Diễm tuyệt không về tới đây về sau, liền không tâm tình lại nói Từ Diễm công việc tâm tình, ngựa khí không khỏi có chút cứng nhắc trả lời, lao hủ cũng chưa từng thấy tận mắt hắn, chỉ là kẻ này ở bên ngoài lúc hái hoa ngắt cỏ, chọc cháu gái của ta, còn để nàng trong bụng mang bầu con của hắn, hiện tại càng là có 5 tháng lớn, có thể hắn ngược lại tốt, cuối cùng hai cước một vòng dầu liền chạy, rõ ràng là không muốn nhận trong đó trách nhiệm, lao hủ cũng là tại trải qua đối với mình tôn nữ một phen nghiêm khắc ép hỏi về sau, mới từ trong miệng của nàng biết được kẻ này là người nơi này, liền muốn lấy hắn có thể hay không trốn về đến nơi này, cho nên lão hủ mới tê. Mình tới xem xét một phen, có thể theo như bây giờ xem ra, hắn là ngay cả mình quê hương cũng không dám trở về. Từ Dục Đình nghe được đối phương nói như vậy, lập tức sắc mặt kinh hãi, có chút khó có thể tin nói ra, à. Lao trượng nói những này thế nhưng là thật, Từ tiểu tử hắn quả nhiên là làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Họ Nghiêm lão nhân nói những này đương nhiên đều là lời nói dối, hắn nói những này đơn giản chỉ là vì khảo thí trước mắt nam tử này đến cùng có hay không đối với hắn nói dối, nhưng mà dù vậy, đáy lòng của hắn bên trong phẫn nộ lại là thực sự, bởi vậy, hắn đang nghe Từ Dục Đình nghi vấn về sau, lúc này liền hừ lạnh một tiếng, không vui trả lời, những này tự nhiên đều là thật, lao hủ tuổi đã cao sao lại đùa kiểu này, mà lại việc này liên quan đến tôn nữ của ta mặt mũi, ngươi nói nàng năm nay, nhưng mà 16, lại sớm thành một cái quả phụ, lao hủ làm sao có thể nhẫn. Từ Dục Đình vốn là trên núi người thành thật, thấy họ Nghiêm lão nhân nói như vậy, trong lòng tự nhiên là tin hoàn toàn, lập tức liên tục thở dài, đau lòng nhức góc nói ra, lao trượng ngài có thể chớ tức hỏng thân thể. Việc này đích xác là Từ tiểu tử làm không đúng, ai, cũng chính là hắn không ở trong thôn, nếu là ở đây, ta tuyệt đối lập tức liền đem hắn nắm chặt đến trước mặt của ngài, mặc cho ngươi xử lý. Nói chuyện hành động lão giả nghe hắn nói như vậy, mặt không biểu tình, vẫn như cũ tấm lấy tấm mặt thối, điều này không khỏi làm Từ Dục Đỉnh càng thêm xấu hổ, dù sao lúc trước, hắn nhưng là rất có đem Từ Diễm coi như nhà mình con rể tâm tư, thật không nghĩ đến, người sau bây giờ lại thành loại này đạo đức bại hoại, cả lơ phất phơ người. Từ Dục Đỉnh không biết mình nên tiếp tục cùng trước mắt tên này họ Nghiêm lão giả nói gì nhiều, dù sao sự tình đã phát sinh, mà Từ Diễm lại không ở trong thôn, hắn căn bản là lực bất tòng tâm, bởi vậy ở một phen suy nghĩ về sau, hắn chỉ có thể trước mời lão nhân trước mắt đi nhà mình nghỉ ngơi một phen. Bây giờ thời tiết cũng gần trễ, lão nhân trước mắt nhìn như thế cao tuổi, quả quyết là không thể nào lại rời đi nơi này, nếu là hắn không chủ động lưu đối phương ở một đêm, vậy đối phương căn bản là tìm không thấy ngủ lại địa phương. Họ Nghiêm lão nhân khi lấy được đối phương mời về sau, không làm ra cự tuyệt, liền đi theo Từ Dục Đỉnh cùng tiến vào người sau trong nhà, bởi vì hắn cũng chuẩn bị trước tiên ở nơi này chờ thêm tầm vài ngày. Nếu là từ đầu đến cuối đợi không được Từ Diễm trở về, kết quả kia đơn giản chỉ có hai loại, hoặc là Từ Diễm cũng sớm đã chết ở trên đường, hoặc là Từ Diễm là trực tiếp đi đến quận thành bên trong. Nếu thật là loại tình huống thứ hai, vậy hắn tự nhiên sẽ trước tiên liền đạt được tin tức, dù sao quận thành cũng có thể xem như địa bàn của hắn, hắn đã sớm ở từng cái cửa thành khu vực hiện đầy nhãn tuyến, đến lúc đó hắn lại quay đầu chạy trở về quận thành là được. Đối với lão nhân mà nói, thật ra thì chỉ cần hắn có thể ở Từ Diễm cùng Vương Triều phái tới sứ giả chạm mặt trước đó, đem người sau triệt để giết chết liền coi như thành công. Về phần hắn vì sao muốn tự mình đến lần này Từ Gia thôn? Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là so sánh với ở quận thành bên trong xuất thủ, hắn ở ngoài thành lúc lo lắng liền muốn ít hơn nhiều quá nhiều, dù sao ở to như vậy một ngồi quận thành bên trong, hắn muốn giết chết Từ Diễm lại không bị người khác phát hiện, độ khó kia thế nhưng là tương đối lớn. Từ Dục Đình mang theo họ Nghiêm lão nhân tiến vào nhà mình về sau, hắn vị kia đang tại vội vàng làm cơm tối thê tử Vương thị, tự nhiên lập tức liền phát hiện sự tồn tại của ông lão, lúc này liền đối với mình trượng phu mở miệng hỏi, vị này là? Từ Dục Đình giờ phút này vẫn như cũ có chút sắc mặt nghiêm trọng. Nhưng mà đang nghe thê tử vấn đề về sau, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói ra, vị này lao trượng là theo trấn thành bên trong người tới, họ Nghiêm, hắn đến chúng ta nơi này vốn là vì tìm Từ Diễm, nhưng mà ngươi cũng biết, Từ tiểu tử đều khá hơn chút năm chưa có trở về. Ngày hôm nay sắc trời đã không còn sớm, ta liền mời hắn đến nhà chúng ta đến ngủ lại một đêm, đúng, ngươi ban đêm nhớ kỹ làm nhiều chút cơm. Vương thị nghe được trượng phu của mình nói như vậy, liền làm là nói ra, đến tìm Diễm Nhi, vậy nhưng thật là đúng dịp, hắn hôm nay vừa vặn trở về, bất quá bây giờ hắn đi cho hắn cha mẹ dâng hương. Đoán chừng còn muốn một hồi mới có thể trở về, nhưng mà ta trước đó nói với hắn, để hắn đến nhà chúng ta ăn cơm. Ngươi nói cái gì? Mà liền tại Vương thị nói ra tin tức này về sau, Từ Dục Đỉnh cùng họ Nghiêm lão nhân đúng là trăm miệng một lời, lúc này trầm giọng hỏi. Vương thị gặp bọn họ sắc mặt cùng ngữ khí đều là không đúng, không khỏi nhíu nhíu mày lại, mở miệng nói ra, ta nói Diễm Nhi hắn ngày hôm nay vừa vặn về làng. Tướng công, ngươi làm sao sắc mặt biến khó coi như vậy, chẳng lẽ Diễm Nhi trở về ngươi không cao hứng sao? Ngươi khoan hay nói, Diễm Nhi hiện tại thế nhưng là một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ, bộ dáng dáng dấp so trước kia càng tuấn, hắn mới vừa rồi đến nhà chúng ta lúc, trả cho chúng ta đưa tới không ít quý giá lễ vật đâu, đợi lát nữa hắn trở về, ta cam đoan ngươi gặp, phải giật nảy cả mình đâu. Từ Dục Đình bởi vì đang nghe được lão nhân lời nói phía trước, hiện tại được nghe lại thê tử nói như vậy, tâm tình vui sướng đương nhiên liền không có, thậm chí còn không hiểu nhiều một tia tức giận, lúc này liền lạnh lùng hừ một tiếng. Vương thị gặp hắn sắc mặt vẫn như cũ khó coi, lúc này đã nhận ra một chút không đúng, liền lại hỏi tiếp, tướng công, ngươi làm sao, ở tức giận ai đây đâu? Từ Dục Đình nghe được cái nghi vấn này, đầu tiên là có chút thẹn thùng nhìn thoáng qua họ Nghiêm lão nhân, tùy theo mới đối thê tử của mình mở miệng trả lời, còn có ai, tự nhiên là cái kia Từ tiểu tử. Vương thị kinh ngạc nói ra, đây là vì sao? Từ Dục Đình thấy mình thê tử nhiều lần truy vấn, không có cách nào, đành phải đem lão nhân lúc trước nói với hắn cùng với lắm lời một lần, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, Vương thị cũng là bị thuyết pháp này, cả kinh nói không ra lời. Sau một lúc lâu, Vương thị mới có hơi khó có thể tin đối với mình trượng phu hổ nói, cái này, Diễm Nhi làm những việc này, thế nhưng là thật. Từ Dục Đình đáy lòng cũng 100 cái không muốn thừa nhận, nhưng cuối cùng hắn vẫn là sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Vương thị gặp hắn gật đầu, lúc trước đối với Từ Diễm ấn tượng tốt, nháy mắt không còn sót lại chút gì, thậm chí trong lòng còn nhịn không được nghĩ đến, quả thật là chó không đổi được đức ước, trước kia hắn chính là tính cách bất thường người, lại như thế nào khả năng ở ngắn ngủi trong 3 năm, liền biến thành một tên người khiêm tốn, chỉ là không nghĩ tới, hắn lại sẽ ở trước mặt mình còn như vậy cố làm ra vẻ. Mà không đợi Vương thị nói thêm gì nữa, đứng ở một bên họ Nghiêm lão nhân liền đối với nàng trầm giọng hỏi, ngươi nói Từ Diễm giờ phút này đi cho hắn phụ mẫu dâng hương, không biết cha mẹ của hắn phần mộ xây ở nơi nào. Vương thị nghe được vấn đề này, không trực tiếp đáp lại, chỉ là hỏi, lão trượng ngài đây là. Họ Nghiêm lão nhân trong lòng có thể nói không kịp chờ đợi muốn lấy Từ Diễm tính mệnh, để phòng đêm dài lắm ngộng, nhưng trong miệng lại là trả lời, Từ Diễm tất nhiên để cháu gái của ta mang thai con của hắn, vậy lão hủ đương nhiên phải cùng hắn hảo hảo nói một chút chuyện này, vừa vặn có thể để hắn làm lấy cha mẹ mình trước mặt, làm ra cái ra dáng quyết định. Từ Dục Đình vợ chồng nghe được hắn nói như vậy, trong lòng cũng là lý giải phẫn nộ của hắn, tất nhiên là không tốt tại việc này bên trên nói thêm cái gì. Nhưng mà vừa nghĩ tới chặng đường bên trên vấn đề, Vương thị liền có chút do dự trả lời, cái kia, việc này nói cho lão trượng ngược lại là không sao, chỉ là theo làng đến Diễm Nhi cha hắn nương mộ phần, thế nhưng là có tốt một đoạn lộ trình, lão trượng ngươi bây giờ đi, sợ là quá một chút. Họ Nghiêm lão nhân đánh gãy nàng, nói thẳng trả lời, cái này ngươi không cần lo lắng, trong lòng ta tự có tính toán, ngươi chỉ cần nói cho ta cụ thể phương vị là đủ. Vương thị cùng trượng phu liếc nhau một cái, thấy người sau nhẹ gật đầu về sau, liền không tiếp tục cẩn giấu lấy cái gì, mở miệng trả lời, cha hắn nương mộ phần ngay tại chúng ta thôn phía sau tòa kia phía sau núi bên trên, lão trượng ngươi chỉ cần theo đường núi đi thẳng chính là, phía sau núi bên trên đường núi chỉ có một cái, hẳn là sẽ không đi nhầm. Họ Nghiêm lão nhân nghe nói về sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên ở giữa duỗi ra tay phải của mình, ở không trung phất ống tay áo một cái, trực tiếp liền đem Từ Dục Đình vợ chồng nháy mắt càn quét ra ngoài, thẳng đến hai người ở hung hăng đụng vào tường gỗ, cũng đập ra hai cái hố sâu về sau, hắn mới giận dữ phất tay áo quay người rời đi. Chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, Từ Dục Đình vợ chồng liền sinh tử không biết. Đây chính là người tu hành cùng phố phường phàm nhân ở giữa khác biệt. Nhưng mà, Từ Dục Đình vợ chồng nhưng căn bản không có hiểu rõ, vị lão nhân này là gì muốn giết bọn hắn, cũng lý giải không được vì sao đối phương chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, bọn hắn liền giống như là bị cự thạch ngàn cân cho đập trúng. Ra tòa này phòng ở về sau, họ Nghiêm lão nhân không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền hướng phía đối phương nói tới phương hướng, xài bước đi đi, mà đợi đến hắn triệt để đi ra làng về sau, liền chuẩn bị trực tiếp ngự không phi hành, bởi vì cái này so dựa vào hai chân đi cái kia cong đến ngoặt đi đường núi, cần phải nhanh nhiều lắm. Nhưng mà không đợi hắn ngự không mà lên, ở trước mặt hắn liền có một tên cùng với niên kỷ tương tự lão giả ngăn cản ở hắn trước người. Lão nhân đối với lão nhân, một tên người mặc phú quý cẩm y liễu, một tên thì mặc dị thường nghèo kiết hủ lậu, chính là một kiện rách dưới da dê cầu. Từ Diễm nhìn trước mắt tên này cẩm y lão nhân, ánh mắt có chút ngưng trọng nói ra, từ đâu tới đây, liền chạy về chỗ đó, thừa dịp ta còn không có ra tay với ngươi trước đó. Họ Nghiêm lão nhân sau khi nghe, nhịn không được cười to, nhưng ngữ khí lại là vô cùng băng lãnh trả lời, ngươi là người phương nào, dám can đảm ở trước mặt ta như thế nói lớn không ngượng. Từ Diễm sau khi nghe, đúng là ngầm nghĩ một lát, mới mở miệng trả lời, ta chỉ là một tên tội nhân, còn không đáng nói đến, nhưng ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn xem ngươi, đối với ta vị kia tôn nhi hạ sát thủ. Họ Nghiêm lão nhân lão giả nghe được Từ Diễm khuyên can về sau, lập tức sát tâm được khởi, tiếp tục lạnh giọng nói ra, hắn là ngươi tôn nhi. Kia thật là không thể tốt hơn, ta liền trước hết giết ngươi, sẽ đi giết hắn. Vừa dứt lời, họ Nghiêm lão nhân liền đưa tay dùng hai ngón làm kiếm, ở không trung nhẹ nhàng vạch một cái. Một sợi bạch mang từ hắn hai ngón nhọn lặng yên nhấp nhoáng, như có khói lửa trong tay hắn giấy lên, ngay sau đó cái này sợi bạch mang lại huyễn hóa thành một đạo lăng lệ kiếm khí, phút chốc nổ bắn ra hướng ở trước mặt hắn cách đó không xa Từ Diễm. Từ Diễm gặp hắn một lời không hợp liền đối với mình xuất kiếm, sắc mặt cũng là lạnh lẽo, bất quá đối phương muốn dùng cái này tiện tay một kiếm liền giết chết hắn, nhưng cũng là người si nói ngọng. Thế là chỉ thấy Từ Diễm ở họ Nghiêm lão nhân sử dụng ra kiếm khí liền muốn đến trước mặt hắn lúc, hắn mới không có chút nào sức tưởng tượng giơ tay mãi xuống, liền dễ như trở bàn tay thành công hóa đi đối phương đạo kiếm khí này. Nghiêm phó, ngươi coi là thật muốn như thế ngu xuẩn mất khôn, muốn ở chỗ này cùng ta nhất quyết sinh tử sao? Họ Nghiêm lão nhân nghe được đối phương nói thẳng phá thân phận của mình, khiếp sợ trong lòng không thể nghi ngờ muốn xa xa lớn hơn đối phương nhấc tay hóa đi chính mình một kiếm kia, hắn khó nén trong lòng mình kinh ngạc, lạnh giọng hỏi, ngươi vậy mà nhận ra ta, ngươi đến cùng là ai? Từ Diễm trầm giọng trả lời, lão phu. Từ Diễm. Chương 164, kinh thiên một kiếm. Từ Diễm vô dụng chạy phương thế, đi đến cha mẹ của mình trước mộ phần, mà là từng bước một duy trì bình ổn bước đi, theo làng một đường đi tới đến phía sau núi phía trên. Sau nhà thôn phía sau núi độ cao so với mặt biển rất cao, lại thế núi gian nguy, đi vô cùng phí sức, nếu là người bình thường, ở dốc đứng đoạn đường lúc, đoán chừng liên tục đi cái mấy chục cấp về sau, liền phải dừng lại nghỉ ngơi một trận, bất quá đối với Từ Diễm đến nói, leo núi tự nhiên không phải cái gì quá mức khẩn yếu vấn đề. Theo chân núi một đường đi tới đến giữa sườn núi, Từ Diễm từ đầu đến cuối chưa từng có qua mảy may ngừng, hắn dọc theo bốn lượn quanh co đường núi, tại hậu sơn bên trên qua lại xoay quanh, càng chạy càng sâu. Đường núi chỉnh thể bên trên coi như rộng rãi, hiển nhiên từ gia thôn bên trong người, là lâu dài đều từng có tới sửa thiện cùng cắt đứt cỏ dại loại hình, nhưng mà làm Từ Diễm bằng vào ký ức đi vào cha mẹ mình trước mộ phần lúc, tình huống nhưng là tương đối không xong, bởi vì 3 năm chưa từng có người quản lý, mộ phần đã sớm mọc đầy cỏ dại, cùng leo dây loại hình thực vật, nếu như không phải chính Từ Diễm trí nhớ rất tốt, thay bất kỳ một cái nào ngoại nhân đến, thậm chí đều không phát hiện. Được ở những này dày đặc cỏ dại dây leo phía dưới, sẽ có một ngôi mộ. Từ Diễm nhìn thấy một màn này, không khỏi khe khẽ thở dài, cảnh tượng như vậy, không thể bảo là không hoang vu, nhưng mà cũng may thanh trừ những thực vật này với hắn mà nói, cũng không tính quá mức khó khăn. Ước chừng 2 khắc đồng hồ về sau, Từ Diễm đem mộ phần bên trên leo dây cùng cỏ dại cho cắt, lộ ra phần mộ bản thân diện mạo. Hai khối mộ bia đứng ở trước mộ phần, phía trên riêng phần mình có khắc lấy cha mẹ của hắn khi còn sống danh tự. Từ Diễm đối với hắn mẫu thân ký ức vốn là là không, bởi vậy trên tấm bia cái tên này với hắn mà nói, cũng không có cái gì đặc thù tình cảm cùng hàm nghĩa. Về phần ở phụ thân hắn khối kia trên bia mộ, đi qua 3 năm này bao nhanh 4 năm gió táp mưa xa về sau, phía trên màu son chữ viết cũng sớm rút đi, chỉ để lại đạo đạo như vết thương chữ viết vết khắc. Từ Diễm theo túi chữ vật bên trong lấy ra tế phẩm mang lên, lại lấy ra vỏ rượu rót rượu thủy, tuy nói hắn đối với mình mẫu thân ký ức là không, nhưng từ nhỏ đến lớn, phụ thân hắn ở Thanh Minh lúc cũng đều sẽ dẫn hắn đến nơi đây cho hắn mẫu thân tảo mộ, tự nhiên mà vậy, hắn lần này liền chuẩn bị 2 phần tế phẩm. Sau đó, Từ Diễm lại lấy ra ngọn nến điểm lên, lại về sau thì là dâng hương, chờ làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới ở rừng thân xuống tới, sau đó tìm tảng đá ngồi xuống, một bên đơn độc uống bình rượu bên trong còn dư lại hoa điêu, một bên thì lặng lặng chờ đợi lấy thời gian đang chạy. Đây đại khái là hắn một lần cuối cùng tới đây cho bọn hắn dâng hương, cho nên Từ Diễm tuyệt không xuất ruột, mặt khác chính là, từ đó về sau hắn một thế này từ gia thôn thế tục thân phận, khả năng cũng phải trong lòng của hắn tản đi hết. Về sau con đường, thì bởi đã từng trải qua Vũ Tổ Diễm, lại nói tiếp đi xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong thoáng chốc, trên bầu trời liền lại là ánh chiều tà le lói, xung quanh liên tục không ngừng theo trong núi thổi tới gió đêm, cũng ngoài dự liệu rất lạnh, phảng phất có thể sâu tận xương tủy giống như. Từ Diễm nhấc lên trong tay cái này sớm đã rông tuyết vào rượu, đưa nó ngã nát bấy, sau đó mới từ trên hòn đá đứng người lên. Hắn sắc mặt nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, nhiệt khí giữa không trung khí bên trong bốc lên bay cuộn, nhưng chớp mắt về sau, liền bị vào đêm lúc rét lạnh cho triệt để hòa tan. Sắc trời rốt cục muốn triệt để xa vào đến trong bóng tối, hắn cũng nhất định phải xuống núi. Hắn ở trước mộ phần tĩnh tọa không sai biệt lắm 3 khắc đồng hồ thời gian, ở trong quá trình này, hắn nhớ lại chính mình ở từ gia thôn bên trong, chỗ trải qua lại có thể nhớ lại hết thảy, nhưng tất cả những thứ này chung quy là muốn cáo biệt, chỉ bất quá hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Người chết như đèn diệt, không gì hơn cái này, còn vẫn người sống, cũng chỉ có thể ở trong trí nhớ đi mang xa những cái kia như phong cảnh hình tượng, mà không thể lại vì người mất làm nhiều những thứ gì. Từ Diễm lấy ra chính mình theo trấn thành bên trên mua giấy vàng mua rất nhiều, bởi vì hắn muốn để đã qua đời phụ thân, có thể trong cái thế giới kia cảm thụ một chút phất nhanh cảm giác, nếu quả như thật có thế giới kia, mà không cần lại như khi còn sống cái này ngắn ngủi cả đời, như thế nghèo rất mùng tơi. Lửa cháy hừng hực ở trước mộ phần không ngừng thiêu đốt lên, Từ Diệm đánh tiếp tục đánh đem giấy vàng vùi đầu vào trong đống lửa, tại trong lúc này, hắn tuyệt không có chút khoảng cách cùng dừng lại, thẳng đến ở đốt dòng giá không sai biệt lắm một khắc đồng hồ về sau, hắn mới đốt xong tất cả giấy vàng. Đến giờ khắc này, lúc trước nhóm lửa hương hỏa cũng đã hết, ngọn nến thì là đốt rủi hơn phân nửa. Nhưng hắn lại không thể mặc cho ánh nến lại tiếp tục tiêu đốt đi xuống, dù sao nơi này ban đêm gió núi gào thét, nếu là cuối cùng gió núi đem ánh nến thổi tới chung quanh trong bụi cỏ, cái kia tất nhiên sẽ khiến không cần thiết to lớn hỏa hoạn. Cuối cùng, Từ Diễm thổi tắt còn lại một nửa ánh nến, sau đó lại đem những cái kia tế phẩm vứt xuống dưới núi, không phải dẫn tới trong núi giã thu ở mộ phần bên trên tán loạn, cũng không phải hắn muốn cục diện. Trong bầu trời đêm, có tinh quang ánh, đầy trời đều là lít nha lít nhít thật không lóa mắt, chỉ là bởi vì hiện tại mới vừa vặn bước vào giữa đông, cũng ở vào trăng non trong lúc đó, ngược lại là không có trăng phát sáng. Từ Diễm đem tầm mắt từ vô số tinh thần bên trong thu hồi, lúc này mới theo túi chữ vật bên trong lấy ra Dạ Minh Châu, chiếu sáng dưới chân đường núi bắt đầu xuống núi, không còn lưu lại, nhưng mà ngay tại hắn vừa mới theo bốn lượn dĩ lệ đường núi, hướng dưới núi đi ra ngoài hơn một dặm đường, hắn liền gặp được ở từ gia thôn phía trên trong bầu trời đêm, đột nhiên có một cái huyết sắc trường hà, đột nhiên nhấp nhoáng. Mà liền tại ngắn ngủi sau 3 hơi thở, thì lại có một đạo hào quang màu trắng bạc, đốt sáng lên toàn bộ đêm tối. Đạo này hào quang màu trắng bạc, cực điểm lộng lẫy, giống như là trong bầu trời đêm dâng lên bạch hồng, theo chỗ xa xa bay tới. Chớp mắt là gần, tốc độ nhanh chóng gần như không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó, nó trực diện nên hướng đầu kia trong bóng đêm treo huyết sắc trường hà. Một trận im lặng phong bạo theo trong màn đêm càn quét trải rộng ra. Xa xa nhìn lại, tựa như là một đóa song sắc pháo hoa, ở không trung lặng yên nổ tung, sau đó hóa thành đầy trời tinh điểm, chậm chậm tiêu tán ở giữa thiên địa. Nhìn thấy một màn này sau Từ Diễm, trong con ngươi nhịn không được vì thế hiện lên một tia rung động, sau đó, hắn không còn dựa theo chính mình vốn có, cái kia không vội không hoảng hốt bước chân xuống núi, mà là tại trong sơn đạo bắt đầu lao nhanh, giống như một tất đang tại phi nhanh sói. Ở Từ Diễm nói ra tên của mình về sau, Nghiêm Phó trên mặt chính là ngẩn người, tùy theo mới mặt lộ vẻ ra to lớn kinh ngạc chi tình nói ra, "Từ Diễm, ngươi vậy mà là Từ Diễm, ngoại giới nghe đồn ngươi cũng sớm đã chết rồi, không nghĩ tới ngươi lại là chạy trốn tới cái này thâm sơn cùng cốc bên trong tham sống sợ chết, xem ra ngươi đem ngươi chuyện trước kia đều ném đến không còn chút nào à?" Từ Diễm thấy đối phương nhớ tới chính mình, không hề cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã từng thân phận ở Linh Châu cảnh nội đã từng vang vô cùng nhất thời. Tuy nói không lâu sau, hắn liền chủ động giả chết thoát đi đám người tầm mắt, nhưng hắn gánh vác nổi danh cũng có kém không nhiều thời gian 10 năm, cộng thêm Nghiêm Phó vốn là cùng hắn người cùng một thời đại, thậm chí còn bởi vì tự thân chức trách cùng lập trường, từng có chính diện giao phong, đối phương tự nhiên là có thể ghi nhớ hắn. Từ Diễm ngữ khí bình tĩnh nói ra, "Đã ngươi nhớ lại ta, vậy ngươi liền hẳn phải biết, chỉ cần có ta ở đây nơi này, ngươi muốn giết ta cái kia Tôn Nhi là căn bản khả năng, không bằng sớm một chút tự hành thối lui, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ." Nghiêm Phó nghe được hắn nói như vậy, lại là ngăn không được cười lạnh nói ra, "Từ Diễm, ngươi cũng quá tự cho là đúng, mặc dù ở hơn 30 năm trước, thực lực của ngươi xác thực muốn cao hơn ta một bậc, có thể loại người như ngươi, vốn là ngay cả mình trách nhiệm cũng không dám đi gánh chịu, cuối cùng chỉ có thể giả chết trốn ở mảnh này chim không thèm bị chỗ, ngươi nói liền như ngươi loại này nhát gan bọn chuột nhắt, những năm gần đây lại sẽ có cái gì tiến bộ? Ngươi thật cho là ta sẽ còn trả lẽ lại sợ ngươi?" Từ Diễm nghe hắn chế nhạo chính mình, không mở miệng cãi lại, ngược lại là xa vào đến to lớn đau xót bên trong, bởi vì không người so chính hắn rõ ràng hơn, năm đó cái kia lựa chọn, thật sự là hắn là xuất phát từ chính mình nhu nhược, cũng không dám đi gánh chịu hậu quả, lúc này mới cuối cùng đem gánh nặng cố gắng nhét cho chính mình vị sư đệ kia, mà chính hắn thì như vậy mai danh nhận tích, trốn đến trong núi sâu. Từ Diễm hít sâu một hơi, mới trên mặt thống khổ nói ra, "Không sai, ta thừa nhận ta là một tên hèn nhát, ta cũng hoàn toàn chính xác không dám đi gánh chịu ta nên gánh vác trách nhiệm, những này ta đều nhận, nhưng ta sở dĩ sẽ về tới đây, là bởi vì nơi này vốn là cố hương của ta, ta Từ Diễm nếu là sinh trưởng ở địa phương Từ gia thôn nhân, vậy ta về nhà mình, có cái gì không được?" Nghiêm Phó nghe được hắn nói như vậy, căn bản lơ đễnh, ngược lại là mặt lộ vẻ ra càng lớn kinh thường, ngay sau đó, hắn đột nhiên ngữ điệu nhất chuyển, đối với Từ Diễm mỉa mai nói ra, "Từ Diễm, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm, ngươi đến cùng phải hay không Từ gia thôn nhân sao? Ngươi thật đúng là buồn cười à, lại còn cùng ta nói loại lời này, thử hỏi, ta coi như biết rõ những thứ này, lại có gì ý nghĩa? Ta không ngại nói cho ngươi, trên người ngươi những phá sự kia ta một chút nghĩ muốn hiểu rõ hứng thú đều không có, bởi vì ta biết ngươi bất quá chỉ là cái bộ bạc, vứt bỏ tông môn của mình, đồng thời còn tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt tạp chủng. Cùng loại người như ngươi đại đảm đạo đức nhân nghĩa, sẽ chỉ không công ố uế lao hủ miệng, ngươi nếu là không ngu, n chết, liền sớm một chút đem đường tránh ra cho ta." Từ Diễm nghe được hắn tự nhủ ra lời nói, lại như thế thô tục, trong lòng không khỏi tràn đầy lửa giận, có thể hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm không thấy bất kỳ lý do đi tiến hành cãi lại, bởi vì đối phương trô bắt lấy ba cái tiêu điểm, vốn là đời này của hắn bên trong, làm sao đều không thể lại lao đi chỗ bẩn. Thế là, Từ Diễm ở cố nén một lát sau, vẫn lắc đầu một cái, mở miệng trả lời, "Chỉ cần ta còn có một mạch còn tại, ngươi cũng đừng mơ tưởng đụng đến ta vị kia Tôn Nhi trên người nửa sợi lông." Nghiêm Phó nghe được hắn nói như vậy, cũng là nháy mắt hiểu được, chính mình vô luận nói thêm gì nữa cuối cùng đều chỉ sẽ uổng phí mối lưới. Lập tức liền không còn khuyên giải, chỉ là ngựa khí trầm thấp nói ra, "Rất tốt, vậy ta liền muốn lĩnh giáo một chút, ngươi cái này bọn chuột nhắt trốn ở trong vùng núi thẳm này hơn 30 năm, đến cùng có mấy phần tiến bộ." Thoại âm rơi xuống, Nghiêm Phó nhưng lại không có quá nhiều lớn động tác, chỉ là có thể nhìn thấy hắn, lại chậm rãi giơ lên mình tay, sau đó, hắn hai ngón làm kiếm hướng cách hắn có chừng lấy 3-40 bước khoảng chừng khoảng cách Từ Diễm, hư không nhất chỉ điểm ra, liền mang theo lên một trận to lớn của phong, tuôn hướng đối diện Từ Diễm. Thật tình không biết, ngay tại trận này trong cung phong, lại lôi cuốn lấy một đạo lăng lệ vô cùng mãnh liệt kiếm khí. Từ Diễm thấy đối phương cuối cùng vẫn lựa chọn muốn đánh với mình một trận, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, đồng thời lại có chút tạm đạm, bởi vì ở trong thôn cái này hơn 30 năm ẩn cư đến nay, mặc dù hắn chưa hề đình chỉ qua tu luyện, nhưng bởi vì nơi này thiên địa linh khí thực sự quá mức mỏng manh, cho nên tu vi của hắn tăng lên trình độ thật ra thì không hề quá mức rõ ràng. Nhưng bất kể như thế nào, Nghiêm Phó một kiếm này cũng không phải là xuất từ toàn lực của hắn, Từ Diễm cũng tổng không đến nỗi ngay cả cái này đều không tiếp nổi. Không có biện pháp nào, biết rõ kiếm tu cùng kiếm tu ở giữa quyết đấu, chỉ có dùng chiến đối chiến Từ Diễm, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng ngón tay làm kiếm, lập tức ngưng tụ ra một đạo bàng bạc kiếm khí, chính diện nên hướng Nghiêm Phó sử dụng ra trận này mãnh liệt của phong. Chớp mắt về sau, kiếm khí cùng kiếm khí liền ở giữa không trung lặng yên đụng vào nhau. Vang một tiếng vang vọng, khí lãng khổng lồ theo kiếm khí va chạm chỗ, hướng bốn phía điên cuồng nổ tung. Sau đó, những cái kia bất hạnh bị cỗ này khí lãng chỗ càn quét bên trong sự vật, có thể nhìn thấy ở trong khoảnh khắc, liền bị trong đó chỗ thông cảm lấy kiếm khí cho xoắn nát thành bụi phấn. Nghiêm Phó cùng Từ Diễm trước mắt còn lại kiếm khí tiếp tục tuân hướng chính mình, ở thân thể bên trên vốn cũng không tính toán cường đại bọn hắn, tất nhiên là không dám ở để cho mình thân thể đi dính đến những này kiếm khí, bởi vậy, hai người lập tức liền không như mà hợp, cơ hội trong cùng một lúc bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng trên trời cao ngự không bay đi. Tất nhiên có thể làm được ngự không phi hành, như vậy kết quả hiển nhiên dễ thấy, Nghiêm Phó cùng Từ Diễm liền đều đã là chân chính bước vào đến thượng tam cảnh bên trong cường đại kiếm tu. Nhưng mà hai người ở ngự không đến cách xa mặt đất không sai biệt lắm trăm trượng về sau, liền lại song song từ giữa không trung ngừng lại thân hình. Nghiêm Phó sát tâm bạo dạn, hắn lần này tới đến Từ Gia thôn, vốn là còn có lấy ngọc đá cùng vỡ tâm tư, mà bây giờ hắn còn có thể có cơ hội ở diệt trừ Từ Diễm trước đó, trước đem Từ Diễm cho trừ bỏ, chuyện này với hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một bút thêm ra tới có lợi mua bán. Từ Diễm tu vi, Nghiêm Phó ở chính mình hai lần xuất thủ thăm dò về sau, đã đại khái có thể cảm giác ra đối phương cùng mình cần phải ở khó phân trên dưới ở giữa, thậm chí đối phương so với hắn phải yếu hơn một tuyến. Ở cùng cảnh giới kiếm tu bên trong, chớ xem thường cái này một tuyến, bởi vì thường thường chỉ là cái này chỉ trong gang tấc, liền chân chính quyết định ai mới là sau cùng thắng bại tay. Nghiêm Phó không làm mảy may dừng lại, ở Từ Diễm đồng dạng cùng hắn ngự không mà lên thời điểm, hắn kỳ thực liền lại vụng trộm chuẩn bị chính mình kiếm thứ ba. Một kiếm này, so sánh với phía trước hai kiếm, không hề nghi ngờ còn muốn ngưng thực cùng cường thịnh nhiều, nếu là trước đó Nghiêm Phó chỉ dùng ra 7 tầng công lực, như vậy tại lúc này, hắn liền đã dùng ra chính mình 9 tầng công lực. Một đạo kiếm khí lần nữa theo Nghiêm Phó đầu ngón tay, mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh chóng, giống như nhanh như điện chớp. Đang không ngừng ngự không tăng lên Từ Diễm nhìn thấy một màn này về sau, mặc dù vẫn như cũ có đầy đủ tự tin, có thể chính diện đón lấy đối phương một kiếm này, nhưng chỉ cần hắn giờ phút này khống chế thân thể của mình, khẩn cấp đình chỉ ở giữa không trung, hắn kỳ thực liền có thể ở không cưỡng ép đi đón đỡ tình huống dưới, thuận lợi tránh đi một kiếm này. Có thể đến cùng chính mình là lựa chọn đón đỡ, vẫn là không tiếp. Ở Từ Diễm trong lòng, đột nhiên lóe lên như thế một cái nghi vấn. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ sinh ra loại nghi vấn này, nguyên nhân trong đó rất đơn giản, đó chính là nếu như hắn lựa chọn đón đỡ, như vậy tại khí cơ lưu chuyển bên trên, hắn liền sẽ không rơi xuống đối phương nửa phần, còn nếu là hắn lựa chọn xào rượu tránh đi, hắn cố nhiên cũng có thể mượn cơ hội này, bảo tồn xuống chính mình khí trong phụ không ít khí lực, nhưng tại đối chiến khí thế bên trên, hắn liền muốn rơi xuống đối phương một bậc không thôi. Cuối cùng, tại trải qua trong đầu trong chớp mắt suy nghĩ về sau, Từ Diễm vẫn là lựa chọn xào rượu tránh đi, bởi vì hắn thấy, tu vi của đối phương vốn là cùng hắn tương tự, dù là chính mình ở một chiêu này bên trên thoáng rơi vào đến hạ phong, hắn đại khái có thể ở về sau kiếm thuật trong quyết đấu, tìm một cái cơ hội thành công đảo ngược tới. Thấy Từ Diễm ở chân mình hạ tương kém một cái thân vị vị trí, đột nhiên dừng thân lại, sử dụng ra một kiếm này Nghiêm Phó, không khỏi ở trong lòng thầm mắng hắn hèn hạ, nhưng trong miệng thì là đột nhiên quát to: "Từ Diễm, ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt, quả nhiên không dám đón đỡ lao hủ một kiếm này, nhưng ngươi cho rằng có thể tránh thoát ta một kiếm này, liền có thể như vậy chạy thoát đi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là si tâm vọng tưởng." Từ Diễm thấy đối phương đang đối chiến vẫn không quên cùng mình nói ngoan thoại, sắc mặt không khỏi trở nên hết sức khó coi, dùng hai người số tuổi, không thể nghi ngờ đều đã là nửa thân thể vùi vào đất vàng bên trong người, thật không nghĩ đến đối phương lại còn như thế thô tục hết bài này đến bài khác, quả thực có nhục văn nhã. Thế là Từ Diễm cũng là không thể nhịn được nước quát: "Nghiêm Phó, muốn đánh cứ đánh, đừng muốn giả mà không kính, như cái phố phường bát phụ hùng hùng hổ hổ." Nghiêm Phó sau khi nghe, lúc này cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra: "Vậy lao hủ liền làm thỏa mãn ngươi nguyện, đưa ngươi đi hoàng tuyển, dù sao ngươi cũng đã sớm đáng chết." Thoại âm rơi xuống, ở Nghiêm Phó trên thân liền lại có một trận bàng bạc kiếm khí đột nhiên tăng vọt mà lên, nhưng lần này thân ở phía dưới Từ Diễm đã thấy hắn cũng không phải là lại như trước đó như vậy, sử dụng ra đơn thuần kiếm ý thẳng hướng chính mình. Nghiêm Phó đem tay trái một tay chắp sau lưng, cả người thì đứng yên lơ lửng ở trong trời đêm, tùy theo chỉ gặp hắn duỗi ra chính mình con kia cầm kiếm tay phải, trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái, một đạo lộng lẫy mà yêu diễm hồng quang theo trước người hắn hiện lên, lại tại trong tay của hắn ngưng tụ, về sau liền hội tụ thành một thanh cực kỳ cổ pháp, nhưng lại hiện ra ngập trời huyết khí dài ba thước kiếm. Nghiêm Phó cầm chặt chính mình chuôi này đã không biết bao nhiêu ngày đều chưa từng lại ra vỏ qua bản mệnh bội kiếm, trong mắt sát ý lại trướng, hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp liền hướng phía chân mình xuống Từ Diễm, vung lên mà xuống. Đây mới thực là đến từ một tên đi vào đến thượng tam cảnh kiếm tu trong tay, toàn lực một kiếm. Kiếm khí như đầy trời huyết khí, lại như máu đỏ tươi đúc thành ra trường hà, ở trong trời đêm treo ngược, đồng bền. Như giờ phút này có người trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, liền sẽ phát hiện ở đen nghịt trên trời cao, có người đem toàn bộ màn đêm, từ đó rạch ra một đạo tơ máu, cũng đem một chia làm hai. Sau một khắc, thân ở Từ Gia thôn hơn 10 dặm bên ngoài, trong đêm tối xem đêm như ban ngày, đang chậm ung dung đi trước một người trung niên nam tử. Ở Nghiêm Phó sử dụng ra một kiếm này về sau, hắn tấm kia ngay ngắn trên mặt liền đột nhiên ở giữa hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại chuyển hóa thành ngập trời phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Lao tặc, người dám?" Nam tử trung niên biết mình lúc này đã tới không bằng phi thân đuổi theo đi qua, tự tay ngăn cản xuống một kiếm kia, bởi vậy liền có một thanh ngón trỏ lớn nhỏ phi kiếm theo hắn chô mi tâm lặng yên chui ra, trong miệng hắn khẽ đọc một tiếng: "Đi." Phi kiếm tựa như chịu chỉ lệnh, nháy mắt nổ bắn ra hướng xa xôi. Nó ở trong trời đêm mỗi lao vụn vụt ra ngoài gần một dặm đường, thân hình liền sẽ tăng vọt bên trên gấp 10. Hơn 10 dặm sau, nó đã hóa thân thành một đạo to lớn vô cùng tự kiếm, cũng toàn thân hiện có màu bạc trắng hào quang óng ánh. Một kiếm này, một chút bay qua hơn 10 dặm, một kiếm chặt đứt đầu kia huyết sắc trường hà. Chương 165, ta gọi A Thủy. Một kiếm chặt đứt huyết sắc trường hà, bạch hồng cùng huyết quang liền từ trong bầu trời đêm bay lả tả tung xuống, nhìn thật không huyến lệ, nhưng mà đối với ở đây người trong cuộc mà nói, lại là có nỗi khổ không nói được. Đầu tiên, cái kia bị Nghiêm Phó một kiếm đánh trúng Từ Diễm, cả người liền như diều bị đứt dây, theo cao trăm trượng bên trong cấp tốc hạ xuống, trực tiếp rơi vào đến trên mặt đất, sinh tử không biết. Tiếp theo thì là bị mặt chữ điển nam tử chính diện theo hơn 10 dặm bên ngoài cho một kiếm đánh trúng nghiêm phó, tuy nói đem so sánh từ diễm, hắn chỉ là ở trong trời đêm bị oanh bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, tuyệt không rơi xuống đất đi, có thể thương thế trên người hắn lại đồng dạng nặng nề vô cùng. Nhìn trước mắt trôi này ở mất đi bàng bạc kiếm khí về sau, liền biến thành một thanh như bình thường tình huống không khác nhau chút nào ba thước phi kiếm, cấp tốc từ thiên địa ở giữa đi xa, ở trong trời đêm thật vất vả mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình, nhưng toàn thân đều là đã chật vật không thôi, tính cả lấy trên đầu sợi tóc cũng 10 phần xốc xếch nghiêm phó, nhưng trong lòng nhịn không được hiện lên một tia chưa bao giờ có vẻ kinh ngạc. Xuất kiếm ngăn cản ta người là ai? Đây là nghiêm phó trong lòng lớn nhất nghi vấn, nhưng hắn căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, bởi vì hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ở mảnh này thâm sơn cùng cốc bên trong sẽ ẩn giấu đi nhiều cao thủ như vậy, đồng thời đằng sau vị này xuất kiếm người, hiển nhiên ở trên thực lực so với hắn còn muốn cao hơn. Không được, ta không thể chờ đến hắn chạy tới nơi này, ta nhất định phải nhanh giải quyết hết cái kia đáng chết từ diễm. Nghiêm phó ở trong lòng hơi trầm tư một chút, liền nhanh chóng cho ra mình muốn đáp án, bởi vì hắn không cách nào cam đoan chính mình, tại đối mặt tên này mới kiếm tu lúc, phải chăng còn sẽ là địch thủ. Thế là, nghiêm phó lúc này liền ngự không ở trong màn đêm lóe lên một cái rồi biến mất, chớp mắt liền tới gần đến từ diễm rơi xuống địa phương. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem giờ phút này nằm ở trong hố sâu đang không ngừng nôn ra máu, đã thoi thóp từ diễm, trong mũi nhưng như cũ hờ hững vô cùng hừ lạnh một tiếng. Sau đó, đợi đến hắn ở tự mình tìm hiểu một phen từ diễm, cũng phát giác được người sau hiển nhiên đã công việc sau đó không lâu, mới mỉa mai nói ra, từ diễm, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói, thế nhưng là thua tâm phục khẩu phục. Ta đã sớm nói, như ngươi bực này bọn chuột nhát sinh ra liền nhát gan sợ phiền phức, gặp được sự tình lúc cũng chỉ sẽ một mực trốn tránh, căn bản là chẳng làm được trò trống gì, ta nhớ được ở hơn 30 năm trước. Ngươi liền đã đột phá đến thất phẩm cảnh giới đi. Ngươi ngó ngó ngươi, thời gian lâu như vậy đi qua, ngươi chỉ dậm chân tại chỗ bên ngoài, nhưng có mảy may tiến bộ. Nghiêm phó đoạn văn này đương nhiên là chứa lấy vơ đua cả nắm, cũng muốn tận lực nhục nhã đối phương thành phần, dù sao từ diễm lại như thế nào tu hành chậm chạp, thông qua cái này hơn 30 năm tới tích lũy tháng ngày, hắn làm sao cũng không thể dậm chân tại chỗ, nhưng mà được làm vua thua làm giặc chính là từ xưa liền còn có đạo lý, hắn như là đã bị thua, như vậy hắn liền biết rõ, vô luận chính mình nói thêm gì nữa, kết quả đều không làm nên chuyện gì. Thấy nằm ở trong hố sâu từ diễm, trên mặt thống khổ há to miệng, cuối cùng nhưng như cũ cái gì đều không ra khỏi miệng, nghiêm phó trên mặt mỉa mai không khỏi càng thêm nồng hậu dày đặc, bất quá hắn hiện tại đã có thể xác định, đối phương quả quyết sống không quá đêm nay, cho nên hắn cũng không có tiếp tục lại ở người phía sau trên thân bổ sung một kiếm tâm tư, chỉ là tiếp tục mỉa mai nói ra, từ diễm, ngươi ngay tại cái này hảo hảo nằm đi, ta lập tức liền sẽ để ngươi thấy, ta là thế nào tự tay giết chết cái kia gọi là từ diễm tiểu tạp trùng. Nghiêm phó dứt lời, cả người liền không lại có chút dừng lại, lập tức theo biến mất tại chỗ, trực tiếp ngự không hướng tòa kia phía sau núi phi nhanh bay đi. Nhìn tận mắt nghiêm phó xoay người đi truy sát từ diễm, nhưng mà chính mình cũng đã cái gì đều không làm được, từ diễm trên mặt nhịn không được lóe lên một tia tuyệt vọng cùng thống khổ, nhưng mà ở hắn bị nghiêm phó một kiếm kia bổ trúng lúc, hắn đồng dạng nhìn thấy cái kia trường hồng một kiếm, bởi vậy hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện vị kia xuất kiếm người sẽ ở thời khắc cuối cùng kịp thời đuổi kịp nghiêm phó, cũng ngăn cản xuống hắn cử chỉ. Mà liền tại nghiêm phó quay người hướng về sau núi cấp tốc bỏ bất đi về sau, tại lúc này từ gia thôn làng trên không liền có một bóng người như lưu quang ở trong trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất, cũng tại ngắn ngủi mười hơi về sau đi tới từ diễm trước mặt. Nhìn xem từ diễm ngã xuống đất trong hầm gần như sắp chết, chính là theo từ diễm một đường mặt chữ điền nam tử, đầu tiên là ở trong lòng cảm thấy một trận yên lặng, sau đó mới mặt lộ vẻ ra một tia phức tạp. Hắn đương nhiên nhận biết nằm trên mặt đất trong hầm từ diễm, thậm chí không chỉ có là nhận biết, hắn còn cùng người sau có thiên ti vạn lũ liên quan, cho dù là bọn họ ở giữa vốn là cách một cái bối phận, nếu như theo vốn có thân phận hắn nên được gọi từ diễm một tiếng sư thúc, nhưng những này đều dâu dịa, bởi vì càng quan trọng hơn là hắn giờ phút này giống như ban đầu lúc nghiêm phó đồng dạng, cũng coi là vị lão nhân trước mắt này đã sớm không ở nhân thế. Thật không nghĩ đến tại dạng này một chỗ, ở như thế trường hợp phía dưới hắn vẫn là gặp được đối phương. Mặt chữ điền nam tử có chút há hốc mồm, nhưng lại không biết chính mình nên nói cái gì, nếu như chỉ là luận qua lại lịch sử cập thân phận hắn đều phải đối với hắn làm việc thủ, có thể vừa nghĩ tới đối phương làm ra những sự tình kia, hắn liền bắt đầu ở nội tâm của mình bên trong xuất hiện kịch liệt dãy rủa. Nếu như không phải là bởi vì người trước mắt, có lẽ hắn cùng hắn sư huynh cũng sẽ không giống bây giờ như vậy vất vả, có lẽ hắn cũng không cần một mực lưu tại tòa kia tường cao phía trên, ngày qua ngày thụ lấy nơi đó hàn phong ở quét, lắng nghe những cái kia thỉnh thoảng sẽ theo trên cánh đồng hoang vang lên tiếng kêu rên. Cuối cùng, vẫn là nằm dưới đất từ diễm dẫn đầu phá vỡ giữa lẫn nhau trầm mặc, hắn suy yếu thở dài, mới mở miệng nói ra, ngươi không cần của ta, ta bản sớm đã là đáng chết người, theo hơn 30 năm trước một mực tham sống sợ chết đến bây giờ, trên người ta tội nghiệp sớm đã không có khả năng lại hóa giải, ta biết các ngươi đều hận ta, ta cũng chưa từng dám đi yêu cầu xa vời các ngươi thông cảm. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể cứu hắn. Khu khu cụ. Ở dưới tình thế cấp bách nói một hơi nhiều lời như vậy về sau, từ diễm rốt cục nhịn không được ho khan, hắn không ngừng theo thể nội nôn chảy máu thủy, không thể nghi ngờ là sắp đại nạn sắp tới, hắn có thể cảm giác được giờ phút này tính cả lấy chính mình trong đôi mắt ánh mắt, cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn tận khả năng lắng lại xuống khí tức của mình, mới lại tiếp tục lo lắng nói ra, nhanh đi cứu hắn đi. Nghiêm phó Lao Nhi đã đi chặn giết hắn, ngươi như lại không đi, tính mạng hắn nguy rồi. Mặt chữ điền nam tử nghe được hắn nói như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong tim mình trầm trọng thở dài. Hắn từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, ném đến Từ Diễm trong ngực, tùy theo liền quay người lần nữa hướng trong đêm tối đuổi theo. Từ Diễm nhìn thấy hắn rời đi, run rẩy chính mình khô cả tay, cố hết sức cầm lên bởi đối phương nhét vào ngực mình đang ăn dược, nhưng cuối cùng hắn ở một phen do dự về sau, vẫn là không có lựa chọn ăn vào nó. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia mảnh màu đen màn đêm, lại ánh mắt mơ hồ đến cái gì đều đã nhìn không thấy, bởi vậy, hắn chỉ có thể ở chính mình nuốt xuống cuối cùng một hơi trước, mặt hướng cái hướng kia, nhẹ giọng nói ra, "Đại sư huynh, sư đệ cả đời này, không thẹn lương tâm, liền đi trước một bước." Ở mặt chữ điền nam tử quay người về sau, cả người hắn liền nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy, phảng phất hư không tiêu thất. Mà trước đó nhanh hắn không sai biệt lắm có 10 hơi khoảng chừng thời gian nghiêm phó, giờ phút này đã ngự không phi hành đến tòa kia nguy nga sơn phong trước đó. Tại tầm thường người trong mắt, hắn dù là giờ phút này huyền không đứng yên ở giữa không trung, lại vô thanh vô thức, giống như ưu linh, nhưng mà, ở trong tầm mắt của hắn, hắn lại có thể xem đêm như ban ngày, cũng rõ ràng xem đến ở trước mắt bên trong ngọn núi kia, đang có một thân ảnh không đứng ở mọc đầy lá kim sam trong rừng rậm, nhanh nhẹn mà nhanh chóng xuyên qua. "Đã ngươi dám can đảm giết chết tôn nhi của ta, như vậy đây hết thảy cũng nên kết thúc, ngươi có thể chết ở tay của lão phu bên trong, cần phải cảm thấy may mắn." Một đạo huyết sắc quang mang, lần nữa theo trong bầu trời đêm lặng yên sáng lên, mang theo bàng bạc kiếm ý. Tùy theo chỉ thấy cái kia thân ở giữa không trung nghiêm phó, tiện tay đem chính mình bản mệnh phi kiếm, hướng phía dưới núi tên kia đang tại phi nhanh mạnh mẽ thân ảnh, nhẹ nhàng ném ra ngoài. Thế là, huyết khí liên tục xuất hiện phi kiếm, tựa như một đầu tràn ngập lệ khí ưng, đột nhiên hướng phía dưới núi Tử Diễm điên cuồng đánh tới. Nhìn như là hời hợt một kiếm, kỳ thực một kiếm này bên trong chỗ mang theo có uy lực, không thua kém một chút nào nghiêm phó lúc trước đối với Tử Diễm sử dụng ra một kiếm kia, thậm chí tới một mức độ nào đó, ở một kiếm này bên trên kiếm ý, còn mạnh hơn tại lúc trước, bởi vì cái này có thể nói, đây là nghiêm phó ở đạt tới 7 tầng hậu kỳ tu vi, cho đến trước mắt có khả năng sử dụng ra mạnh nhất một kiếm. Nó mục đích chỉ có một cái, thế tất yếu đem cái kia đang tại vội vã lao nhanh Tử Diễm, nhất kích tất sát. Nếu là một kiếm này hay sao, như vậy hắn rất có thể liền rốt cuộc không có cơ hội giết chết người sau, cho nên nghiêm phó không dám khinh thường, cũng không dám do dự, dứt khoát mà không sai sử dụng ra toàn lực. Phi kiếm tốc độ phi hành rất nhanh, khí thế cũng rất đủ, chớp mắt liền bay lượn ra ngoài mấy chục trượng, bình thường mắt thường đã khó gặp, thậm chí đang đợi được đang phi kiếm bay ra ngoài hồi lâu sau, ở nó phi hành qua quỹ tích bên trong, mới có một đạo huyết sắc trường hà rủ xuống rơi xuống, chậm rãi tràn ngập ra. Đang chạy trốn Từ Diễm, đột nhiên cảm nhận được có một cỗ 10 phần nguy hiểm khí cơ từ trên không trung khóa chặt chính mình, trong lòng nhịn không được giật mình, nhưng hắn không có chút nào muốn đình chỉ ở dưới chân bộ pháp ý tứ, bởi vì hắn biết rõ, mình nếu là lựa chọn dừng thân xuống tới, như vậy hắn đem nhất định bị cỗ này đột nhiên bao phủ trên người mình khí cơ cho hoàn toàn đánh trúng. Hắn bỗng nhiên lại một lần nữa tăng lên buôn trì tốc độ, lại ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút đều không có, tốc độ nhanh chóng, bình thường trong núi báo săn khó mà với tới, chắc hẳn chỉ có loại kia vốn là am hiểu tốc độ linh thú mới có thể cùng với đối chọi gay gắt. Nhưng mà, ở giữa không trung mắt lạnh nhìn hắn nghiêm phó thấy thế về sau, lại là nhịn không được ở trên mặt của mình hiện ra một vòng cười lạnh. Không ai có thể so với hắn rõ ràng hơn, nó một kiếm này cũng không phải là địa điểm chỉ định một kiếm, mà là sẽ theo đuôi mục tiêu một kiếm. Coi như ngươi tăng nhanh chạy tốc độ, có thể cuối cùng lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Không người có thể trả lời giờ khắc này ở nghiêm phó trong lòng chỗ dâng lên niềm ai, nhưng ngay sau đó, bởi hắn dốc hết toàn lực sử dụng đầu kia huyết sắc trường hà, cũng đã lập tức sẽ đuổi kịp cái kia cố ý tha một cái ngoặt lớn Từ Diễm. Kiếm khí như trường hà, càng như liệt hỏa. Liệt hỏa thế tất đem nhóm lửa mảnh này bóng đêm đen kịt. Nhóm lửa tên kia xa vào đến trong lúc bối rối người. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Kiếm khí khoảng cách Từ Diễm càng ngày càng gần. Nghiêm phó nhìn thấy một màn này, trong lòng đã không khỏi xuất hiện một tia nhẹ nhõm. "Ước Nhi, ra ra rốt cục báo thủ cho ngươi." Thân ở giữa không trung phía trên, mặt lộ vẻ ra một vòng tàn nhẫn ý cười nghiêm phó, nghĩ như thế đến. Ầm vang một tiếng thật lớn. Huyết sắc trường hà ở mọc đầy gai sam trong rừng rậm, cuối cùng là bạo phát ra thao thiên kiếm ý. Kiếm khí bị tạm mở, liên lại huyễn hóa thành ngàn vạn đạo lăng lệ kiếm khí, ở trong rừng rậm hướng bốn phương tám hướng càn quét trải rộng ra. Sau một khắc, nghiêm phó từ giữa không trung túi đầu quan sát, liếc nhìn lại liền có lít nha lít nhít lấy ngàn mà tính gai sam, dùng Từ Diễm lúc trước vị trí làm cơ sở điểm, hiện lên hình khuyên trạng nhau nhau đổ xuống. Ví vi chẳng quan, hắn đã chết sao? Hắn nhất định phải đã chết. Nghiêm phó ở trong lòng nghĩ ngợi, nhưng vẫn là nhịn không được đem ánh mắt của mình vùi đầu vào dưới thân cái kia mảnh bụi mù lăn mình trong rừng rậm. Sau một lúc lâu, bụi mù rốt cục chậm rãi tiêu tán. Cũng không chờ hắn triệt để thấy rõ ràng bụi mù phía dưới tình cảnh, hắn liền thấy ở bụi mù bên trong có một đạo bạch hồng bỗng dưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, vút qua hướng thương khung. Lao tặc nhận lấy cái chết, ngắn ngủi bốn chữ qua đi. Nghiêm phó thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể của hắn liền bị đạo này bạch hồng từ đó xuyên qua mà qua. Thình thịch một tiếng chợt vang, tiếng vang lên sau liền có vô số huyết thủy cùng thịt nát từ trong bầu trời đêm bay là tả rơi rơi xuống. Vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận một kiếm, thân là 7 tầng hậu kỳ tu vi nghiêm phó nháy mắt chết bất đắc kỳ tử ở cao trăm trượng trên bầu trời đêm, hải quốc không còn, chỉ có huyết nhục của hắn ở bay tứ tung ở rơi xuống. Bạch hồng rốt cục ở trong màn đêm ngừng, kia là ở cách xa mặt đất có tới ngàn trượng khoảng chừng trên bầu trời. Thật tình không biết, bạch hồng chân thân lại không phải là một thanh kiếm, mà là một tên tướng mạo chất phác, lớn một tấm mặt chữ điển nam tử trung niên. Hắn nhìn bình thường, duy nhất khác biệt, đại khái là hắn mặt chữ điển, muốn so người bình thường càng dài một chút. Còn vọng tưởng trước mặt ta giết người, không biết tự lượng sức mình. Nam tử trung niên nhìn xem chính mình cái này đôi dính đầy đỏ tươi vết máu hai tay, chính là bọn chúng ở xuyên qua nghiêm phó thân thể lúc, hung hăng xé nát người sau thân thể, hắn miệng mai nói. Sau đó, tên này nam tử trung niên, triệt hồi trên người mình khí lực, mặc cho lấy thân thể theo cao ngàn trượng không thẳng tắp rơi xuống. Sau một lúc lâu, phanh một tiếng vang vọng, nam tử hai chân hung hăng đạp ở đại địa phía trên, cuốn lên một trận bụi đất tung bay đồng thời, cũng làm cho cái kia lúc trước tiếp nhận nghiêm phó không sai biệt lắm ba tầng kiếm khí, liền dẫn đến toàn thân trọng thương từ diễm, hút một cái mũi cho. Khu khu cụ. Từ diễm bị bùn đất sang đến về sau, nhịn không được lớn tiếng ho khan. Sau đó ở hắn thất khiếu bên trong, đều có đỏ tươi vết máu chậm rãi tràn đầy mà ra, nhưng mà cũng may chỉ có theo trong miệng của hắn, phun ra đen nhánh cục máu. Phun ra những này tích máu. Từ diễm cả người khí huyết liền nháy mắt thông thuận rất nhiều, hắn không làm mảy may dừng lại, trực tiếp định vận chuyển lên trường thánh kinh bên trong phương pháp chữa thương, chữa trị chính mình ám thương. Còn bên cạnh hắn tên này nam tử trung niên. Tất nhiên đối phương là tới cứu mình, lớn như vậy có thể chờ thương thế bình ổn sau khi xuống tới lại phản ứng hắn. Nhưng mà người này thật đúng là mạnh làm cho người ta không nói được lời nào. Từ diễm nhịn không được nghĩ đến. Cho. Không đợi từ diễm thật xa vào đến trong lúc chữa thương, ở bên người hắn nam tử trung niên liền đưa qua một cái hồ lô. Từ diễm nghe được thanh âm về sau, tự nhiên là có chút nghi hoặc nhìn hắn một chút. Mặt chữ điền nam tử thấy thế về sau, ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói ra, yên tâm, trong này không phải độc dược, là rượu, nó có thể trị thương thế của ngươi. Ân, so với trên người ngươi phục nguyên đan, hiệu quả cần phải muốn tốt hơn nhiều. Từ diễm nghe được hắn nói như vậy, liền không do dự nữa, trực tiếp đưa tay nhận lấy đối phương đưa tới hồ lô rượu, sau đó mở ra cái nắp, ngửa đầu hung hăng ngược một hớp. Mặt chữ điền nam tử nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt tối sầm. Sau đó, giống như trong lòng của hắn có khả năng dự đoán đến hình tượng, từ diễm cả người liền sa vào đến to lớn trong đau đớn, đau cơ hồ liền muốn hét to lên. Nhưng tiếp cận với một chén trà thời gian trôi qua, từ diễm tuy là hai mắt nhắm nghiền, trên trán cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể hắn nhưng thủy chung chưa từng bởi vì đau đớn mà hét lên, điều này không khỏi làm bên cạnh vị này trở lấy xem kịch vui mặt chữ điền nam tử ngạc nhiên a một tiếng, trong lòng càng là nhịn không được nghĩ đến, ngược lại là thật mạnh sự nhẫn nại. Lại qua không sai biệt lắm hai khắc đồng hồ thời gian, từ diễm triệt để luyện hóa hắn lúc trước uống xuống rượu, quả thật trong cơ thể hắn thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Hắn đứng dậy đối với nam tử trung niên thở dài hành lễ nói ra, thật mạnh rượu, nhưng hiệu quả quả nhiên là không phải tầm thường, đa tạ, liền không biết các hạ là người nào, lại vì sao muốn ra tay giúp ta. Nghe được từ diễm tại lúc này trong lời nói có chứa lấy mấy phần lòng đề phòng, mặt chữ điền nam tử căn bản lơ đễnh, hắn nếu là muốn giết cái trước căn bản không cần tốn nhiều sức. Mặt chữ điền nam tử mở miệng trả lời, rượu này vốn là dùng để ngâm phi kiếm dùng, đương nhiên liệt nguyên bản ta còn muốn nhắc nhở ngươi chỉ có thể uống một ngụm nhỏ, hiện tại xem ra ngươi năng lực chịu đựng xa so với ta tưởng tượng bên trong phải lớn nhiều, đây cũng là một kiện không thể tốt hơn chuyện may mắn. Ngươi có thể gọi ta A Thủy, về phần ta vì sao muốn cứu ngươi, ân, xem như ta vì trả một cái người cũ ân tình đi, nhưng kỳ thực cũng có bao hàm chính ta một chút xíu chức trách bên trong, hai cái này đều có một ít. Từ diễm nghe được đối phương cho hắn như thế một cái lập lờ nước đôi, thậm chí là tương đương không trả lời thẳng đáp án, không khỏi nhíu nhíu mày, đối với loại này không biết tân tình, hắn tự nhận là vẫn là có cần phải hỏi rõ ràng. Bởi vậy, hắn vẫn là hỏi tiếp, cắt. A Thủy, tha thứ ta nói thẳng, ta cũng nghe không hiểu. Nhưng mà, A Thủy lại không nghĩ trong vấn đề này tiếp tục nghiên cứu kỹ. Hắn đưa tay ở ngự không bên trong nhẹ nhàng vô một cái, liền có một cái trường kiếm màu đỏ ngòm, theo bùn đất tung bay dưới nền đất. Đông dưng bay đến trong tay của hắn, chính là nghiêm phó sử dụng trôi này bội kiếm, hắn nhẹ nhàng ước lượng trong tay dài ba thước kiếm, vừa mở miệng nói ra, việc này ngươi không cần truy vấn như vậy kỹ càng, không ngại nói cho ngươi, biết rõ quá nhiều đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, nếu như về sau chúng ta còn có thể có cơ hội gặp mặt, ngươi tự. Nhưng mà vậy cũng liền có thể biết nguyên nhân trong đó, lần này ta sẽ đem ngươi thành công đưa ra Linh Châu cảnh nội, nhưng chỉ cần không phải như nghiêm phó lao nhi như vậy có thể nguy hiểm đến tính mệnh của ngươi địch nhân, ta cũng không sẽ thay ngươi xuất thủ giải quyết, còn đưa xê bởi chính ngươi đi đối phó. Mà không đợi từ diễm mở miệng nói cái gì, A Thủy liền đột nhiên quay đầu cười đối với hắn hỏi, nghiêm phó lao nhi trôi này huyết nô cũng coi như chịu đựng, ngươi hoặc là ở từ diễm khí trong phủ vốn là ôn dưỡng lấy thập đại danh kiếm bên trong xếp hạng ở thủ vị phù giao, thậm chí trừ phù giao bên ngoài hắn còn theo trước đó Lý Khổ trong tay phụ thân đoạt tới nhạn phong túng, mà vô luận là phù giao vẫn là nhạn phong túng, luận phẩm chất không thể nghi ngờ đều còn tại trôi này huyết nô phía trên, hắn tự nhiên không để vào mắt, liền nhẹ nhàng lắc đầu. A Thủy gặp hắn không muốn, cười nhạo một tiếng nói ra, cũng đúng, ngươi thế nhưng là để phù giao đều tự hành nhận chủ người, loại này đồng nát sắt vụn tự nhiên là trước mắt. Lập tức, ngay tại từ diễm im lặng bên trong, A Thủy liền đưa tay ở huyết nô trên thân kiếm, nhẹ nhàng gõ ngón tay bắn ra. Ba một tiếng vang dọn. Huyết nô trực tiếp lên tiếng trả lời gãy thành hai đoạn. Chương 166, vọng xuyên thành. Ở A Thủy một chỉ gõ nát trôi này huyết nô về sau, từ diễm liền ý thức được, trước mắt tên này tự xưng là A Thủy nam tử trung niên, hiển nhiên cũng không phải là cái gì loại lương thiện, đương nhiên, hắn càng lớn cảm xúc vẫn là khắc sâu nhận thức được đối phương ở trên thực lực khủng bố. Lúc trước ở thời khắc mấu chốt bên trong, nếu không phải A Thủy kịp thời xuất hiện, thay hắn đỡ được nghiêm phó cái kia kinh thiên một kiếm, Tử Diễm có thể hay không may mắn còn sống sót thật rất khó nói, mà về sau, đối phương lại một chiêu đem Nghiêm Phó oanh thành tàn bã, tuy nói hắn tuyệt không thấy rõ cái trước đến cùng là như thế nào đem Nghiêm Phó giết chết, có thể kết quả này là đủ chứng minh hết thảy, thậm chí cho dù là đối phương một chỉ gõ đoạn huyết nô, nhìn xem nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng kỳ thực muốn làm đến kiếm gãy, cũng không là bình thường thượng tam cảnh kiếm tu có thể làm đến. Tử Diễm trầm mặc chỉ chốc lát về sau, mới mở miệng nói ra, vô luận là nguyên nhân gì, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta cũng đã chết rồi, cái này ân tình ta sẽ ghi ở trong lòng. A Thủy gặp hắn thần sắc nghiêm túc, có chút ngạc nhiên nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một vòng ý cười nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nói với hắn, đã ngươi thương thế đã tốt lắm rồi, vậy liền sớm một chút rời đi nơi này đi, về thời gian cũng không lớn qua dư giả, huống hồ trong làng cũng còn có không ít việc vặt chờ ngươi giải quyết tốt hậu quả đâu, sớm một chút giải quyết, sớm một chút rời đi. Từ Diễm nghe được A Thủy nói như vậy, hiển nhiên là ý thức được người sau trong lời nói mang theo có ý tứ, bất quá hắn đối với cái này cũng là chẳng có gì lạ. Đối phương tất nhiên có thể ở hắn lên phía bắc trên con đường này kịp thời xuất hiện, cũng xung làm hắn an toàn xuất cảnh hộ vệ, rõ ràng đây cũng không phải là chỉ là trùng hợp, không hề nghi ngờ đối phương cùng mình vị sư phó kia, hoặc nhiều hoặc ít đều cần phải có một chút quan hệ. Lại hoặc là nói, người sau bản thân liền là Triệu Bạch Liên an bài cho hắn chuẩn bị ở sau một trong. Từ Diễm không tại việc này trải qua tại nghĩ sâu, chỉ là nhẹ gật đầu, trả lời, ta đã biết, ta sẽ nắm chặt thời gian. Rời đi phía sau núi phạm vi về sau, A Thủy liền xuất quỷ nhập thần, trực tiếp biến mất ở chỗ cũ, tới vô ảnh đi vô tung. Phản phất hắn căn bản cũng không từng xuất hiện đồng dạng. Từ Diễm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, nhưng kỳ thật hắn biết rõ đối phương cái này rõ ràng là ngự không rời đi, chỉ bất quá hắn cho dù biết được đáp án này, cũng vô pháp can thiệp đối phương tự do, dù là đối phương chính miệng làm ra hứa hẹn, sẽ một mực đem hắn an toàn đưa ra Linh Châu cảnh nội, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Bởi vì người sau sớm có nói rõ, nếu như không phải hắn xa vào đến sinh tử chi cục, tuyệt sẽ không ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, Từ Diễm bản thân cũng không phải loại kia sẽ đem hy vọng ký thác trên tay người khác người, hắn càng nhiều vẫn là thích đem vận mệnh đều chộp vào trong tay của mình. A Thủy đích xác là cứu được hắn một mạng, có thể nhiều nhất cũng chính là để hắn cảm thấy chính mình lại thêm một lá bài tẩy. Tới gần đến Vọng Xuyên Thành, Từ Diễm có thể rõ ràng cảm giác được đến đây chặn giết hắn người, cùng lúc trước có thể nói có ngày đêm khác biệt. Điểm này không chỉ là đến chặn giết người thực lực bản thân, đồng thời cũng quan hệ đến thân phận của bọn hắn. Nghiêm Phó người này, Từ Diễm cũng không phải là lần đầu tiên nghe được, nhưng hắn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ở lần đầu tiên nghe được cái tên này lúc, khi đó hắn còn tại Liên Hoa Tông, Triệu Bạch Liên lại xuất phát trước. Từng tự mình tìm hắn trao đổi qua một chút đặc biệt cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cùng danh tự, cái này Nghiêm Phó, tự nhiên chính là trong đó một cái. Nói đến, Nghiêm Phó sở dĩ sẽ đích thân đến đây chặn giết hắn, Từ Diễm thật ra thì cũng đại khái đoán được một chút nguyên nhân, đó chính là hắn biết rõ người này chính là Thần Dương Tông đệ tử Nghiêm Tử Ước thân tổ phụ. Dựa theo Ngô Hạo lúc trước cùng hắn sinh ra khúc mắc đến xem, Thần Dương Tông không thể nghi ngờ ở cuối cùng sẽ đem Nghiêm Tử Ước nguyên nhân cái chết trực tiếp đã định đến trên đầu của hắn, mà sẽ không liên tưởng đến Nghiêm Tử Ước nhưng thật ra là chết tại Bạch Hạc kiếm trang nữ đệ tử Thái Chân Tĩnh trong tay. Bởi vậy, Nghiêm Phó khi biết đến hắn là giết chết chính mình tôn nhi cựu nhân về sau, quả quyết sẽ vì này cảm thấy lên cơn giận dữ, thậm chí Từ Diễm cơ hồ có thể xác định, ở lúc trước, hắn một đường lên phía bắc quá trình bên trong, những cái kia đến đây chặn giết hắn người bên trong, liền chứa lấy bởi Nghiêm Phó chỗ sai phái tới sát thủ. Mua hung ác giết người, Từ Diễm hoàn toàn có thể lý giải, chỉ bất quá hắn có chút không rõ ràng cho lắm chính là, dùng Nghiêm Phó thân phận, tại sao lại đến ngay cả mình cũng tự tay đến chặn giết hắn tình trạng, phải biết, hắn hiện tại lên phía bắc, thế nhưng là còn mang theo một cái ý nghĩa phi phàm thân phận. Đó chính là tên năm tháng 2 Vương Triều Thịnh hội người tham gia. Mà một khi đi tham gia Vương Triều Thịnh hội người, bị người cho nửa đường chặn giết, cái kia Từ Diễm cơ bản không cần nghĩ đều biết, Nghiêm Phó cuối cùng tuyệt đối không thể gạt được việc này, cho nên, hắn làm sao dùng dám dùng chính mình khả năng toàn cả gia tộc đều sẽ bồi đi vào kết quả, đi làm loại này vì cháu trai báo thù xúc động sự tình. Từ Diễm nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó, liền không muốn nghĩ nhiều nữa, nhất là coi hắn đi vào Nghiêm Phó cùng Từ Diễm lúc trước đối chiến khu vực, mà lại nhìn thấy cô kia nằm thẳng ở một chỗ trong hố sâu, giống như ngủ thiếp đi thi thể sau. Nhìn xem Từ Diễm giờ phút này đã thân tử đạo tiêu, Từ Diễm cả người không thể nghi ngờ chính là nháy mắt một mộng, không hề nghi ngờ, ở Nghiêm Phó tiến đến đuổi giết hắn trước đó, hắn ở giữa sườn núi nhìn thấy cảnh tượng đó, chính là Nghiêm Phó cùng Từ Gia Gia lúc đối chiến tình cảnh. Hắn không kinh ngạc với mình Từ Gia Gia, sẽ là một tên thâm tàng bất lộ người tu hành, dù sao hắn sở dĩ sẽ đi Liên Hoa Tông, lại hoặc là nói hắn sở dĩ sẽ đạp lên tu hành con đường này, căn nguyên của nó đều xuất từ trước mắt tên này đã triệt để chết đi lão nhân. Từ Diễm đẩy ra đối phương ở sau khi chết vẫn như cũ nắm thật chặt, nhưng giờ phút này cũng đã liền phải băng lãnh mà tay cứng ngắc, phát hiện ở trong tay đối phương nắm giữ lấy một bình sứ nhỏ. Từ Diễm lấy ra bình sứ nhỏ mở ra sau khi ngửi ngửi, liền phát hiện bên trong có một cỗ quen thuộc nhưng lại có một chút khác biệt khí tức truyền vào đến hắn khiếu giác bên trong. Cái này, đây là phục sinh đan. Từ Diễm nhịn không được ngạc nhiên một tiếng. Phục sinh đan không giống với phục nguyên đan, nó công hiệu so với người sau muốn mạnh hơn quá nhiều. Luyện đan sư tại luyện chế loại đan dược này lúc cần thiết chân quý dược liệu cũng xa xa không phải phục nguyên đan có thể so sánh được, trong đó không chỉ cần phải một viên chí ít đạt tới cấp 7 linh thú nội đan, đồng thời còn hàm cái 7 loại trên ngũ châu đại lục, đều xem như 10 phần hi hữu chân quý dược liệu. Cấp 7 linh thú khái niệm gì? Nếu là so sánh một thân loại người tu hành, chí ít yêu cầu 8 tầng hoặc là bát phẩm cảnh giới người tu hành mới có thể cùng với đánh cái ngang tay, nhưng nếu là muốn đánh giết bọn chúng, cái kia không có cái 5-6 tên đại tu hành giả cùng một chỗ tổ đội mưu đồ, căn bản là giết không chết loại này cấp bậc linh thú. Từ Diễm cũng chưa gặp qua cấp 7 linh thú, nhưng hắn ở Độc Sơn phạm vi bên trong đã thấy qua một lần Tử Vân Loan, lúc ấy những cái kia Tử Vân Loan mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là vương giả cùng sâu kiến ở giữa khác biệt, nếu là hắn thành công hấp dẫn đến những cái kia phi cầm nhóm chú ý, vậy hắn thật không biết, chính mình có cơ hội hay không theo bọn nó móng vuốt xuống chạy thoát. Sau một lát, Từ Diễm liền nháy mắt suy nghĩ minh bạch viên này phục sinh đan nơi phát ra, nó tuyệt không phải hắn từ ra ra đủ khả năng có, như thế đang dược, đoán chừng liền xem như ở toàn bộ Ngũ Châu đại lục bên trên cũng thưa thất đáng thương, có thể nói giá trị liên thành. Có thể từ ra ra ngươi vì cái gì không ăn vào nó đâu? Từ Diễm ở cuối cùng nhẹ nhàng nhắc tới một tiếng, mười phần không hiểu, phải biết, một tên người tu hành chỉ cần có thể ăn vào phục sinh đan, dù là thương thế hắn nặng hơn nữa, có thể chỉ cần còn có một cái lòng dạ ở, liền còn có nhất định tỷ lệ hiện tượng hoàn sinh, mặc dù không nhất định có thể khôi phục thụ thương trước đó tu vi. Từ Diễm đã triệt để chết rồi, Từ Diễm tự nhiên cũng không còn cách nào đạt được đối phương vì cái gì thà rằng lựa chọn chết đi như thế, cũng không ăn vào viên đan dược kia đáp án. Từ Diễm thật dài thở dài một hơi, tùy theo cẩn thận từng ly từng tí hào hào thu về viên này phục sinh đan, hắn trên mặt thống khổ nhìn qua trong hố sâu lão nhân, trong lòng không khỏi thê lương nghĩ đến, cái này có thể tính là ta tại một thế này bên trong, còn dư lại vị cuối cùng có thể tính là thân nhân người a. Từ Diễm ngay tại chỗ mai táng Từ Diễm, không tiếp tục xê dịch thi thể của hắn, cái này hố to, tựa như là Nghiêm Phó trước đó vì hắn chuẩn bị xong mộ phần hố. Vị trí này, vị trí không sai, ở vào Từ gia thôn làng phía sau, một mảnh to lớn phơi gạo đồng cỏ trung ương, cho nên Từ Diễm cuối cùng không cho hắn lập trường mộ địa, cũng không đem hắn cuối cùng ngủ say chỗ thiết lập thành một ngôi mộ mộ hình thức, dù sao về sau đoán chừng cũng sẽ không có người tới đây cho hắn tạ mộ, vậy không bằng cứ như vậy để hắn lặng yên nằm ở Từ gia thôn cố thổ bên trong. Mùa đông ra rét qua đi, tự có thanh phong từ đến lúc đó ở trên vùng đất này, cuối cùng hội trưởng đầy cỏ xanh cùng hoa cỏ, không bằng liền khiến cái này nguồn gốc từ tại nguyên thủy nhất tự nhiên cùng mỹ lệ, lớn lên ở hắn phía trên. Nương theo hắn vĩnh cửu an tưởng cùng an nghỉ. Từ Diễm an táng xong Từ Diễm, liền về tới trong thôn, nhưng mà rất hiển nhiên, hắn đã không có tất yếu lại đi Từ Diễm nhà, có thể bởi vì hiện tại bóng đêm lại đã mượn, không sai biệt lắm tới gần giờ xỉu, hắn lại đi Từ Tuệ nhà bọn hắn, cũng không thích hợp. Không cùng Dục Đình Thúc làm một tiếng nói đừng liền đi, Từ Diễm bao nhiêu cảm thấy mình có chút không đủ trượng nghĩa, dù sao Từ Dục Đình Thúc ở năm nào khi còn bé, xem như trong thôn gần với Từ Diễm người đối tốt với hắn. Từ Diễm có chút mờ mịt đi ở trong thôn con đường bên trong, nhưng bất chi bất giác kiện, liền đi tới Từ Dục Đình nhà phụ cận. Giống như trong lòng của hắn dự đoán như thế, toàn bộ Từ gia thôn đều đã xa vào đến yên tĩnh bên trong, không có chút nào tiếng vang, chỉ có dần vào trời đông giá rét lúc lanh ý, là như thế chân thực. Từ Diễm ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt tòa này ở hắn giả Minh Châu chiếu dọi xuống, chỉ hiện lộ ra một bộ như ẩn như hiện bộ dáng phong ốc, khẽ thở dài một cái. Kỳ thực trong lòng hắn vẫn như cũ còn đắm chìm trong Từ Diễm chết đi bi thương bầu không khí bên trong, có thể giết chết Từ Diễm Nghiêm Phó, cũng đã chết tại lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong, hắn cũng không còn cách nào tìm đối phương trả thù, thậm chí so sánh với Từ Diễm, Nghiêm Phó kết quả cần phải thê thảm nhiều. Chính là chân chính hải cốt không còn. Không tốt, Từ Diễm, ta cảm giác được ở nhà này trong phòng có nồng đậm mùi máu tanh. Đang lúc Từ Diễm còn đứng ở trong đêm tối, có chút mờ mịt luôn cùng lúc, ở trong thức hải của hắn, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Nghe được tiểu thải có chứa từng tia nghiêm trọng thanh âm, Từ Diễm nháy mắt thu hồi lực chú ý, ngay sau đó, hắn khống chế cảm giác của mình, không giữ lại chút nào bao phủ ở Từ Tuệ trong nhà. Đây là có chuyện gì? Chỉ cần nhẹ nhàng tìm tòi, Từ Diễm đồng dạng đã nhận ra cỗ này huyết khí, hắn không có chút nào đình trệ, cầm trong tay dạ Minh Châu, lập tức xâm nhập đến Từ Tuệ trong nhà. Trong phòng đen nhánh dị thường, chỉ có trong tay hắn phát ra có một chút yếu ớt nguồn sáng, Từ Diễm xe nhẹ đường quen tìm được Từ Tuệ nhà đến, sau đó đốt sáng lên phía trên ngọn nến. Ánh lửa cùng một chỗ, cả tòa trong phòng bóng tối liền bị quét tới hơn phân nửa, nhưng mà ngay sau đó, ở ánh nến chiếu rọi, Từ Diễm lại thấy được cực kỳ bi thương một màn, đó chính là ở Từ Tuệ nhà cách chính đường hai đạo trên tường gỗ, riêng phần mình có chứa một cái lô đen thật lớn. Lô đen theo trực quan bên trên nhìn, giống như là bị một loại nào đó vật nặng cho ngạnh sinh sinh cho đập ra tới, nhưng Từ Diễm cơ bản không cần suy nghĩ nhiều liền biết đây là bị Từ Dục Đỉnh vợ chồng dùng thân thể cho đập ra tới. Hắn dơ đến mức nhanh đi hướng cái kia hai đạo tường gỗ, ở trong đó một đạo trong lỗ đen, hắn dẫn đầu thấy được Vương Thị thân ảnh, nhưng mà không hề nghi ngờ, nàng giờ phút này đã triệt để chết mất, đồng thời kiểu chết thảm liệt. Vương Thị hai mắt sám trắng, chết không nhắm mắt, mà lại đó có thể thấy được nàng ở trước khi chết, còn trải qua đại lượng nôn ra máu, không phải ở ngực nàng chỗ, không đến mức như thế vết máu loang lổ. Bởi vì vào đêm lúc nhiệt độ không khí vốn là 10 phần thấp, bởi vậy từ trên thân Vương Thị tràn đầy ra huyết thủy, giờ phút này cũng đã triệt để khô cạn, kết thành băng lánh cục máu, nhưng cái này cũng để lộ ra một loại tin tức, nàng chết đi thời gian không ngắn. Từ Diễm khuôn mặt buồn bã, đồng thời cũng tràn đầy vô cùng căm phẫn, hắn không nghĩ tới chính mình chuyến này hồi hương sẽ cho bọn hắn mang đến dạng này bất hạnh. Từ Diễm nhịn đau ý đồ đem Vương Thị trận lên mà tràn đầy vẻ thống khổ hai mắt cho khép lại, nhưng cuối cùng lại là phí công. Nàng chết đi quá lâu, thời tiết cũng quá lạnh, nàng bộ dáng bây giờ đã định hình, không cách nào lại có chút cải biến. Từ Diễm không có cách nào, chỉ có thể đứng dậy đi thăm dò nhìn Từ Tuệ phụ thân tình trạng, nhưng kỳ thực trong lòng hắn căn bản không ôm ấp mảy may may mắn cùng hy vọng, bởi vì một tên thượng tam cảnh kiếm tu xuất thủ, dùng lục thể của bọn hắn phàm thai thân thể, cho dù bị nhẹ nhàng vừa chạm vào, cũng tuyệt đối chịu không được. Nhưng mà, liền khi Từ Diễm coi là Từ Dục Đình cũng khẳng định đã chết đi thời điểm, hắn rơn đến đi vào người sau trước người, phát hiện đối phương đúng là thất khiếu đều đang chảy máu, nhưng lại còn có cuối cùng một hơi ở. Từ Diễm trước mắt Từ Dục Đình còn chưa chết tuyệt, trong lòng lập tức vui mừng, lúc này liền theo chính mình trong ống tay áo, lấy ra viên kia Từ Diễm tuyệt không lựa chọn ăn vào phục sinh đan, muốn dùng viên đan dược kia đi cứu đối phương tính mệnh, thế nhưng là, đau khổ chống đỡ lấy không nhắm mắt Từ Dục Đình ở thành công nhìn thấy Từ Diễm về sau, trong lòng của hắn chăm chú treo lấy một hơi, lại là bỗng dưng buông lỏng, bởi vì hắn đã có thể xác định, Từ Diễm còn rất tốt còn sống. Phí công, tóc trắng lão. Từ Dục Đình trong miệng mơ hồ không rõ, vô cùng khó khăn thổ lộ ra ba chữ. Từ Diễm thấy thế về sau, vội vàng đối với Từ Dục Đình trả lời, Dục Đình thúc yên tâm, hắn đã chết, ngài đừng nói trước há mồm ăn vào trong tay của ta viên đan dược kia lại nói. Đang khi nói chuyện, Từ Diễm nếu là thuận lợi lấy ra viên kia phục sinh đan, nhưng chờ hắn vừa mới đem trong tay đan dược đưa tới đối phương miệng phía trước, Từ Dục Đình hai mắt lại đột nhiên trừng một cái, sau đó toàn bộ thân thể càng là nháy mắt kéo căng lên cứng ngắc, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Dục Đình thúc, Dục Đình thúc. Từ Diễm một bên lớn tiếng gào thét, một bên thì điên cuồng dùng sức đung đưa thân thể của đối phương, nhưng rất đáng tiếc, kết cục đã định, Từ Dục Đình cuối cùng vẫn cứ như vậy chết đi, bằng không, người sau không có khả năng không cách nào hấp thu trong tay hắn viên này phục sinh đan. Từ Diễm chán nản ngồi dưới đất. Ở Từ gia thôn bên trong, cuối cùng cùng hắn có thâm hậu tình cảm ba người, không nghĩ tới cuối cùng đều chết thảm ở trận này dung chuyển bên trong, nếu như ta không trở lại nơi này, liền sẽ không hấp dẫn đến Nghiêm phó lao tặc truy sát ở đây, bọn hắn có lẽ liền sẽ không chết thảm đi. Chưa bao giờ tin vận mệnh Từ Diễm, thứ nhất không khỏi nghĩ như vậy đến. Nhưng khi xuống đây hết thảy đều vẫn là phát sinh, người chết như đèn diệt, ai cũng không có cơ hội có thể lại tới một lần. Từ Diễm tự tay an táng Từ Dục Đình vợ chồng, một thân một mình liền xử lý hết thảy, hắn tựa như là con ruột của bọn họ hài tử đồng dạng. Dựa theo nơi đó phong tục, Từ Diễm ở bọn hắn vào quan tài trước đó, đem bọn hắn vết máu trên người thành tẩy sạch sẽ, về sau lại cho bọn hắn mặc vào bộ đồ mới, sau đó lại tự tay cho bọn hắn thành lập một ngôi mộ mới. Đồng dạng là vợ chồng hợp táng mộ, vị trí thì là ở cha mẹ của hắn phần mộ cách đó không xa, tòa kia phía sau núi phía trên. Từ Diễm đứng ở ngôi mộ mới trước đó, mục đích kinh ngạc nhìn qua hai khối trên tấm bia đá chỗ có khắc chữ viết, bọn chúng đồng dạng bị màu son thuốc nhuộm một bút một họa bôi tô lại qua, liền có thể dùng thời khắc này bọn chúng, thoạt nhìn lại như thế bắt mắt. Dục Đinh thúc, đều là Diễm Nhi hại các người, nhưng mà xin ngài yên tâm, tất nhiên lão già kia dám xuống tay với các người, ta cũng nhất định sẽ giết sạch hắn cả nhà, báo thủ cho các người. Từ Diễm ở trong lòng mặc niệm, cặp kia sâu xa trong con người, lại là nhịn không được hiện lên một tia tàn khốc. Hắn hướng phía tòa này ngôi mộ mới thật sâu không người chào, không người biết được, ngay tại cái này một hơi ở giữa, ở hắn thấp khuôn mặt bên trong, có chứa lấy một chút áy náy, có tổn thương đau nhức, còn có một tia kiên quyết. Đang tại xa xôi chân trời bên trên lơ lửng, Lãnh Diễm mắt thấy một màn này á thủy, tấm kia từ trước đến nay chỉ có chất phát sắc mặt gương mặt bên trên, rốt cục nhịn không được hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ tự lo nói ra, hy vọng ngươi có thể bảo trì lại lý trí, đừng đi làm cái kia lấy trứng chọi đá cử động. Từ Diễm ở tham gia xong bởi trong làng tất cả thôn dân cùng có mặt tang lễ về sau, liền cáo biệt nơi này, đây mới thực là trên ý nghĩa cáo biệt, mang ý nghĩa hắn sẽ không lại trở về. Hắn ở đến Cẩm Khê trấn trấn thành lúc, lập tức liền đi trong cửa hàng mua một cái đi qua nghiêm ngặt huấn luyện sau tin loan, sau đó hắn cho cái kia ở xa Linh Châu phương Nam Liên Hoa Tông bên trong Từ Thụy, viết một phần thư tín. Ở trong phong thư, hắn không ẩn tàng nửa điểm đối với việc này ngọn nguồn cùng chân tướng, trong đó càng có nói thẳng, chính là bởi vì là hắn liên lụy, mới làm hại cha mẹ của nàng song vong. Thư tín cuối cùng là liên quan tới Từ Dục Đình vợ chồng phân mộ vị trí, đây là vì bảo đảm Từ Thụy ở về sau về tới đây lúc, có thể thuận lợi tìm tới cha mẹ của nàng mộ phần. Từ Diễm không biết đối phương khi biết cái này hủy thiên diệt địa tin tức về sau, có thể hay không như vậy oán trách hắn, hoặc là trách tội tới hắn, nhưng phải chờ tới tin loan phi hành đến Liên Hoa Tông, cái kia cũng ít nhất là 2 tháng sau chuyện. Hắn giải quyết xong trên tay sự tình, liền không lại có nửa điểm do dự cùng dừng lại, trực tiếp đi ra Cẩm Khê trấn phạm vi, sau đó bắt đầu hướng tòa kia ở Linh Châu cảnh nội gánh vác nổi danh, ngư long hỗn tạp đệ nhất quận lớn thành Vọng Xuyên thành nhanh chân xuất phát. Sau 20 ngày, 11 tháng chạp ban đêm, không trăng, cũng không tinh thần. Bởi vì ở Từ Diễm đi lại cái kia mảnh sông núi bên trong, rơi xuống phiêu phiêu dương dương đông tuyết, nhưng mà cái này cũng chứng minh, thời tiết quả nhiên là càng ngày càng rét lạnh. 13 tháng chạp, ban ngày bên trong đều có tuyết lớn đang tung bay. Ở Từ Diễm tiến về Vọng Xuyên thành đường ống hai bên, xung quanh đã sớm là bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mênh mang, phảng phất tính cả lấy toàn bộ Ngũ Châu đại lục, đều biến thành một mảnh băng tuyết chi phi công. Từ Diễm lúc này không tâm tư đi thưởng thức phần này tuyệt đẹp viễn chuyển phong cảnh, bởi vì ở hắn tầm mắt cuối cùng, tòa kia cùng hắn trong tưởng tượng không khác nhau chút nào nguy nga thành trì. Rốt cục thấy ở xa xa. Chương 167, vào thành. Đón to lớn phong tuyết, đi vào Vọng Xuyên thành cửa nam trước cửa, Từ Diễm ngừng chân ở trước cửa thành, ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt cái này làm tường cao. Tường cao bên ngoài, hắn ở cái này mấy tháng đến nay, gặp được chặn giết liên tục không ngừng, có thể nói gió nổi mây phun, nhưng kỳ thật hắn vô cùng rõ ràng, đây hết thảy căn nguyên, trên cơ bản đều nguồn gốc từ tại ở trước mắt trong tòa thành trì này, những cái kia có tuyệt đối thống trị lực quyền thế thế gia. So sánh với hơn nửa năm trận kia Bách Sơn Xuân Liệp, không thể nghi ngờ ở đoạn đường này lên phía bắc đến nay, mức độ nguy hiểm liền muốn cao hơn quá nhiều. Dù sao trận kia Xuân Săn bên trong, Nô Hạo thực lực cố nhiên là tài năng xuất chúng, có thể Từ Diễm không hề yếu hắn mảy may. Về phần những cái kia lớn lên ở sông núi ở giữa linh thú, so Tử Diễm thực lực hơn nữa đúng là không phải số ít, có thể đến cùng chưa hóa hình linh thú cùng người tiến hành so đầu góc, vậy vẫn là muốn trên lại không ít. Bởi vậy, làm Tử Diễm thoát ra tông môn che chở, một mình đi lại ở đầu này cô độc lên phía bắc con đường lúc, hắn mới chính thức cảm giác được những cái kia nghị hắn người đến cỡ nào điên cuồng. Ta ngược lại muốn xem, ta hiện tại tự mình đi tới địa bàn của các ngươi bên trong, các ngươi có dám đụng đến ta? Từ Diễm hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt chiếu tới chỗ đi là cái kia thủ hộ ở cửa thành mấy tên binh sĩ. Muốn đi vào đến Vọng Xuyên thành, cùng tiến vào cái khác trấn thành lúc quy củ hoàn toàn khác biệt, bởi vì tiến vào quận thành cần đi qua thủ vệ nghiêm khắc kiểm tra, chỉ có ở thủ vệ xác nhận vào thành người cũng không phải là cái gì nhân vật nguy hiểm về sau, mới có thể được thành công cho qua. Từ Diễm ngừng chân chỉ chốc lát về sau, liền không lại dừng lại, nhấc chân hướng quận thành bên trong sải bước đi đi. Muốn vào thành người, trước báo lên lịch, đón thêm chịu kiểm tra, chờ chúng ta xác nhận không sai về sau, liền có thể vào thành đi. Đến phiên Từ Diễm lúc, hắn cùng lui tới thương khách người qua đường, đồng dạng tiếp nhận cái chương trình này. Người đến người nào? Tin nhanh bên trên ngươi tin tức tư nhân. Đợi đến Từ Diễm bị đơn giản kiểm tra người, cũng được xác nhận không việc gì về sau, hắn đi tới cửa thứ hai. Từ Diễm ngữ khí bình tĩnh trả lời, "Từ phổ, Cẩm Khê trấn Đại Bình Hương Từ gia thôn nhân." Nghe được hắn trả lời như vậy, phụ trách ghi chép văn án binh sĩ không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, ánh mắt bên trong không hiểu hiện lên một tia hoài nghi, hắn tiếp tục đối với Từ Diễm hỏi, "Ngươi là Đại Bình Hương người, không biết ngươi bây giờ thời gian này vào thành muốn làm gì?" Từ Diễm nghe được ở lúc trước hắn người đi đường đều chỉ yêu cầu trả lời danh tự cùng lai lịch là được, nhưng bây giờ chính mình lại cần hồi đáp tiến trình nguyên nhân, không khỏi nhíu nhíu mày, nhưng mà vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, hắn vẫn là ngự khí ôn hòa trả lời, đến quận thành thăm người thân, thuận tiện ở thân thích nhà ăn Tết. Nghe được Từ Diễm trả lời như vậy, cái tên lính này nhẹ gật đầu, lý do này cũng coi như còn nói qua được, dù sao hiện tại đã 13 tháng chạp, lại có hơn nửa tháng nhưng chính là năm mới. Thế là, binh sĩ không nói thêm gì nữa, chỉ là nói với Từ Diễm, "Tốt, ngươi có thể vào thành." Từ Diễm thấy đối phương không tiếp tục lại vận hỏi chính mình, hơi gật đầu một cái, tùy theo liền cất bước hướng trong thành đi đến, nhưng mà, không đợi hắn đi ra ngoài mấy bước đường, sau lưng hắn liền đột nhiên lại có một đạo thanh âm nghiêm nghị vang lên, chỉ nghe có người hô, "Chậm đã." Nhưng mà, đang nghe thanh âm về sau, ở đây tất cả người qua đường đều lập tức dừng bước, có thể duy trì có đối với cái này ngẩng mặt làm ngơ, căn bản không rảnh để ý tiếp tục đi đến phía trước. "Ta để ngươi dừng lại, chẳng lẽ ngươi là kẻ điếc hay sao?" Nhìn thấy mình muốn gọi xuống người, hoàn toàn không thấy mệnh lệnh của mình, xem như ở trước mắt những binh lính này bên trong, nhậm chức ngũ trưởng chức một tên ngoài 30 nam tử, ngựa khí không tự giác ở giữa liền tăng thêm mấy phần. Thấy đối phương đây là cố tình nhắm vào mình, Từ Diễm biết mình muốn an toàn vào thành là không thể nào, bất quá hắn cũng không phải cái gì nhát gan loại người sợ phiền phức, lúc này liền dừng bước, sau đó có chút nghiêng đầu, đối với sau lưng nam tử hỏi, "Không biết các hạ đột nhiên gọi ta dừng lại, cần làm chuyện gì?" "Ta thế nhưng là dựa theo quy củ của các ngươi, trải qua hai đạo thẩm tra." Nghe được Từ Diễm nói như vậy, ngũ trưởng lại là nhịn không được cười lạnh một tiếng, có chút ý vị thâm trường nói ra, "Thật sao, ta nhìn không thấy phải à?" Mà không đợi Từ Diễm mở miệng nói cái gì, tên này ngũ trưởng liền đi tới tên kia phụ trách đạo thứ hai xét duyệt binh sĩ trước mặt, lấy đi người sau trong tay để mà ghi chép qua lại người qua đường tin tức sổ ghi chép, sau đó đối với cái tên lính này ngữ khí đạm mạc hỏi, "Từ Kỳ, theo ta được biết, ngươi cũng là đến từ Cẩm Khê trấn Đại Bình Hương Từ gia thôn nhân đi, làm sao, tên này người trẻ tuổi nhìn nhưng mà chỉ so với ngươi tiểu mấy tuổi, ngươi ở nhìn thấy bổn thôn lúc đều không chào hỏi. Sao? Hay là nói, các ngươi căn bản cũng không nhận biết?" Từ Kỳ nghe được đối phương nói như vậy, lập tức trong lòng chợt lạnh, thật sự là hắn là không biết Từ Diễm, chỉ là hắn nhìn Từ Diễm cũng không giống là cái gì người xấu, liền không có ý định làm khó dễ hắn, bỏ mặc hắn vào thành đến liền là, dù sao ở bình thường, loại chuyện này hắn làm cũng không tính ít, không phải mỗi một cái hơi có chút không xác định người, đều muốn đi qua nghiêm ngặt xét duyệt, bọn hắn nhưng mà mới 5 người, thời gian này bao lâu khó lường bị tươi sống mệt chết. Thế nhưng là, hắn lại như thế nào đều dự đoán không đến, từ trước đến nay đối với loại sự tình này chẳng quan tâm ngũ trưởng, lại tại lúc này đột nhiên chặn ngang một cước. Từ Kỳ làm người không tính chất phác, đồng thời hắn còn quen đọc sách thánh hiển, sau đó lại là thông qua tự thân cố gắng, từng bước một cước đạp thực địa mới đi cho tới hôm nay một bước này, chính thức vào trước đến trong quân ngũ tiến hành lịch luyện. Tuy nói hắn về sau nếu là thuận lợi, hơn phân nửa cũng chỉ có thể đi quan văn con đường này, nhưng có thể dựa vào đi học đọc tiến vào hoàn lộ, cái này ở Đại Chu Vương triều trung độ khó nhưng so sánh thi quan võ muôn khó nhiều lắm. Nhưng mà đưa thân vào cái này nặng võ nhẹ đồng thời đại, chịu chân chính dụng tâm đi đi học người đọc sách, ở chưa trà trộn vào đến cái kia thùng nhũ trước, bọn hắn tính tình bên trên bao nhiêu cũng đều vẫn tương đối ngay thẳng cùng thanh cao. Bởi vậy, để chính Từ Kỳ nói láo đi lập ra một cái mình cùng Từ Diễm là quen biết cũ hoang luôn, vậy coi như quá làm khó hắn. Nhìn thấy bị chất vấn sau Từ Kỳ, đỏ lên mặt lại không biết nên như thế nào trở về đáp tên kia ngũ trưởng, đứng tại cách đó không xa Từ Diễm không khỏi ở trong lòng khẽ thở dài một cái, hắn tiếp lời để đối với tên kia ngũ trưởng nói ra, "Từ Kỳ đường ca không biết ta tình có thể hiểu, ta từ nhỏ liền đi theo phụ mẫu bên ngoài trưởng làng lớn, thẳng đến tháng trước lúc, ta mới cùng cái này phụ mẫu trở lại trong làng, nhưng Từ Kỳ đường ca không biết ta, cần phải nhận biết cha mẹ của ta đi." "Ừ, phụ thân ta gọi Từ nuôi dưỡng mạnh." Từ Kỳ nghe được Từ Diễm nói như vậy, nháy mắt hiểu được đối phương đây là tại cho hắn tìm lối thoát xuống, hắn đương nhiên cũng không còn làm một cái lăng đầu thanh, lúc này giả trang ra một bộ giật mình hình, trả lời, "Nguyên lai ngươi là nuôi dưỡng mạnh thúc hải tử, nhận biết nhận biết, mỗi khi gặp thanh minh lúc, phụ thân ngươi đều sẽ về trong làng tảo mộ, ta năm nay còn gặp qua đâu. Nhưng mà, đứng ở bên cạnh lặng lẽ đối đãi đây hết thảy ngũ trưởng hiển nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy bị lừa gạt, lúc này liền nghiêm nghị quát, ít tại chỗ này giả vờ giả vịt. Tư Kỳ, ngươi nhưng có biết, ngươi tự mình thả nhân vật nguy hiểm tiến vào quận thành, đây là cỡ nào chịu tội, ngươi bây giờ nhưng mà vẫn chỉ là một cái còn chờ khảo chứng, đang tại lịch luyện binh sĩ, ngay cả mình cái mông đều không có bưng bít nóng, liền nghĩ muốn bao che ác độ rồi sao? Tư Kỳ nghe được ngũ trưởng nói như vậy, lập tức liền có chút hãi hùng kiếp vía, dù sao hắn vẫn là cái sơ suất mao vào thái điểu, cũng không phải quân võ bên trong tên giàu hạn, tự nhiên là có chút thần sắc khẩn trương, mặt khác chính là, hắn về sau tấn cấp chặng đường sẽ như thế nào, lúc này còn phải xem trước người tên này ngũ trưởng sắc mặt, nếu là đối phương cuối cùng tại đối mặt cấp trên lúc, tận lực đi dội hắn nước bẩn, vậy hắn hoạn lộ nhưng là tương đương còn chưa bắt đầu, cũng đã lệnh. Bởi vậy, Tư Kỳ tự nhiên không thể là vì một cái vốn không quen biết người trẻ tuổi, liền tùy ý đi qua được chia tội với mình ngũ trưởng, cho nên ở cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, chủ động yếu thế nói ra, tiểu nhân không dám. Ngũ trưởng giờ phút này không có quá nhiều tâm tình cùng Tư Kỳ tính toán, gặp hắn chủ động yếu thế, trong lòng ác khí cũng liền tiêu tan hơn phân nửa, chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, việc này liền xem như tạm thời là tiên, tùy theo, hắn liền đem lực chú ý tập trung trên người Từ Diễm, sau đó chậm ung dung đi đến trước mặt hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi đến cùng là phương nào người, còn không theo thực đưa tới, nếu là ngươi còn dám tùy tiện giả mạo, đừng trách bản ngũ trưởng không nể tình. Từ Diễm trước đó thấy đối phương trực tiếp đem hắn định nghĩa làm ác đồ, trong lòng đã phát giác được, đối phương hiển nhiên là muốn tận lực tìm hắn gốc dạ, chỉ bất quá không biết nguyên do mà thôi, hiện tại nghe đối phương nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không có khả năng lại đổi lời nói, không phải chẳng khác nào ngồi vững đối phương trước đó ngôn luận, đồng thời sẽ cho người sau ở cái này trung tâm bên trên, tiếp tục tùy ý bôi đen với hắn. Từ Diễm trong lòng hơi có chút sinh khí, nhưng trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, đối phương nhưng mà chỉ là một tên vừa mới bước vào đến nhị phẩm cảnh giới võ phu, lại dám lên trước đối với hắn như thế vận hỏi, thật không biết là người sau quá mức không có tri thức, vẫn là nói người sau đã thu thứ gì lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng mà ở cuối cùng, Từ Diễm vẫn là mặt không đổi sắc trả lời, ta trước đó lời nói câu câu là thật, ta Tử Phổ vốn là Cẩm Khê trấn đại bình hương người, lại có gì tất yếu đối với chuyện như thế này, đối với mấy vị quan trên nói dối. Ngũ trưởng căn bản là không có nghĩ tới chính mình có thể theo Từ Diễm trong miệng hỏi ra thứ gì, hắn sở dĩ muốn lưu lại Từ Diễm, chính là lúc trước hắn không cẩn thận thấy được thuộc hạ của mình, đem người này tin tức quy về đại bình hương Từ gia thôn, nhưng cuối cùng Từ Kỳ nhưng biểu hiện ra một bộ không chút nào nhận biết người này bộ dáng, điều này không khỏi làm hắn đột nhiên nhớ tới ở hơn một tháng trước kia, trên người mình còn tiếp đến một cái khác vô cùng trọng yếu nhiệm vụ, đó chính là thay người lưu ý một vị nghe nói là xuất từ Cẩm Khê trấn Bảo Khê Hương Từ gia thôn người trẻ tuổi. Nếu là trên người có chứa lấy loại nhiệm vụ này, như vậy khi nhìn đến Từ gia thôn ba chữ lúc, tên này ngũ trưởng trong lòng lưu thêm một cái tâm nhãn cũng coi như bình thường, chỉ bất quá hắn chưa từng dự liệu được chính là, ở hắn tiếp vào nhiệm vụ cái này hơn một tháng đi qua, lại lập tức liền muốn qua Tết, hắn vốn cho là chính mình sẽ không đi gặp được cái gì Từ gia thôn người lúc, cuối cùng nhưng lại muốn có chết hay không bị hắn cho gặp. Đồng dạng đều là Từ gia thôn, nhưng trước mắt người đến cùng là xuất từ Đại Bình Hương, vẫn là Bảo Khê Hương. Đây đối với ngũ trưởng đến nói có thể nói có ngày đêm khác biệt, bởi vì nếu như đối phương đúng là xuất từ Đại Bình Hương, như vậy liền cùng hắn nhận được nhiệm vụ kia không có chút quan hệ nào. Nhưng nếu là Bảo Khê Hương Từ gia thôn, như vậy hắn hiện tại cơ bản có thể kết luận, người này chính là hắn phải chú ý người trẻ tuổi kia. Ngũ trưởng nhìn thấy Từ Diễm một bộ ấn định chính mình là Đại Bình Hương dáng vẻ, trên mặt lạnh lùng dị thường, nhưng kỳ thực ở nội tâm của hắn bên trong cũng đã vui vô cùng, bởi vì dựa theo lúc trước cái kia đưa cho chính mình nhiệm vụ này người ước định, nhưng phàm là hắn chỉ cần có trước mắt người chuẩn xác tin tức, hắn liền có thể đạt được một bút giá trị 10 phần phong phú thù lao, nhưng nếu là hắn hiện tại có thể bắt được, cũng tự mình áp giải đến trong tay của người kia, cái kia lại nên như thế nào? Nghĩ đến đây, ngũ trưởng không khỏi hai mắt có chút nheo lại, cũng lộ ra một tia hàn mang, sau đó đối với Từ Diễm lạnh lùng nói ra, tốt ngươi cái không biết tốt xấu của đồ, đã ngươi khăng khăng muốn nói dối, thì nên trách không được bản ngũ trưởng không có chuyện nhắc nhở trước ngươi. Nói xong câu đó, tên này ngũ trưởng liền tay phải hướng về phía trước bay xuống, đối với hắn sau lưng trong đó hai tên chuyên môn phụ trách bắt người Khôi Ngô binh sĩ, lạnh giọng nói ra, người tới, nhanh cho ta đem này ác đồ cầm xuống. Nhìn thấy cái kia nhận quân lệnh sau hai tên binh sĩ, trực tiếp định tiến lên đây đuổi bắt hắn, Từ Diễm cặp kia sâu xa trong con người, cũng là nháy mắt lạnh lẽo, đến giờ khắc này, hắn đã triệt để hiểu rõ, người trước mắt là quyết tâm muốn đối phó hắn. Từ Diễm không có ngăn cản cái kia hai tên binh sĩ không ngừng tới gần hắn, đồng thời hắn cũng lười lại cùng trước mắt nam tử này rông dài cái gì, bởi vì hắn biết rõ, chuyện hôm nay không có khả năng lại có bất luận cái gì xử lý thích đáng cơ hội. Nhưng mà ngay tại cái kia hai tên ở triệt để tới gần lúc trước hắn, hắn vẫn là đối trước mắt ngũ trưởng mở miệng hỏi, ta biết, ngươi là quyết tâm muốn bắt ta, bằng không thì cũng không đến mức mới mở miệng liền nghĩ muốn đẩy ta xuống nước, có thể ngươi có nghĩ tới không, như là ta trước đó trong miệng lời nói, xác thực đều câu câu là thật đâu. Chẳng lẽ ngươi liền ngay trước nhiều như vậy bách tính trước mặt, tùy tiện bắt người sao? Ngũ trưởng chỗ đó không biết hắn đây là tại phô trương thanh thế, huống hồ từ xưa dân không đấu với quan, hắn nhưng là đường đường chính chính quân ngũ xuất thân, tuy nói hiện tại 30 có 2, vẫn là một tên ở tất cả chức quan bên trong tầm thường nhất ngũ trưởng, nhưng chỉ cần hắn có thể đem trước mắt chuyện này làm tốt, hắn đại yếu cơ hội có thể thăng quan thêm tước, cá chép vượt long môn, dính vào người khác đuổi. Bởi vậy, Từ Diễm giờ phút này nói lời nói này, với hắn mà nói cũng không đưa đến bất kỳ khuyên can tác dụng, ngược lại là để hắn cảm thấy nhất định phải đem người này cầm xuống. Hắn lạnh giọng trả lời, nếu là ta thật bắt lộ ngươi, cái kia về sau tại trải qua nghiêm mật xác minh về sau, tự sẽ bình yên vô sự thả ngươi đi, có thể ngươi bây giờ luôn miệng nói chính mình là vô tội, có thể ngươi thật chính là vô tội sao? À, ngươi trẻ tuổi, ta thừa nhận biểu hiện của ngươi thiên ý vô phùng, ở tình cảnh như thế xuống, còn có thể thể hiện ra một bộ 10 phần chấn định bộ dáng, có thể ngươi cũng phải làm rõ ràng, nếu như ta chuyện sau thật chứng minh ngươi bây giờ đang nói láo, như vậy đến lúc đó, ngươi lại sẽ là kết cục gì? Từ Diễm nghe đến đó, đúng là lạ thường đối với người sau trong miệng lời nói, biểu thị 10 phần tán thành gật gật đầu, thậm chí còn nhịn không được hiện ra một vòng tàn nhẫn ý cười, hắn ngữ khí băng lãnh nói ra, ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Ở Từ Diễm nói xong câu đó về sau, Ngũ trưởng liền gặp được nguyên bản ở trong cảm nhận của hắn, đối phương nhìn nhưng mà chỉ là một tên thường thường không có gì lạ thư sinh, nhưng trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng, mà đợi đến trước mắt hắn một hoa, lại nhìn rõ mặt mũi của đối phương lúc, tên này thư sinh cũng đã một tay bóp lấy cổ của hắn, sau đó cứ như vậy dùng một cái tay, đem hắn theo trên mặt đất chậm rãi nhấc lên. Ở đây tất cả bách tính nhìn thấy một màn này, đều là mặt lộ vẻ ra to lớn kinh sợ, thậm chí có một ít nhát gan người, càng là đã không nhịn được thét lên lên tiếng, nhưng mà, một tay bắt lấy Ngũ trưởng cổ Từ Diễm, lại đối với cái này căn bản lơ đễnh, ngược lại là lại tăng lên trong tay lực đạo, sau đó ở đối phương mãnh liệt dãy rủa xuống, dễ dàng đưa đối phương đi phó hoàng tuyển. Nhìn thấy Từ Diễm ở vừa đối mặt, liền chơi chết chính mình Ngũ trưởng, cái kia hai tên vốn là muốn đi đuổi bắt binh lính của hắn, lập tức ngừng lại đến tiếp sau động tác, trở nên có chút nơm nớp lo sợ liền, bởi vì Ngũ trưởng thực lực, nhưng so sánh hai người bọn hắn mới vừa vặn đi vào đến tu hành thế giới phải mạnh hơn nhiều. Tất nhiên ngay cả Ngũ trưởng đối đầu tên này người trẻ tuổi, đều không có chút nào sức chống cự, cái kia dùng bọn hắn vốn là chỉ so với người bình thường mạnh lên một điểm tu vi, tự nhiên cũng liền càng thêm không chịu nổi một kích. Phanh một tiếng, Từ Diễm tiện tay đem trong tay thi thể vứt bỏ ở cửa thành nơi nào đó góc tường phía dưới, sau đó còn ngại bẩn thức lắc lắc tay. Hắn không đối với còn lại bốn tên binh sĩ tiếp tục xuất thủ, chỉ là thần sắc lãnh đạm xem xét bọn hắn một chút, tất nhiên bọn hắn không tự tìm đường chết, hắn cũng liền không cần thiết ở chỗ này đại khai sát giới. Sở dĩ muốn giết chết tên này Ngũ trưởng, là vì có thể có một cái giết gà dọa khỉ hiệu quả, miễn cho những này lâu la lại tiếp tục đối với hắn dây dưa không ngớt, càng quan trọng hơn là hắn có thể cảm giác được tên này Ngũ trưởng như thế tranh đối với hắn, bản thân có chứa mục đích liền không đơn thuần, thậm chí vô cùng có khả năng đối phương đã thông qua cái gì chi tiết lặt vặt đoán được thân phận của hắn, bởi vậy trực tiếp giết chết hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Từ Diễm nhìn lướt qua nhất tới gần hắn hai tên binh sĩ, gặp bọn họ trong mắt đều là hiện lộ ra từng trận vẻ sợ hãi, liền không tiếp tục hù dọa bọn hắn, mà là đem ánh mắt lại chuyển hướng tên kia gọi là Từ Kỳ người trẻ tuổi. Hắn không so đo đối phương ở thời khắc cuối cùng lựa chọn bo bo giữ mình, không đứng tại trên lập trường của hắn đi vì hắn tiếp tục tròn cái kia hiện trường biên cố sự, bởi vì hắn 10 phần lý giải đối phương sẽ làm như vậy nguyên nhân thực sự, mà cái này cũng chính là hắn đang làm người xử sự lúc, chỗ tất nhiên sẽ có chứa lấy bản năng nguyên tắc, dùng lý tính mà khách quan góc nhìn đi đối đãi sự tình bản chất. Hắn đối với Từ Kỳ ngữ khí bình thản nói ra, thân là một tên người đọc sách, có thể trong lòng còn có thiện ý là một chuyện tốt, đây là thuộc về chính ngươi lương tri, nhưng ở thực hiện ngươi nên có chức trách cùng chấp hành công sự lúc, vậy sẽ phải làm đến chân chính đến thực sự cầu thị, chỉ có như thế ngươi mới sẽ không thấy thẹn đối với ngươi học hành gian khổ qua những cái kia sách thánh hiển, cùng ở trong hai thai chỗ đã nghe qua hết thể đạo lý, cho nên chuyện hôm nay ngươi cũng đều có thể dùng hoàn toàn dựa theo trong mắt ngươi nhìn thấy tình hình chi tiết ghi chép. Từ Diễm đang nói xong đoạn văn này về sau, liền quay người liền muốn tiến vào quận thành bên trong đi, nhưng mà ngay tại hắn vừa muốn nhấc chân lý đi lúc, hắn lại giống là đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền ngừng dưới chân động tác. Hắn quay đầu đối với Từ Kỳ tiếp tục nói ra, đúng rồi, nếu là có người khi biết việc này về sau muốn làm khó dễ ngươi, ngươi liền nói ta ở Phúc Lộc khách sạn chờ lấy bọn hắn, miễn cho bọn hắn tìm không thấy đường. Thằng đến Từ Diễm hoàn toàn biến mất ở tầm mắt của mình bên trong, Từ Kỳ đứng tại chỗ, vẫn như cũ còn có chút chưa tỉnh hồn, bởi vì đối phương cái này cử chỉ với hắn mà nói, thực sự là có chút chưa bao giờ nghe thấy. Hắn nhìn thoáng qua cái kia chết ở góc tường Ngũ trưởng, nhưng trong lòng không biết chính mình có phải hay không cần phải cảm tạ một phen tên kia nhìn so với hắn còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, nhưng tại tư tưởng bên trên lại so với hắn muốn càng thêm thành thục cay độc nhiều người trẻ tuổi. Thật đúng là một vị không kiêng nể gì cả, lại sâu giấu không lọt cao thủ a. Lấy lại tinh thần Từ Kỳ, nghĩ như thế đến. Chương 168, có người vui vẻ có người sầu. Ở Từ Diễm vào thành về sau, về thời gian đã tới gần giờ dậu. Trên bầu trời, tuyết lớn vẫn như cũ. Có thể toàn bộ Vọng Xuyên thành liếc nhìn lại phi thường náo nhiệt, trên đường phố đám người chen vai thích cánh, không có chút nào bị thời khắc này phong tuyết cho quét hào hứng. Đi vào khu náo nhiệt, bởi vì chính vào giờ cơm, các loại tiểu quán trong khách sạn, khắp nơi phiêu hương, cái này khiến đuổi đến một ngày đường Từ Diễm, trên miệng cũng là có chút ngao ngoe muốn động. Vọng Xuyên thành rất lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, có thể chứa đựng trăm vạn người thành lớn, tự nhiên không phải cái khác cái gì trấn thành loại hình có thể đánh đồng. Vẹn vẹn liền dùng đi bộ tới nói, bắt đầu từ cửa nam đi đến bắc môn, hoàn toàn hiện lên thẳng tắp đi lại, nếu không có cái mấy ngày thời gian, cũng không đi được đến cuối cùng. Từ Diễm theo cửa nam tiến vào Vọng Xuyên thành, tự nhiên liền sơ ở nam thành khu, bên này không tính là quận thành bên trong khu vực phồn hoa nhất, bởi vì phồn hoa nhất vòng tròn là ở quận thành bên trong vòng, nơi đó không chỉ có lấy xa hoa nhất Câu Lan Phong Nguyệt nơi trốn, đồng thời cũng có các món ăn ngon tên lâu. Từ Diễm hôm nay cũng không tính đi Trần Thanh Hà nhà, nguyên nhân trong đó có hai, một là nếu như hắn không tìm xe ngựa thay đi bộ, đêm nay làm sao đều đưa không đến, hai thì là, ở trên người hắn bây giờ còn có lấy rất nhiều chưa giải quyết có thể hắn lại rất muốn trước giải quyết hết sự tình. Ở Vọng Xuyên thành bên trong, có một cái khách sạn vô cùng nổi danh, gọi Phúc Lộc khách sạn, nhưng tòa này khách sạn cũng không phải là chỉ có một gian, mà là tại quận thành Đông Nam Tây Bắc bốn cái thành khu, riêng phần mình mở có một nhà. Từ Diễm tiến vào thành trì về sau, trực tiếp liền đi đến Nam thành khu Phúc Lộc khách sạn, sau đó điểm cơm tối, nhưng hắn không hề chuẩn bị ở bên ngoài ăn, mà là để trong tiệm tiểu nhị ở đồ ăn sau khi chuẩn bị xong, đưa đến hắn nhà ở. Phúc Lộc trong khách sạn, gian phòng phân loại đẳng cấp 10 phần nghiêm ngặt, bị quy về 4 cấp bậc: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Trong đó phòng chữ Thiên gian phòng, giá cả cao quý nhất, Từ Diễm hơi liếc một cái trên bảng hiệu khắc lấy giá cả biểu, trong lòng một chính là trận im lặng, bởi vì trên đó viết, phòng chữ Thiên phòng cùng chia 4 gian, chia tay được đặt tên là Xuân Hạ Thu Đông. Cái này cùng bọn hắn trong tông môn tứ đại phe phái danh tự ngược lại là không có sai biệt, nhưng mà bọn chúng vào ở một đêm giá cả lại là có chút đắt kinh khủng, vậy mà cao tới 10 lượng bạc. Từ Diễm trên người mặc dù còn có không ít ngân lượng, nhưng cũng sẽ không như thế phô trương lãng phí, bởi vậy ở cuối cùng hắn liền lựa chọn một gian huyền tự hào phòng. Loại này đẳng cấp gian phòng ở một đêm giá cả chỉ cần 1-2 bạc. Về phần hắn vì cái gì không tuyển chọn chỉ cần 5 tiền liền có thể ở một đêm chữ vàng số phòng ở giữa, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Từ Diễm bị trong tiệm tiểu nhị đưa đến gian phòng về sau, tiểu nhị cũng đã cởi cáo từ rời đi, chỉ là ở trước khi đi nói, đồ ăn khả năng yêu cầu 2 khắc khoảng chừng sau mới có thể đưa đến gian phòng của hắn. Đương nhiên, hắn cũng không quên giải thích trong đó nguyên nhân cụ thể, nói là hiện tại đang đứng ở cao phong kỳ, mà lại tới gần cửa ải cuối năm, đến quận thành bên trong mua đồ Tết người không phải số ít, mà bọn hắn Phúc Lộc khách sạn lại là lui tới khách qua đường và ở lượng nhiều nhất khách sạn, bởi vậy đang phục vụ bên trên, có thể muốn so ngày bình thường đối lập nhau kém một chút. Từ Diễm tự nhiên là không so đo điểm này, đồ ăn thời gian dài ngắn, liền cười nói không sao. Cho dù là cuối cùng vượt ra khỏi 2 khắc đồng hồ cũng sẽ không trách tội tại bọn hắn, chỉ cần không cao hơn 2 cái canh giờ đều không lên liền tốt. Điếm tiểu nhị gặp hắn tốt như vậy ở chung, trong lòng hảo cảm cũng là đột nhiên thăng, bởi vậy đối với hắn sự tình, tự nhiên cũng liền phá lệ để bụng một chút. Cuối cùng, về thời gian mới trôi qua không sai biệt lắm 1 khắc đồng hồ lại nhiều một chút, tên này điếm tiểu nhị liền lại tự mình đem Từ Diễm đồ ăn đưa tới. Từ Diễm thấy sau đó, nói lời cảm tạ lấy tiếp nhận đồ ăn, nhưng cũng không quên thưởng hắn 2 tiền bạc con, cái này khiến điếm tiểu nhị trong lòng không khỏi càng thêm mừng khấp khởi. Không thể không nói, Phúc Lộc trong khách sạn đồ ăn, sắc thực hương vị rất tốt, cái này căn bản là Từ Diễm đoạn đường này lên phía bắc đến nay, cho tới bây giờ trôn nếm qua bữa ăn ngon nhất cơm, đương nhiên giá tiền của nó cũng tuyệt không phải tiệm cơm có thể so với. Từ Diễm dùng cơm xong về sau, tiểu nhị theo thường lệ tới lấy đi bàn ăn, tùy theo liền ở trên giường tu luyện. Một đường lên phía bắc đến bây giờ, trừ ở mỗi ngày đêm xuống, hắn đều có rất ít chân chính yên ổn thời gian để cho tu luyện, bởi vậy nhiều như vậy tháng trôi qua, hắn từ đầu đến cuối chưa từng đem trước kia cái kia cũng sớm đã tới gần bình cảnh tu vi thành công đột phá. Cái này khiến hắn không khỏi có chút nửa vui nửa buồn. Vui là bắt nguồn từ tự thân nội tình đánh càng thêm vững chắc, lo thì là cảnh giới bây giờ vẫn là quá thấp. Nhất là khi tiến vào đến Cẩm Khê trấn về sau, hắn còn gặp Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Phó, về phần ở Nghiêm Phó về sau, còn có như thế nào cao thủ đang chờ hắn, hắn hoàn toàn không cách nào dự đoán. Nghiêm Phó là một tên 7 tầng hậu kỳ tu vi kiếm tu, loại này cấp bậc cao thủ, dùng cái này khắc Từ Diễm cảnh giới mà nói, có thể hay không thuận lợi đón lấy một chiêu đều rất khó nói. Đương nhiên, dùng bọn hắn tới này loại đến so sánh không hề hợp lý. Dù sao liền Từ Diễm thời khắc này niên kỷ đến nói, kỳ thực hắn có hiện tại cảnh giới này đã là tương đối khoa trương, dù sao hắn cách 17 tuổi đều còn vẫn có hơn nửa tháng, có thể hắn cũng đã là một tên kiếm đạo 4 tầng đỉnh phong, cùng võ đạo ngũ phẩm cảnh giới đỉnh phong song tu người tu hành. Cũng không biết những người kia đến cùng có dám hay không trắng trợn đến gây sự với ta, hy vọng bọn họ lá gan có thể nhiều hơn một chút thôi, cái này nuôi cũng tốt hơn ta đến lúc đó đáp ứng không xuể. Từ Diễm khoanh chân ngồi ở khách sạn trên giường, ở nhập định trước đó, nhẹ nói. Ở Vọng Xuyên thành khu Tây thành, một ngôi nhìn tràn đầy uy nghiêm trong phủ đệ, có một tên nam tử giờ phút này đang ngồi ở bên trong thư phòng của mình, nghe thủ hạ người cho hắn báo cáo hôm nay liên quan tới cái này bên trong quận thành bên trong tất cả tình huống. Giống như thường ngày, hắn tại nghe xong phần lớn sự tình về sau, trong thành đều không phát sinh cái gì đặc thù sự kiện, cái này khiến trong lòng của hắn hơi tâm rộng không ít, dù sao hiện tại cửa ải cuối năm sắp tới, hắn cũng không muốn lại có cái gì đột phát sự kiện ở mí mắt của mình con dưới đáy phát sinh. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chỉ cần qua năm nay, hắn giờ khắc này ở trên người chỗ gánh vác lấy chức trách, cũng liền triệt để kết thúc, theo tên năm bắt đầu. Hắn liền có thể triệt để rời đi cái này tòa này của thành, trở lại nhà của mình. Hắn ở đây đã chờ đợi dòng dã 10 năm, nó mục đích đơn giản đều chỉ là vì lợi ích của gia tộc mà thôi, bây giờ rốt cục có thể công thành lui thân. Tất cả mọi chuyện đều hồi báo xong rồi sao? Ngay tại cháu hắn Tô Khánh Hoan thanh âm hoàn toàn đình chỉ về sau, ngồi ở chủ vị bên trên Tô Đường, mới mở miệng hỏi. Tô Khánh Hoan nghe vậy, lúc này mở miệng trả lời, "Hồi tiểu thúc, trên tay của ta chỗ thu thập được sự tình, đã hồi báo xong." Tô Đường đối với cái này, thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt nhưng như cũ có chứa một chút nghiêm túc nói ra. Mặc dù ở gần mấy tháng qua, trong thành đều không có gì đặc biệt cùng chuyện không tốt phát sinh, nhưng mắt thấy lập tức liền muốn qua Tết, chúng ta càng thêm phải cẩn thận một chút, nhất định không thể sơ ý chủ quan, chỉ có làm phía trên phái người tới đón vị trí của ta về sau, chúng ta mới có thể xả hơi. Tô Khánh Hoan đối với cái này tất nhiên là vâng vâng xứng phải, một bên thì là khiêm tốn nói ra, đúng, tiểu thúc. Chất nhi biết được sự tình nặng nhẹ, tuyệt không dám lầm tiểu thúc đại sự. Tô Đường đối với vị này chất nhi cho tới nay đều rất hài lòng, hiện tại lại gặp đối phương theo chính mình cái này nhiều năm về sau, lại là thành thục nhiều như vậy, tự nhiên là càng thêm vui mừng, lúc này liền nói ra, tốt, tất nhiên không chuyện gì khác, ngươi cũng về sớm một chút dùng cơm đi, hiện tại thời gian cũng không sớm. Tô Khánh Hoan biết được chính mình tiểu thúc cũng sớm đã không cần ăn, có thể chính hắn khoảng cách cái kia cao cao tại thượng 7 tầng, nhưng vẫn là có khoảng cách không nhỏ, bởi vậy hắn còn được cùng phố phường phạm nhân đồng dạng, tự nhiên không thể rời đi một ngày này ba bữa cơm, lúc này liền chắp tay trả lời, đúng, tiểu thúc. Nhưng mà, liền khi Tô Khánh Hoan mới vừa vặn đi ra chính mình tiểu thúc thư phòng, tại cửa ra vào trong sân, phụ trách hắn tiểu thúc ngày thường gọi đến hầu đồng Xuân Trĩ, liền vội vội vàng hướng trong thư phòng chạy tới, đồng thời trong tay còn mang theo một phong thư. Xuân Trĩ nhìn thấy Tô Khánh Hoan liền muốn rời đi, vội vàng đem trong tay thư giao đến trên tay hắn, nói ra, đại thiếu gia, đây là mới vừa từ cửa nam thủ vệ bên kia truyền đến tin tức, nói là bên kia có 10 phần chuyện khẩn cấp muốn cùng nhị lao ra báo cáo. Tô Khánh Hoan nghe được hắn nói như vậy, một bên đưa tay tiếp nhận thư, một bên thì là nhíu nhíu mày, hỏi, cái kia đưa tin người còn nói cái gì rồi sao? Xuân Trĩ lắc đầu, trả lời, không có, người đưa tin chỉ nói với ta một câu như vậy, bất quá hắn người hiện tại cần phải còn tại ngoài cửa chờ lấy, có muốn hay không ta đi chuyển cho hắn tiến đến đáp lời. Trương Khánh Hoan ở Xuân Trĩ lúc nói chuyện, liền đã mở ra ở trong tay thư, mà liền tại hắn nhìn thấy trong thư viết lấy nội dung về sau, sắc mặt của hắn thì bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đối với Xuân Trĩ nghiêm khắc nói ra, nhanh, ngươi đi đem cái kia đưa tin người đưa đến lệnh sảnh đi, để hắn ở bên trong chờ lệnh. Hầu đồng Xuân Trĩ gặp hắn thần sắc nghiêm túc, trở về câu phải về sau, liền lại vội vàng đi ngoài cửa. Trong thư phòng, đã theo Tô Khánh Hoan trong tay tiếp nhận thư, cũng nhìn kỹ xong một lần Tô Đường, nháy mắt vỗ trả án, nghiêm nghị quát, lẽ nào lại như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Kẻ này sao dám như thế trắng trợn, đối với triều ta trong quân ngũ ngũ trưởng lạnh lùng hạ sát thủ, quả thực là quá càn rỡ. Trương Khánh Hoan nhìn thấy chính mình tiểu thúc nổi giận, mặt ngoài cũng là đi theo sắc mặt trầm tĩnh như nước, hắn chần chờ một lát sau, mới thăm dò tính hỏi, tiểu thúc, trên người người này, tuy nói có chứa lấy tham gia sang năm vương triều thịnh hội thân phận, có thể tất nhiên hắn dám trước đó giết chúng ta trong quân ngũ người, cái kia chúng ta có phải hay không cũng có thể mượn cơ hội này, tìm lý do bắt hắn lại, dù sao đến lúc đó phía trên thật muốn ngược dòng tìm hiểu, chúng ta cũng có thể tìm bó lớn lý do lấp liếm cho qua. Tô Đường nghe được thuyết pháp này, sau một hồi mới sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, nói thẳng trả lời, không thể làm như thế, chỉ là giết chết chỉ là một cái ngũ trưởng, loại chuyện này quá nhỏ không đáng nói đến, bằng vào chúng ta thân phận, không đi chủ động bảo đảm hắn an nguy liền đã không thể nào nói nổi, như thế nào còn có thể xuống tay với hắn. Cái này nếu như bị đương kim thiên tử biết rõ, chúng ta là tìm không thấy bất kỳ lý do gì đi phản bác, huống hồ tên kia ngũ trưởng, hơn phân nửa cũng là thu một ít người chỗ tốt gì, mới dám đi đắc tội tên kia người trẻ tuổi, không phải ai sẽ đối với hắn tùy tiện hạ tử thủ. Loại chuyện này nếu là phái người đến kém, rất dễ dàng bị tra ra được. Tô Khánh Hoan tuấn giật trên mặt tràn đầy hoang mang, hỏi, vậy chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem hắn kiêu căng như thế, lại cái gì đều không làm được, cái này nếu để cho hắn thuận lợi tiến vào Vĩnh An Thành, cái kia cao ra bên kia, chúng ta nên như thế nào trả lời hắn nhóm? Tô Đường ngữ khí trầm trọng nói ra, tất nhiên bọn hắn có thể thu mua được trong quân ngũ người, bây giờ nghĩ nhất định hẳn là cũng đều biết tên kia người trẻ tuổi vào thành sự tình, không cần phải gấp, bọn hắn so với chúng ta muốn nóng nội nhiều. Huống hồ tên này người trẻ tuổi muốn rời khỏi Linh Châu cảnh nội, vẫn như cũ còn có không nhỏ chặng đường, dọc theo con đường này, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Tô Đường sau khi nói xong, dừng lại một lát, mới tiếp tục nói ra, thật ra thì so sánh với suy nghĩ những này phòng ngừa chu đáo sự tình, ta càng tò mò hơn là, tên này người trẻ tuổi là như thế nào trốn qua Nghiêm Phó chặn giết, phải biết, Nghiêm Phó lao nhi thế nhưng là một tên thực sự bảy tầng kiếm tu, nhưng hôm nay, cũng chỉ có hắn, bình yên vô sự đi tới tòa này quận thành. Chương 169, Nô Bạch Chu Lý. Vọng Xuyên Thành tối nay chú định sẽ không yên tĩnh, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Từ Diễm thành công còn sống tiến vào tòa này to lớn thành trì bên trong. Ở một chỗ xa hoa trên tòa phủ đệ, một người trung niên nam tử đang nghe tin tức xác thực về sau, hắn tức giận rất bể trong tay mình một cái sinh ra từ Long Tuyền hầm lò, vốn là 10 phần chân quý chén trà bằng sứ xanh. Cái này sao có thể? Nam tử trung niên đối với đến đây báo tin hạ nhân gầm hét, hắn tiếp tục gọi nói ra, đó căn bản không có khả năng. Phụ thân hắn sớm tại mấy chục năm trước đã là một tên thượng tam cảnh kiếm tu. Lại như thế nào sẽ ở một tên 20 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi trong tay thất bại. Tiếp tục cho ta đi thăm dò, các ngươi những này ăn cơm khô, phải tất yếu đem việc này tra cho ta rành mạch, việc này tất nhiên còn có kỳ quặc. Tên này chính là Nghiêm Phó trưởng tử, đồng thời cũng là Nghiêm Tử Ước cha ruột, cùng vị kia bị ngân cô bà nội một kiếm đâm chết họ Nghiêm Anh Tuấn nam tử huynh trưởng nam tử trung niên, giờ phút này trong nội tâm tràn đầy vô cùng căm phẫn, nhưng cùng lúc hắn cũng có chứa lấy một tia tuyệt vọng. Bởi vì nếu như phụ thân của hắn, đúng là ở bên ngoài xảy ra chuyện, đối với hắn như vậy mà nói, thậm chí là toàn bộ Nghiêm gia đều tuyệt đối là đả kích chí mạng. Ở Nghiêm gia làm nô mười mấy trở hạ nhân nghe được đối phương nói như vậy, mặt ngoài vẫn như cũ cung cung kính kính, nhưng kỳ thực ở trong nội tâm đã đánh lên chống nuôi quân, phải biết, lúc trước vốn là đi qua tay của hắn, mới mua được tên kia ngũ trưởng hỗ trợ tìm hiểu tin tức, nhưng hôm nay hắn lại bởi vì việc này trực tiếp chết rồi, bởi vậy có thể thấy được, tên kia người tuổi trẻ thủ đoạn cùng lăng lệ cay độc. Nhìn xem nhà mình hạ nhân, lĩnh mệnh rời khỏi chính sảnh về sau, bây giờ xem như toàn cả gia tộc bên trong vị cuối cùng chủ tâm cốt Nghiêm Thông mới dám triển lộ ra chính mình chán nản. Hắn đặt mông ngồi tại sau lưng trên ghế bành, đang tại bưng trà tay lại nhịn không được không ngừng run lên. Không được, ta không thể cứ như vậy ở đây ngồi không. Tất nhiên cái kia Từ Diễm bây giờ bình yên vô sự xuất hiện ở quận thành bên trong, đây đối với Tô đại nhân mà nói, đồng dạng là mười phần bất lợi tin tức. Ta cái này bái phòng Tô Đường, để hắn xuất thủ cầm nã người này. Nghiêm Thông ở trong lòng cẩn thận một suy nghĩ, tùy theo liền đứng dậy phân phó hạ nhân vì hắn chuẩn bị xe ngựa, sau đó về phía tây thành khu hình quan phủ đệ, nhanh chóng chạy tới. Nhưng mà, liền khi hắn đi xuống xe ngựa, định bước vào đến phủ đệ lúc, hắn lại bị tên kia gọi là Xuân Chí Hầu Đồng cho chặn lại xuống tới, nói ra, Nghiêm gia đại thiếu còn xin dừng bước, nhà ta nhị lao ra nói, hắn đêm nay còn có chính sự phải xử lý, tạm thời không thể phân thân, ngươi nếu là có chuyện gì, không ngại ngày mai lại đến. Nghiêm Thông nghe được đối phương cự tuyệt tiếp kiến chính mình, trong lòng đã tức giận lại oán hận. Hắn cố nhiên là không cha mình như vậy thành thục cái nhìn đại cục, có thể đến cùng cũng sống hơn 40 tuổi, làm sao có thể không minh bạch, đối phương đây là trước đó liền dự liệu được hắn sẽ chủ động tìm tới cửa, sau đó sớm làm ra đối phó phương thế. Thế là, ở trong cơn tức giận, Nghiêm Thông liền làm là đối với Xuân Chí lạnh giọng nói ra, Tô đại nhân đây là ý gì, không phải là muốn cùng ta Nghiêm gia phủi sạch quan hệ sao? Xuân Chí nghe được đối phương nói như vậy, tấm kia gương mặt non nớt bên trên bỗng nhiên lạnh lẽo, nhưng kỳ thực trong lòng hắn, lại là nhịn không được bắt đầu âm thầm tán thưởng chính mình nhị lão gia. Vậy mà có thể đem vị này Nghiêm gia đại thiếu dự đoán chuẩn như vậy, không những tính tới hắn tối nay sẽ đích thân đến nhà bái phỏng, đồng thời còn dự đoán được hắn sẽ nói làm xuống câu nói này. Xuân Chí dựa theo Tô Đường trước đó giao phó hắn lời nói, lại học Tô Đường giọng điệu đối với Nghiêm Thông trả lời, Nghiêm gia đại thiếu, ta nhị lao ra muốn ta chuyển cáo ngươi, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói cũng không thể nói loạn, mặt khác chính là, nếu là ngươi không muốn vừa mới tiếp nhận gia tộc mình lá gan, liền biến thành cửa nát nhà tan cục diện, còn được sớm làm thu hồi những cái kia a đầu vóc, miễn cho cuối cùng không cách nào kết thúc, không phải chính là ta nhà nhị lao ra, cũng không bảo vệ được ngươi. Nói xong đoạn văn này, lại không mang Nghiêm Thông nói thêm gì nữa, Xuân Chí liền không ngừng lại, trực tiếp quay người đi trở về đến trong phủ đệ, chỉ còn lại hai cái mặt không biểu tình, như đồng môn thần riêng phần mình đứng tại đại môn hai bên thị vệ, cửa đối diện xuống Nghiêm Thông nhìn chằm chằm. Nghiêm Thông thấy đối phương sớm đã dự liệu được cử động của mình, trong lòng không khỏi thê lương và phần, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức cảm nhận được, vì sao phụ thân luôn luôn ở bình thường, sẽ đối với hắn biểu hiện ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nguyên lai làm nguy nan thật trước mắt lúc, hắn căn bản là thúc thủ vô sách. Ở Vọng Xuyên thành Lý gia phủ đệ, có một tên bộ dáng đoan trang đàn bà đi đến chính mình trưởng tử trong đình viện. Từ khi các hài tử của nàng từ trên núi sau khi trở về, con thứ liền thành ngày trà trộn tại phố phường Câu Lan, trong lúc đó kết giao rất nhiều bạn xấu, cùng ngập trong vàng son, sống mơ mơ màng màng. Mà nàng trưởng tử thì trở nên so khi còn bé càng thêm trầm mặc. Ở đa số thời gian bên trong, đàn bà đều chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem hài tử đem chính mình nốt ở trong sân, không cùng ngoại giới giao lưu, lại không dám đi quấy rầy hắn, bởi vì nàng biết rõ ở người phía sau trong lòng đau đớn của hắn lớn bao nhiêu. Nhưng mà ngay tại vừa rồi, nàng từ dưới người trong miệng đạt được một cái tin tức về sau, nàng nhưng lại không thể không chủ động tới tìm hắn nói một lần lời nói. Trung niên phụ nhân sắc mặt trầm thống, đi tới trưởng tử thư phòng, thấy đối phương đang thật thà phát giang đốc, một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ, lòng của nàng không khỏi trở nên càng đau đớn hơn. Giờ này khắc này, trong thư phòng tuổi trẻ nam tử, ánh mắt vẫn như cũ tiêu điều nhìn qua ngoài cửa sổ viên kia ngay cả một chiếc lá đều không có còn lại cây nô đồng, cũng nhìn qua bên ngoài những cái kia từ giữa không trung cái kia không ngừng rơi xuống tới tuyết trắng. Đầu hắn cũng không trở về nói ra, mẫu thân muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta đang nghe. Đàn bà sau khi nghe được, ngữ khí mười phần bi thương nói ra, phụ thân ngươi hắn khả năng đã qua đời. Nghe được mẹ của mình nói như vậy, nam tử trẻ tuổi cũng không muốn quay đầu ý tứ, nhưng ở hắn cặp kia mê ly ánh mắt bên trong, rốt cục có một tia trừ chết lặng bên ngoài bi thương. Hắn trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng hỏi, mẫu thân trước đó vì sao không ngăn trở hắn đâu? Đàn bà trả lời, phụ thân ngươi tính tình như vậy cứng nhắc, lửa giận công tâm xuống hắn là như thế nào đều không khuyến nổi, huống hồ hắn vốn là con ta vụng trộm đi. Trong lúc nói chuyện, đàn bà liền lại đi về phía trước mấy bước, triệt để đi tới trưởng tử sau lưng. Nàng theo trong ống tay áo lấy ra một phong thư, phóng tới đối phương trước bàn mới tiếp tục nói ra, phụ thân ngươi làm việc, từ trước đến nay cân nhắc mười phần chú đáo, bởi vậy hắn ở rời nhà trước, thật ra thì lưu lại cho ta một phong thư, theo hiện tại xem ra, hắn cũng hẳn là sớm có dự đoán chính mình khả năng về không được, ngươi cũng mở ra xem một chút đi. Nam tử trẻ tuổi không có lấy lên trên bàn lá thư này kiện, mà là quay đầu nhìn về phía mẹ của mình. Hắn đầy mắt đỏ bừng, không ngờ là lặng yên ở giữa hiện đầy tơ máu, hắn đau buồn hỏi, vậy ngươi vì cái gì hiện tại mới đem thư cho ta? Đàn bà nước mắt rơi như mưa, trầm thống trả lời, bởi vì đây là phụ thân ngươi ở trong thư muốn cầu, không phải thật sự đến thời khắc thế này cũng đừng có báo cho ngươi. Nô gia phủ đệ, ở Ngô Hạo tư nhân trong sân, tăng thêm chính hắn, giờ phút này đang tụ tập 10 tên nam tử trẻ tuổi, bọn hắn ở niên kỷ bên trên đều cùng với tương tự, đã tới gần 30. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chính là Thần Dương tông phái đi ra vương triều tham gia thịnh hội 10 tên võ tu. Ngô Hạo đối đãi bọn hắn cùng đối đãi Nghiêm Tử Ước bọn hắn hoàn toàn khác biệt, bởi vì những người trước mắt này ở trên thực lực đều cùng hắn không kém nhiều, cũng là Thần Dương tông bên trong thế hệ trẻ tuổi bên trong hạch tâm bên trong hạch tâm. Nô gia gia chủ giờ phút này cũng tự mình đến đến ngôi viện này bên trong, nó mục đích tự nhiên là vì cùng những này kiệt xuất thanh niên nhóm gặp mặt, thuận tiện ở bọn hắn xuất phát trước động viên hơn mấy câu. nhưng mà ngay tại hắn lại tới đây, nhưng mà mới nửa khắc đồng hồ khoảng chừng thời gian, trong nhà liền có hạ nhân đi tới thai của hắn bên cạnh, cho hắn truyền đến một cái không được tốt lắm tin tức. Nô gia gia chủ nghe nói về sau, nhịn không được nhíu mày, tùy theo liền vội vàng rời đi khu nhà nhỏ này, về tới trong chính sảnh. Một lát sau, con của hắn ở gọi đến xuống đến đây bái kiến hắn, nhưng không đợi người sau nói thêm cái gì, hắn liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, nghe nói trước đó để Hạo Nhi ăn thiệt thòi nhỏ tên kia Liên Hoa Tông đệ tử, ở hôm nay buổi chiều thời gian vào thành, việc này ngươi thấy thế nào? Có hy vọng tiếp nhận gia tộc gánh nặng nam tử sau khi nghe, suy nghĩ một lát mới trả lời, người này có thể một đường lên phía bắc đi đến hiện tại, từ đầu đến cuối bình yên vô sự, ta cảm thấy trong đó tất có kỳ quặc, huống hồ ở hơn một tháng trước, cái kia Lý Dương cùng Nghiêm Phó lần lượt ra khỏi thành, nó mục đích đơn giản chính là vì sớm đi chặn giết hắn, miễn cho hắn vào thành, nhưng bọn hắn hai nhưng đến nay chưa về, như thế xem ra, chắc hẳn bọn hắn là rốt cuộc không về được. Nô gia gia chủ ngữ khí bình tĩnh nói ra, ngươi nói những này ta đều biết, ý của ta là, nếu như ngươi bây giờ ngồi ở ta nơi này cái vị trí bên trên, nên như thế nào đi đối đãi tên kia người trẻ tuổi vào thành một chuyện. Nam tử trung niên do dự một chút về sau, mới mở miệng trả lời, ta chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, không đi động đến hắn. Nô gia gia chủ nghe được câu trả lời này, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, chúng ta xác thực không thể động đến hắn, nhưng mà chắc hẳn cái kia Nghiêm Thông biết được phụ thân của mình về không được về sau, chắc chắn lại đi tìm Tô Đường thương nghị việc này, cũng không biết Tô Đường sẽ cầm một cái dạng gì thái độ, dù sao tên kia người trẻ tuổi thế nhưng là ở mới vừa vào thành lúc, liền giết một tên ngũ trưởng. Nam tử trung niên trả lời, chỉ là một tên ngũ trưởng, Hải Nhi cảm thấy, Tô Đường hẳn là sẽ không đi động tên kia người trẻ tuổi. Ừ, ngươi hãy nói xem, lại đang làm gì vậy? Nếu như Hải Nhi không có nhớ lầm, Tô Đường khoảng cách từ nhiệm cần phải liền kém lúc này cuối cùng này nửa tháng, hắn làm sao cũng sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt phức tạp, trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại vẫn là trong triều người, dùng Triệu Bạch Liên tên đệ tử kia thân phận, hắn còn được bảo đảm hắn mới là. Không sai, ngươi nhìn vấn đề xác thực so dĩ vãng càng thành thục, nguyên bản ta còn lo lắng, ngươi lại bởi vì người tuổi trẻ kia cùng chúng ta Ngô ra một điểm nhỏ khúc mắc, liền đi tìm hắn gây phiền phức, xem ra ngược lại là vi phụ khinh thường ngươi. Hải Nhi sao dám như thế? Bạch gia trong phủ đệ, Bạch gia gia chủ đồng dạng ở cùng mình nhi tử thương nghị có quan hệ với Từ Diễm sự tình, nhưng mà so sánh với những người kia kiên kỵ cùng nhìn chằm chằm, nhà bọn hắn liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bạch gia gia chủ mở miệng nói ra, tất nhiên hắn cũng thuận lợi đã tiến vào thành, vậy ngươi ngày mai liền tự mình dành thời gian đi qua cùng hắn chào hỏi, dù sao ở sau đó trên đường đi, Băng Nhi còn được cùng bọn hắn cùng lên đường, mặc kệ trước đó như thế nào, Băng Nhi cũng chung quy là cái kia họ Triệu tôn nữ, mà vị này người trẻ tuổi nếu là Triệu Bạch Liên thân truyền đệ tử, chắc hẳn cũng sẽ không đối với Xuân Săn bên trên điểm này sự tình canh cánh trong lòng. Chính là Bạch Hải Yên Tĩnh huynh trưởng nam tử sau khi nghe, thần sắc cung kính trả lời, "Đúng, phụ thân, ta sẽ hảo hảo cùng tên kia người trẻ tuổi nói chuyện." Chương 170, chặt đầu rượu. Vọng Xuyên thành đệ nhất đại gia tộc, họ Chu. Bởi vì tòa này quận thành vị thứ nhất người tu hành, mọi người đều biết, tên của hắn gọi là Chu Giác. Chu Giác cũng sớm đã qua đời, là ở 50 năm trước một trận ở vào Hạn Châu đại chiến bên trong, bởi vậy hiện tại Chu gia trụ cột chính là con trai độc nhất của hắn, tên là Chu Hưng. Có thể cho dù là xem như Chu Giác nhi tử, Chu Hưng bây giờ cũng đã dần dần già đi, đầu đầy tóc bạc. Ở Chu gia chính đường bên trong, Chu Hưng giờ phút này đã nghe được nhi tử Chu Mãn Viên mang đến tin tức, không khỏi mày trắng hơi nhíu lên, hắn trầm ngâm một lát sau, mới mở miệng nói ra, tất nhiên Triệu Bạch Liên người đệ tử kia có thể một đường còn sống lại tới đây, nói rõ bản lĩnh của hắn xác thực không nhỏ, ta biết ngươi đối tâm hắn mang oán hận, bởi vì hắn giết Ngọc Nhi, có thể tất nhiên chúng ta ở nửa đường bên trên không có thể đem hắn cho giết chết, như vậy ở tòa này quận thành bên trong, liền vô luận như thế nào cũng không thể ra tay với hắn, về phần lộ ra mà bên kia, tất nhiên hắn cũng là con của ngươi. Vậy ngươi liền đi khuyên bảo hắn một phen, miễn cho hắn làm ra cái gì không có phân tất sự tình tới. Chu Mãn Viên nghe đến đó, trong lòng mặc dù đối với phụ thân thái độ có chút bất mãn, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa, dù sao lúc trước, hắn lão phụ thân vì có thể để cho Ngô gia nhường ra một cái tham gia thịnh hội danh ngạch cho Chu Hiển, thế nhưng là tự mình đi cầu Ngô gia. Chu Mãn Viên thăm dò tính nói ra, phụ thân yên tâm chính là, lộ ra mà bên kia, ta sẽ để cho hắn biết thân biết phận, tuyệt sẽ không làm ra chuyện xuất cách gì, chỉ là chẳng lẽ chúng ta liền thật chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem cái kia Từ Diễm ở chúng ta dưới mí mắt nhảy nhót hay sao? Mà lại phụ thân ngươi nhưng có biết, hắn cuối cùng ở vào thành trước, còn từng buông lời nếu là chúng ta có cái gì bất mãn, liền đi Phúc Lộc khách sạn tìm hắn, hắn đây là được nhiều cuồng vọng a. Chu Hưng qua tuổi trăm tuổi, lịch duyệt cực sâu, có thể nói gió to sóng lớn gì đều gặp, không phải ở phụ thân hắn sau khi qua đời cái này 50 năm đến, hắn cũng vô pháp đem Chu gia từ đầu tới cuối duy trì ở tứ đại gia tộc đứng đầu. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói ra, thì tính sao? Cái kia thanh niên cố nhiên là nói như vậy, có thể hắn cũng không phải là liền đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta Chu gia. Hắn ở trong tòa thành này đông đảo trong gia tộc, đắc tội người làm sao từng thiếu đi. Chỉ cần chúng ta chính mình không chủ động dán đi lên, hắn những ngày ngoan thoại, mắc mơ gì đến chúng ta sao? Chu Mãn Viên chưa từng dự liệu được phụ thân của mình sẽ nói như vậy, không khỏi hơi kinh ngạc, dù sao hắn đối với mình phụ thân vẫn là tương đối hiểu rõ, hắn ở tính tình bên trên, cũng không phải cái gì đều có thể dễ dàng tha thứ người. Nhìn thấy Chu Mãn Viên còn muốn nói điều gì, Chu Hưng lại là không kiên nhẫn khoát tay áo, nói ra, được rồi, ở trong tòa thành này, so với chúng ta nóng vội người còn rất có người ở. Chúng ta nếu là như vậy không giữ được bình tĩnh, sẽ phải bị người chê cười, ngươi à, vẫn là ánh mắt quá giới hạn chút, thời gian cũng không sớm, ngươi cũng nhanh chút đi, con trai ngươi trong viện nhắc nhở hắn hai câu, không phải đi trễ, hắn nhưng là đi ra cửa. Chu Mãn Biên nhìn thấy phụ thân mất hào hứng, không còn dám nói thêm cái gì, chỉ có thể chắp tay cáo lui. Một lát sau, Chu Mãn Biên đi tới con trai mình Chu Hiển độc lập tiểu viện, quả thật liền gặp được Chu Hiển một thân chuẩn bị hành trang, đang tay cầm hồng trúc muốn ra cửa rời đi. Nhìn thấy con của mình như thế trang điểm, Chu Mãn Viên thầm cười khổ không thôi, nhưng vẫn là vẽ vời thêm chuyện, mở miệng hỏi, ngươi như thế trang phục, đây là đi nơi nào? Chu Hiển nhìn thấy là phụ thân của mình tới chơi, cũng không che giấu, nói thẳng nghiêm nghị trả lời, cái kia Tử Diễm đã vào thành, ngay tại Phúc Lộc trong khách sạn, ta tự nhiên là muốn đi giết hắn, vì nhị ca báo thủ. Chu Mãn Viên sau khi nghe, mày rậm vẩy một cái hỏi, hắn có thể một đường lên phía bắc đi tới đến bây giờ, trên đường càng là ngộ phục vô số, ngươi có thể làm được sao? Chu Hiển không biết phụ thân vì sao hỏi như vậy, nhưng trong lòng đã nhịn không được một trận tức giận, bởi vì hắn có thể làm không đến điểm ấy. Hắn trầm giọng trả lời, phụ thân yên tâm chính là, lần này đi giết hắn, ta cũng không phải là dựa vào chính mình. Chu Mãn Biên không muốn lại cùng hắn kéo những này, trực tiếp liền lắc đầu, nói ra, chuyện này ta cùng gia gia ngươi đã thương lượng qua, hắn ý tứ là, không cho phép ngươi đi động cái kia Tử Diễm. Chu Hiển kinh hô hỏi, gia gia đây là vì sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tùy ý hắn bình yên vô sự tiến vào Vĩnh An Thành? Chu Mãn Biên thở dài, trả lời, ta cũng không biết dụng ý của hắn, nhưng ngươi đừng tự tiện chủ trương đi động đến hắn chính là, tốt, đem hồng trúc tạm thời giao cho ta đảm bảo đi. Chu Hiển một bụng tức giận, không hề nghi ngờ, phụ thân đây là muốn cấm hắn đủ, nhưng mà ở đối phương yêu cầu xuống, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đem trong tay hồng trúc giao ra. Chu Mãn Biên lấy đi hồng trúc, mới tiếp tục nói với hắn, chờ thêm mấy ngày, ngươi cùng Ngô Hạo bọn hắn cùng lên phía bắc lúc, ta lại đem hồng trúc trả lại ngươi. Chu Hiển nhìn xem phụ thân quay người rời đi, trong lòng đều là lửa giận, lại không chỗ phát tiết. Từ Diễm, ta phải giết ngươi. Chu Hiển nghiến răng nghiến lợi nói. Đêm dần khuya, trong nháy mắt đã vào giờ tí, Từ Diễm xếp bằng ở trên giường của mình, xem như tiến vào nửa minh tưởng trạng thái, bởi vì hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu đến trong tu luyện. Phúc Lộc khách sạn khách phòng có vài chục ở giữa, tự nhiên không có khả năng đều tập trung ở một tòa trên lầu, bởi vậy kỳ thực ở khách sạn chủ cửa hàng phía sau có một mảnh dày đặc sân nhỏ, đều bị cải tạo thành khách phòng. Đương nhiên, trừ hoàn toàn độc lập 4 gian phòng chữ thiên bên ngoài, cái khác 3 cấp bậc khách phòng đều không độc lập sân nhỏ, mà là sâu chuỗi thành một mảnh. Từ Diễm quyết định huyền tự hào phòng cung cấp bậc chừng 20 gian nhiều, tổng cộng chia làm 4 cái sân nhỏ, mà Từ Diễm thì được an bài ở số 4 sân nhỏ ngoài cùng bên trái nhất một gian khách phòng. Cái nhà này so sánh với cái khác sân nhỏ, nhất là tới gần bên ngoài người đi đường đường phố chính, tuy nói ở viện tử xung quanh đều có gần khoảng 1 trượng cao tường cao, toàn bộ vây lên sân nhỏ, nhưng đối với người tu hành nhóm đến nói, muốn vượt qua điểm ấy độ cao tường gạch, thực sự là quá mức không có ý nghĩa, chớ nói chi là những cái kia có thể ngự không đại tu hành giả. Giờ tí chuẩn chút, trong bầu trời đêm phong tuyết vẫn như cũ. Ở Vọng Xuyên thành trên đường phố, theo người đi đường dần dần giảm bớt, trên mặt đất cũng là tích lấy thật dày một thành tuyết trắng. Nhưng mà đúng lúc này phân, trong đó cách Phúc Lộc khách sạn có 2 con đường bên ngoài một ngồi tiểu quán bên trong, một tên uống đỏ bừng cả khuôn mặt hán tử rốt cục đứng lên đến, sau đó lung lay thân thể đi ra tiểu quán. Trong tay hắn cầm một tờ giấy, là trước kia mời hắn ở tòa này tiểu quán bên trong uống rượu người cho hắn, người kia họ Nghiêm. Ở Vọng Xuyên thành bên trong, họ Nghiêm người cũng không nhiều, nổi danh càng là chỉ có một nhà, bởi vậy thân phận của người kia tự nhiên là không thấp, bằng không cũng không mời nổi hắn. Hán tử đi ra tiểu quán về sau, đối diện liền thổi tới một trận xe lạnh hàn phong thổi vào hắn cái cổ, để hắn nhịn không được phát ra một trận run rẩy, nhưng kỳ thật, dùng hắn thời khắc này tu vi cảnh giới, sớm đã có thể không nhìn những này hàn phong. Nhưng mà hán tử vẫn cảm thấy cái này thao đản thời tiết, thật lạnh. Hắn lấy ra trang giấy trong tay, vừa cẩn thận nhìn một lần, dùng xác nhận chính mình triệt để nhớ kỹ nội dung trong đó, tùy theo liền dùng song trưởng hợp lại cùng nhau, sau đó giống như là 10 phần sợ lạnh, ở miệng của mình trước nhẹ nhàng hô một cái hơi ấm. Một hơi qua đi, không có ai biết, trong tay hắn tờ giấy kia liền lặng lẽ ở giữa hóa thành một phấn, sau đó lại rơi trên mặt đất băng tuyết bên trong, phảng phất cùng chúng nó hòa vào một khối. Trong khẩu khí có chứa lấy nồng đậm mùi rượu. Hán tử nghe được về sau, nhịn không được nhíu nhíu mày, hắn thích uống rượu là không giả, nhưng lại 10 phần không thích chính mình ở sau khi uống rượu xong còn nghe được loại vị đạo này, bởi vì trong nhà hắn cái kia bà nương phi thường chán ghét loại vị đạo này, thậm chí có một lần, hắn chỉ là thèm ăn uống một hớp nhỏ, cuối cùng vẫn là bị nhà mình bà nương phát hiện. Phát hiện kết quả sẽ như thế nào? Vậy dĩ nhiên là cái kia cả đêm, hắn đều mơ tưởng lại chui vào đến hắn bà nương trong chăn đi. Rét lạnh như thế đêm, lại không thể trong nhà ôm nợ nàng bà nương ngủ ngon, là bao lớn bất hạnh à. Hán tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ánh mắt có chút tiêu điều. Nhưng mà trời sinh lạc quan hắn, rất nhanh liền vừa cười tự nói ra, nhưng mà cần phải quan hệ không lớn, chờ ta đi làm xong chính sự, lại trở về đi ngủ cũng không muộn, cái kia bà nương thấy ta lại kiếm nhiều bạc như vậy trở về, cũng không phải chủ động ngồi vào phía trên đi, ra sức uốn éo. Hán tử nghĩ tới đây, cuối cùng nhịn không được mỹ tư tư nở nụ cười. Thế là, sau khi suy nghĩ cẩn thận hán tử, liền đón gió tuyết, bắt đầu hướng trong đầu hắn ký ức cái kia địa chỉ chậm ung dung đi đến. Theo tiểu quán đến hắn muốn đi địa chỉ, khoảng cách không tính xa, cũng liền chỉ cách lấy 2 con đường, nếu là hắn nghĩ, hắn thậm chí có thể bay thẳng đi qua, nhưng hắn không muốn làm như thế, bởi vì đang bước đi đồng thời, hắn có thể theo chân mình xuống bộ pháp, để cho mình trên người mùi rượu cũng theo hàn phong một chút xíu tán đi, mà đợi đến hắn triệt để đi vào đầu kia sát bên chỗ kia sân nhỏ đường đi lúc, ở trên người hắn liền đã không còn một chút mùi rượu. Nhưng là, ngay tại đầu này vốn là sớm nên bốn bề vắng lặng trên đường phố, ở hắn ngay phía trước, lại có một thân ảnh đứng lặng ở trong gió tuyết. Cách đó không xa người kia, trên đầu mang có một đỉnh nón lá vành trúc, mặt chữ điển, trên người thì mặc có chút dày đặc, nhìn tựa như là một tên thường thường không có gì lạ phố phường họ Bạch, nhưng chẳng biết tại sao, cái này mặt chữ điển nam tử, lại cho tên này hán tử một loại, đối phương giống như là ở chỗ này chờ hắn đến đây cảm giác. Hán tử đi đến mặt chữ điển nam tử trước người mười mấy bước khoảng cách chỗ, mới dừng lại bước chân, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, mặt chữ điển nam tử liền từ cái hông của mình lấy ra một cái hồ lô, sau đó ngửa đầu uống một ngụm rượu, mà ở uống xong về sau, hắn còn đối với tên kia hán tử mở miệng hỏi, ngươi cũng phải đến một cái sao? Hán tử giờ phút này đứng ở ngược gió phương vị, bởi vậy là mặt chữ điển nam tử mở ra cái nắp lúc, hắn đã nghe đến ở hướng mặt thổi tới trong gió lạnh, trộn lẫn lấy một trận nồng đậm mùi rượu. Hắn rượu ngon, tự nhiên cũng rất biết rượu, đơn nghe mùi rượu lúc, là hắn biết đối phương trong hồ lô rượu chính là thế gian ít có, thế nhưng là hắn thật vất vả mới đem rượu khí tán đi, bây giờ lại là không muốn uống, trọng yếu nhất chính là hắn nghĩ đến chính mình đang làm xong chính sự sau như còn có thể sống sót, vậy đối phương cái hồ lô này tự nhiên cũng sẽ là hắn. Thế là hán tử cuối cùng vẫn lắc đầu trả lời, tạm thời trước không uống. Mặt chữ điền nam tử gặp hắn cự tuyệt, gật gật đầu biểu hiện lý giải, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đem cái nắp nhét trở lại hồ lô bên trên, sau đó hắn mở miệng nói ra, tất nhiên cái này chặt đầu rượu ngươi không muốn uống, vậy ngươi liền lên đường đi. Vừa dứt lời, mặt chữ điền nam tử liền vươn tay phải của mình hướng tên kia hán tử hư không nhất chỉ, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một chỉ đã ra, liền có một đạo ngân tuyến theo đầu ngón tay của hắn dâng lên, sau đó lại huyễn hóa thành một đạo hóng ánh bạch hồng theo trên đường vút qua. Gió lớn bước khởi, kiếm khí như trường hồng cuốn lên ngàn tầng tuyết. Gió lớn ngừng, lại chém xuống một viên đầu lâu. Chương 171, thấy hồng trúc. Ở A Thủy xuất kiếm một khắc này, đang tại ngồi xếp bằng mình tưởng Từ Diễm liền nháy mắt mở mắt, tuy nói đối phương tận lực đi che giấu chính mình chỗ buộc phát ra khí tức, có thể Từ Diễm đối với loại này chiến đấu bên trên trực giác trung quy vẫn là có chút phát giác. Hắn không có chút nào, trực tiếp liền từ trên giường rời đi, sau đó nhảy lên bên trên đạo này tường cao, tùy theo đứng ở tường cao bên trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, chỉ thấy được ở trên đường phố đang có một đạo thân ảnh quen thuộc đang tại trong gió tuyết hướng trước người hắn một cỗ thi thể không đầu chậm rãi đi đến. Từ Diễm nhìn thấy là đột nhiên xuất hiện A Thủy, lại liếc mắt cỗ thi thể kia, trong lòng đã hiểu rõ, không hề nghi ngờ, tên kia đã bị A Thủy chém xuống đầu người tu hành, hẳn là đêm nay đến đây chặn giết hắn người, về phần đối phương ra sao thân phận, lại chịu ai sai xử, thì căn bản dâu dịa. Từ Diễm nhảy xuống tường thành đi vào A Thủy bên người, mở miệng nói ra, bọn hắn quả nhiên vẫn là tới. A Thủy nghe được hắn nói như vậy, không khỏi tức giận liếc mắt nhìn hắn, trả lời, thế nào, hiện tại bắt đầu biết rõ kiêng kỵ rồi. Uổng cho ngươi có lá gan dám ở vào thành lúc, như thế phát ngôn bừa bãi, thật đúng là cho là bọn họ không dám tìm tới cửa đến sao. Từ Diễm đối với hắn chế nhạo không tính toán, chỉ là cười nhạt một tiếng. Thật ra thì lúc trước hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, đơn giản chính là muốn rời xa những cái kia không biết sống chết ra hỏa ra, dù sao ở Linh Châu cảnh nội, chỉ cần A Thủy ở, hắn liền không khả năng có tính mệnh an nguy, bởi vậy, hắn đương nhiên phải thật tốt lợi dụng cơ hội này, để A Thủy hỗ trợ nhiều làm thịt mấy cái không biết sống chết uy hiếp tiềm ẩn. Nhưng mà Từ Diễm ngược lại là không nghĩ tới, A Thủy thực lực sẽ mạnh đến trình độ như vậy. Đối chiến Nghiêm Phó lúc chỉ dùng một kiếm, giết chết trước mắt cái này kẻ liều mạng lúc, vẫn là chỉ dùng một kiếm. Từ Diễm nói sang chuyện khác nói ra, ngươi một kiếm này đã ra, ta đoán chừng đêm nay, hẳn là sẽ không lại có người lại đến chịu chết. A Thủy đem trên mặt đất thi thể một cái cầm lên, ngữ khí lạnh lùng nói ra, cái đầu kia, thưởng ngươi. Đang khi nói chuyện, cả người hắn liền kéo lấy câu kia máu tích tích đáp đáp thi thể không đầu, phóng lên tận trời, nháy mắt mất tung ảnh. Từ Diễm nhìn xem dưới chân như là một cái cầu đầu, lờ mờ có thể nhìn ra, hắn trước khi chết tràn đầy khó có thể tin. Ngươi hà tất phải như vậy? Từ Diễm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Giờ này khắc này, hắn đã khắc sâu cảm nhận được A Thủy dụng ý, rất hiển nhiên người sau sở dĩ sẽ lưu lại cái này đầu cho hắn, chỉ là thuần túy muốn buồn nôn hắn một cái, đây cũng là cho hắn tính toán người sau một cái trừng phạt nhỏ nhỏ. Từ Diễm nhặt lên nâng lên đầu, nhảy lên về trong sân, thấy bốn bề vắng lặng, liền ở trong viện cây nhãn cây dưới mặt đất, đào cái một cái khoảng 3 thước hố sâu, đem đầu chôn ở bên trong, lúc này mới trở lại gian phòng của mình, bắt đầu tiếp tục minh tưởng tu luyện. Cuối cùng, kết quả giống như trong lòng của hắn chỗ dự đoán như thế, trừ cái này không biết sống chết ra hỏa bên ngoài, sau nửa đêm lại không bất cứ gì thường nào. Sáng sớm hôm sau, phong tuyết đã ngừng. Từ Diễm ở trời tờ mờ sáng lúc, liền rời giường rửa mặt một phen, sau đó đi tiền viện ăn sáng xong, cũng lui về tiền thế trước, liền rời đi Phúc Lộc khách sạn, một đường hướng thành Tây đi đến. Theo thành Nam khu đến thành Tây khu, đường xá không tính gần, nếu là riêng lấy đi bộ đi lại, chí ít yêu cầu 3 ngày thời gian, bởi vậy Từ Diễm cũng không tiếp tục bất an bất mặc, trực tiếp thuê một chiếc xe ngựa, bắt đầu hướng thành Tây chạy tới. Trần Thanh Hà nhà, ngay tại thành Tây, đây là hắn hướng bên kia đi nguyên nhân, nhưng trừ cái đó ra, hắn cũng ở tính tiền lúc, hướng trong khách sạn trưởng quỹ, tìm hiểu rõ ràng Nghiêm phủ vị trí, kết quả rất không may, Nghiêm gia vừa lúc cũng ở thành Tây, mà lại khoảng cách Trần gia chỉ có 5 dặm đường xa. Xe ngựa chậm rãi hành sự, tiếng vó ngựa dẫm trên đường phố phiến đá bên trên, thanh âm thanh thúy, nhưng Từ Diễm nhưng cũng không có bất luận cái gì hào hứng đi lắng nghe những này, bởi vì hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào vì Từ Dục đỉnh vợ chồng báo thủ tâm tư bên trên. Trong nháy mắt, nửa ngày đã qua, ở phía trước người phu xe, ở buổi trưa 4 khắc lúc đúng giờ dừng xe, đây là Từ Diễm trước đó yêu cầu. Xe ngựa đứng tại một chỗ tiểu quán phía trước, Từ Diễm không biết mình giờ phút này chỗ sâu chỗ nào, nhưng tất nhiên hắn trước đó bắt chuyện qua, tự nhiên không sợ chính mình sẽ tới không được khu Tây Thành. Hắn sau khi xuống xe, trước thanh toán một nửa kim ngạch cho Sa Phu, sau đó làm cho đối phương cũng tự lo đi trước dùng cơm. Mã Phu cười nhận lấy tiền bạc, lại tìm một chỗ đem xe ngựa tạm thời trước sắp xếp cẩn thận, lúc này mới đi dùng cơm, mà cùng lúc đó, Từ Diễm cũng đi vào trước mắt tòa này tử quán, bắt đầu chút cơm trưa. Nếm qua cơm trưa, không sai biệt lắm đã 3 khắc đồng hồ về sau, về thời gian tới gần giờ mùi, Từ Diễm đi ra tử quán, phát hiện Sa Phu sớm liền ở tại chỗ chờ, hiển nhiên đối phương không hề giống hắn như thế, sẽ đường đường chính chính tìm tử quán dùng cơm. Từ Diễm đối với hắn gật đầu bày ra dùng cảm tạ, mở miệng nói ra, làm phiền. Mã Phu sau khi nghe, khuôn mặt tươi cười sáng lạ, trả lời, cần phải, ta dùng cơm nhanh, làm chúng ta người này, thời gian chính là tiền bạc, cũng không dám lèm mà lèm mề làm trễ nải những khách nhân thời gian. Từ Diễm nghe nói, cũng là gật đầu cười, nhưng không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền tiến vào trong xe ngựa. Đừng nhìn xe ngựa cùng bên ngoài chỉ có một màn cách xa nhau, nhưng ngồi ở bên trong người, liền có thể rõ ràng cảm giác được trong đó nhiệt độ, cần phải so ở bên ngoài ấm áp bên trên không ít. Xe ngựa càng không ngừng hành xử, thời gian cũng đang bay nhanh trôi qua, nhưng mà ngay tại không sai biệt lắm một canh giờ sau, xe ngựa lại đột nhiên ở giữa ngừng lại. Ngồi ở trong xe ngựa Từ Diễm bỗng nhiên mở to mắt, mở miệng hỏi, cớ gì dừng xe, không phải nói muốn một ngày khoảng chừng mới có thể đến sao? Đánh xe Mã Phu sau khi nghe, ấp úng trả lời, công tử, ngươi vẫn là bản thân ra xem một chút đi, lão lưu ta, thực sự là không thể không ngừng a. Từ Diễm nghe được hắn nói như vậy, không khỏi nhíu nhíu mày, ở bất đắc dĩ xuống, hắn đành phải nhấc lên màn xe, tự mình xem xét đến tận cùng. Tùy theo, hắn liền nhìn thấy ở xe ngựa phía trước, đang có hai tên dùng nô bộc ăn mặc nam tử trung niên, ngăn ở lập tức đường xe chạy. Từ Diễm nhìn thấy có người dám ở giữa ban ngày cản đường, trong lòng lạnh lẽo, hắn chui ra xe ngựa, đối với bên cạnh Mã Phu hỏi, bọn hắn là người phương nào, làm sao có thể để ngươi như thế nơm nớp lo sợ. Mã Phu nghe vậy, ngữ khí nhỏ giọng trả lời, công tử chớ trách, hắn. Bọn hắn thế nhưng là người của Chu gia à, đây chính là trong thành tứ đại gia tộc người, lão lưu chỉ là một giới áo vải, nếu là bọn hắn cản đường, lão lưu lại sao dám không dừng lại xe tới, nhưng mà tha thứ lão lưu lắm miệng một câu, công tử ngươi làm sao lại chọc tới bọn hắn. Từ Diễm không có trả lời họ Lưu Mã Phu, chỉ là đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, đúng là ở một cái nước sông một bên, đồng thời người nơi này khói, 10 phần thưa thớt. Từ Diễm hỏi, đây là nơi nào? Đi khu Tây Thành, còn muốn đi qua loại người này một ít dấu tích đến địa phương. Lão Lưu phát giác được đối phương ngữ khí có chút không tốt, vội vàng giải nói ra, công tử có chỗ không biết, nơi này gọi là Đoạn Giang Đỉnh, chính là trong thành danh thắng chỗ, nghe nói là Chu gia lão tổ tông, lúc trước vì kỷ niệm một vị tiền bối mà kiến tạo nhớ lại chỗ, ngài đừng nhìn hiện tại nơi này không có người nào ảnh, nhưng là thật sự trong thành tâm, chỉ bất quá bởi vì bây giờ thời tiết quá lạnh, không có người nào đến bên này hóng gió. Từ Diễm lường trước đối phương không dám ở nơi này loại sự tình bên trên lừa gạt hắn, liền cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp đi về phía trước mấy bước, đối với Chu gia cái kia hai tên người hầu ngự khí nhàn nhạt nói ra, hai vị ngược lại là hảo thủ đoạn, lại có thể đem hành tung của ta biết được như thế rõ như lòng bàn tay, chính là không biết các ngươi trực diện ngăn lại đường đi của ta ý muốn như thế nào, chẳng lẽ nghĩ đến tìm ta gấp dạ. Chính là đến từ Chu gia hai tên người hầu sau khi nghe, một người trong đó mở miệng nói ra, các hạ không cần như thế cảnh giác, ta hai người ngăn lại đường đi của ngươi cũng không phải là muốn cùng ngươi khó xử, chúng ta chẳng qua là thay người tới mời ngươi đi bờ sông trong đỉnh một lần. Từ Diễm nghe được đối phương dùng loại này biến tướng uy hiếp, trong lòng cười lạnh không ngừng, trên mặt thì làm mỉa mai nói ra, ta nếu là muốn thời gian đang gấp, không rảnh đi đâu. Chu gia hai người gia nô tựa hồ sớm đã dự liệu được Từ Diễm sẽ nói như vậy, trên mặt không có chút rung động nào, chỉ là ngữ khí bình tĩnh trả lời, các hạ vẫn là đi một chuyến tương đối tốt. Từ Diễm có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt hai người tự thân tu vi thường thường, nhưng mà chỉ là tam phẩm cảnh giới, bởi vậy, hắn nếu là muốn tiêu diệt bọn hắn tiếp tục đi đường, hai người này tuyệt đối không có chút nào biện pháp, nhưng mà ở cuối cùng, hắn ở trong lòng do dự một phen về sau, còn có ý định đi tòa kia cái gì cái gọi là Đoạn Giang Đình nhìn chúng nhìn lên, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, tuần này nhà trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì. Muốn nói Vọng Xuyên Thành bên trong, gia tộc nào cùng với kết thù sâu nhất, không thể nghi ngờ chính là Chu gia, bởi vì Chu gia cùng Bạch gia, bản thân liền đều là Liên Hoa Tông tự địch, bọn hắn muốn chiếm đoạt Liên Hoa Tông sớm đã không phải chuyện một ngày hai ngày, trừ cái đó ra, Từ Diễm cùng Chu Hiển khúc mắc từ lâu đến không cách nào hóa giải trình độ. Tuy nói ở một ít trình độ bên trên, theo Từ Diễm, cái kia thuần túy đều là chính Chu Hiển ở tự làm mất mặt, nhưng vô luận như thế nào, hắn cùng Chu gia là chú định không cách nào hòa giải. Từ Diễm bay đầu đối với họ Lưu Mã Phu nói ra, làm phiền ngươi liền ở chỗ này chờ ta một lát, ta rất nhanh liền sẽ trở về, đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi đợi uổng công, ta sẽ theo chờ lâu một khắc đồng hồ thêm một tiền bạc con phương thức, cuối cùng cùng ngươi kết toán. Họ Lưu Mã Phu sau khi nghe, lúc này mở miệng nói ra, công tử đây là nơi nào, tất nhiên chúng ta trước đó đã theo chặng đường nói xong giá tiền, lão Lưu ta lại há có thể giữa đường lúc tự mình thu nhiều người tiền bạc, công tử lại tự đi giải quyết sự tình chính là, điểm ấy thời gian, lão Lưu ta chờ được. Từ Diễm gặp hắn nói như vậy, cũng không nói thêm gì, chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu, tùy theo liền quay đầu đối với cái kia hai tên Chu gia gia nô ngắn gọn nói ra, dẫn đường. Hai tên gia nô sau khi nghe, có chút không người, lại đưa tay hướng bờ sông một cái đường mòn hư ngón tay trả lời, các hạ mời tới bên này. Ra đại lộ về sau, liền chỉ có một cái đường mòn có thể thông hướng bờ sông, bởi vậy liền xem như chính từ diễm đi, thật ra thì cũng sẽ không tìm sai đường, bất quá hắn lường trước hai người này là không thể nào để hắn đơn độc đi, cũng là không so đo. Nhưng mà ngay tại không sai biệt lắm non nửa khắc đồng hồ, chờ bọn hắn triệt để đi vào bờ sông đã có thể nhìn thấy một cái đỉnh lúc, Chu gia hai người này liền dẫn đầu dừng bước dừng lại, sau đó nói với Từ Diễm, ta hai người cũng chỉ có thể đưa các hạ đến nơi đây mà thôi, muốn thấy các hạ người, ngay tại trong đỉnh. Từ Diễm liếc nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy có một đạo thon dài thân ảnh đứng lặng ở trong đỉnh, nhưng mà bởi vì người kia giờ phút này cả dùng khía cạnh đối với hắn, hắn ngược lại là thấy không rõ bộ dáng của đối phương. Từ Diễm không chần chờ chút nào, trực tiếp xài bước đi hướng về phía tòa kia đoạn giang đỉnh, bất quá chờ đến hắn triệt để đi vào đỉnh lúc, trước hết nhất hấp dẫn hắn lực chú ý không phải người trước mắt bộ dáng, mà là bên hông hắn treo bội kiếm. Chuôi này danh kiếm hắn sớm đã gặp qua nhiều lần, tên Hồng Trúc. Chương 172, đoạn Hoàng Giang, thượng. Chu Mãn Viên không có để ý không ngừng hướng mình bên này đi tới Từ Diễm, hắn vẫn như cũ đem lực chú ý tập trung vào trước mắt khối này bởi hắn tổ phụ tự tay khắc chế bia đá. Trên tấm bia đá ghi chép một vị đại năng ở trăm năm trước, cứu vớt ngay lúc đó tiêu thôn, cũng chính là bây giờ Vọng Xuyên thành bên trong tất cả bách tính vi dấu vết. Không có ai biết vị kia đại năng tên gọi là gì, lại đến từ tại chỗ đó, bởi vì liền ngay cả Chu Mãn Viên tổ phụ, Chu gia người sáng lập Chu Giác cũng không biết vị kia đại năng bất kỳ tin tức gì. Nhưng có một chút lại là có theo có thể tra, đó chính là Chu gia sở dĩ sẽ trở thành về sau tu hành gia tộc, thậm chí còn chịu Chu Triều Thiên Tử Khâm ban tên kiếm Hồng Trúc, trong đó nguồn gốc chính là bởi vì khi đó mới 9 tuổi Chu Giác, chính mắt thấy vị kia đại năng ngự không mà đi, một kiếm mở sông. Phong lưu hành động vĩ đại. Cũng chính bởi vì năm đó cái kia lệnh người khó có thể tin một màn, cho năm đó cái kia trốn ở trong đám người nho nhỏ hài đồng trong lòng, lưu lại một đạo thật sâu cái bóng. Chu Mãn Biên mở miệng nói ra, ngươi giết nhi tử ta trước đây, ta không có khả năng đối với cái này nhìn như không thấy. Nhưng ngươi thật rất có gan, dám như thế trắng trợn đi vào trước mắt ta, nếu là ta lại không vì hắn làm chút gì, vậy ta thật là thẹn là người cha. Đương nhiên, ta lần này sở dĩ đến tìm ngươi gây chuyện, chỉ là xuất phát từ một vị phụ thân ái tử xuất ruột, cùng bất luận cái gì cái khác nhân quả quan hệ đều không liên quan. Từ Diễm nghe được hắn nói như vậy, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì nhịn không được dâng lên một trận xem thường, hắn mở miệng trả lời, miệng tất nhiên sinh trưởng ở ngươi trên mặt, tự nhiên hết thảy đều bởi ngươi nói tính toán. Thấy Từ Diễm một bộ toàn vẹn không sợ bộ dáng, Chu Mãn Viên lúc này mới đem ánh mắt theo trên tấm bia đá thu hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía trước mắt tên này thanh niên. Bộ dáng xinh đẹp tuổi trẻ, đây là Từ Diễm mang cho hắn ấn tượng đầu tiên, về sau chính là, Từ Diễm xa so với hắn tưởng tượng bên trong bộ dáng nhìn muốn tốt quá nhiều, căn bản không giống hắn tam nhi tử Chu Hiển trong miệng nói tới như vậy, đối phương là người tướng mạo đáng ghét, chỉ xem liền khiến người buồn nôn bộ dáng. Chu Mãn Viên cực kỳ nghiêm túc nhìn xem hắn, đã đại khái có thể nhìn ra, đối phương ở niên kỷ đi đâu sợ là so với chính mình tam nhi tử Chu Hiển, cần phải cũng còn muốn trẻ tuổi hơn mấy tuổi. Nhưng người sau trên người tu vi lại là để hắn nhịn không được vì đó sợ hai thán phục cùng ghé mắt. Chu Mãn Viên mở miệng nói ra, ngoại nhân đều nói ngươi là trời sinh thiên linh căn thể chất, chính là tuyệt hảo luyện kiếm phôi, cứ như vậy xem ra ngươi quả thật là có được rất tốt tu hành căn cốt, không phải tuổi còn nhỏ không có khả năng tu hành đến trình độ này, nhưng ngươi cho rằng chỉ dựa vào cảnh giới bây giờ liền đầy đủ ngươi dùng lớn lối như thế ngữ khí ở trước mặt ta cuồng vọng tự đại sao? Từ Diễm thở dài, ngữ khí bình tĩnh trả lời, các ngươi những người này đi, nói nhảm là thật là rất nhiều, muốn đánh cứ đánh, nếu là không muốn đánh vậy liền sớm một chút nhường đường, thời gian của ta gấp gáp, cũng không có thời gian ở cái này cùng ngươi hao tổn. Chu Mãn Viên thân phận tôn quý, riêng lấy Chu gia tương lai người thừa kế cái thân phận này, liền đầy đủ để quận thành bên trong vô số người hướng hắn cúi đầu xưng thần, vì đó bán mạng, bởi vậy từ hắn ra đời đến bây giờ, còn chưa hề có người dám ở trước mặt hắn như thế cuồng vọng, nhưng bây giờ hắn lại bị một tên không đủ nhược quán người trẻ tuổi, ngay trước cái mũi nói không có thời gian cùng hắn hao tổn, đây chính là để hắn lên cơn giận dữ. Chu Mãn Viên mắt lộ ra hung quang, lạnh giọng nói ra, tốt, rất tốt. Ngươi cái này thanh niên, quả nhiên là ăn gan hùm mật báo, ở trước ngươi, còn chưa hề có người dám ở trước mặt ta nói loại lời này, ngươi xem như đầu một cái, nhưng đã ngươi vội vã thời gian đang gấp, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Chu Mãn Viên liền đưa tay ở bên hông hắn hồng trúc trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng một vòng, tùy theo liền có một đạo ngân quang lấp lóe, chỉ thấy chuôi này hồng trúc, đông dưng bắn nhanh hướng cách đó không xa Từ Diễm. Mắt thấy đối phương hướng chính mình trong khoảnh khắc vung ra bội kiếm, Từ Diễm không chút nào không chút hoang mang, hắn khống chế thể nội võ đạo chân khí, hội tụ ở trong tay mình, sau đó nhắm ngay lao vụn vụt tới hồng trúc. Trực tiếp đấm ra một quyền, ken một tiếng vang vọng. Ở Từ Diễm quyền đầu cứng tổn thương đối phương bội kiếm về sau, lập tức liền có một trận kim quang hiện lên, chỉ thấy Hồng Trúc lên tiếng trả lời cũng lướt mà quay về. Chu Mãn Biên đưa tay gặp qua Hồng Trúc, không vì thế cảm thấy mảy may ngạc nhiên, bởi vì cái này thăm dò tính một kiếm, hắn cũng chưa từng nghĩ tới liền có thể trừng trị đối phương, hắn lạnh giọng nói ra, quả nhiên là thật sự có tài, chắc không được có thể giết chết ta Ngọc Nhi. Mà không đợi Từ Diễm nói cái gì, hắn liền lại tiếp tục nói ra, ta thừa nhận, hôm nay ta cũng không định muốn giết chết ngươi, nhưng tiếp xuống ba kiếm ngươi nếu là chống đỡ không được từ đó phát sinh thứ gì ngoài ý muốn, vậy coi như không thể trách ta. Từ Diễm sau khi nghe giữ im lặng, thuần túy làm đối phương đây là tại đánh giám, dù sao cùng loại người này nói chuyện, hắn cảm thấy chính là uổng phí hết môi lưới. Chu Mãn Viên sau khi nói xong, cầm chặt hồng trúc tay phải, liền đối với chuẩn Từ Diễm vung lên mà xuống. Một đạo gió nhẹ đột khởi. Để giờ phút này lạnh buốt thời tiết, trong thoáng chốc trở nên càng thêm lạnh bớt. Khoảng cách đối phương nhưng mà mười mấy bước, Từ Diễm nhìn thấy một màn này, cả người nhưng trong nháy mắt bay lượn rút lui mà ra, vút qua chính là hơn 10 trượng, đồng thời ở hắn rút lui đồng thời, hắn còn khống chế lấy thể nội võ đạo chân khí, toàn bộ hội tụ ở trước người mình. Ầm vang một tiếng vang vọng. Gió nhẹ qua đi, đã là một đạo bàng bạc kiếm khí, trực diện bổ về phía cái kia đã cũng lướt đi đi hơn 10 trượng Từ Diễm. Nếu nói lúc trước, chỉ là có một chút kim quang hiện lên, như vậy trong nháy mắt này, chính là có đầy trời kim quang theo Từ Diễm trước người nổ lên, sau đó tiêu tán. Một kiếm đánh tan đối phương võ đạo chân khí, Chu Mãn Viên trên mặt không hề mảy may vẻ ngạo nhiên, ngược lại là có chút khó có thể tin, bởi vì hắn mới vừa rồi một kiếm này, chỉ ít ra 6 phần khí lực, nếu chỉ là bình thường ngũ phẩm võ phu, tuyệt không có khả năng giống như Từ Diễm như vậy thong dong đón lấy một chiêu này. Chiến lực của ngươi xem ra so với trên người ngươi tu vi, còn muốn vượt qua chí ít một tuyến, không thể không nói, ngươi thật đúng là cái tu hành thiên tài. Từ Diễm không chút nào để ý tới đối phương khích lệ, liền vẫn như cũ không trả lời, nhưng kỳ thực trong lòng của hắn cũng là có một tia kiêng kỵ, bởi vì người trước mắt tu vi cùng cái kia Lý Khổ phụ thân so ra, cần phải ở sàn sàn với nhau, đều là khoảng cách 7 tầng chỉ kém mảy may. Nếu như đối mặt một tên khoảng cách thất phẩm cảnh giới chỉ kém chỉ nửa bước võ phu, Từ Diễm cũng không có bao nhiêu e ngại, thậm chí lúc trước, hắn tự tay giết còn chưa hết một vị, nhưng ở đối mặt 6 tầng đỉnh phong kiếm tu lúc, hắn ở không sử dụng Triệu Bạch Liên tặng cho kiếm khí của hắn tình huống dưới, nhưng không có bao nhiêu nắm chắc. Kiếm tu chủ tu sát phạt chi khí, đây là thế gian tất cả người tu hành đều mọi người đều biết sự tình, Từ Diễm bản thân xem như một tên đối với võ tu có khắc sâu nhận biết người, tự nhiên rõ ràng lấy đối phương cái này cấp bậc kiếm tu, tại toàn lực phía dưới sẽ đối với mình tạo thành dạng gì lực sát thương, tuyệt đối không phải hắn hiện tại thân thể đủ khả năng chống lại. Nhìn thấy Từ Diễm một bộ bình yên vô sự, lại từng bước hướng mình đi về tới, Chu Mãn Viên trong lòng nộ khí càng sâu, tiếp tục nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không thật có thể thành công đón lấy ta ba kiếm. Đang khi nói chuyện, ở Từ Diễm đi trở về đến ban đầu vị trí lúc, Chu Mãn Viên trong tay hồng trúc liền lại động, nhưng lần này lại không phải Chu Mãn Viên nhắm ngay Từ Diễm dương kiếm vung xuống, mà là hắn đem trong tay hồng trúc trực tiếp hướng không trung ném mà ra, sau đó lại dùng hai ngón làm kiếm, khống chế hồng trúc như lưu quang hiện lên, một kiếm bổ về phía Từ Diễm. Loại này ngự kiếm thủ pháp, Từ Diễm cũng không phải là lần thứ nhất gặp, thậm chí là cực kỳ quen thuộc, bởi vì Chu Hiển từng tại cùng với lúc đối chiến, dùng chính là loại này ngự kiếm thủ pháp, chỉ bất quá so sánh với Chu Hiển, phụ thân của hắn Chu Mãn Viên rõ ràng ở ngự kiếm thuật nắm giữ bên trên, muốn cay độc quá nhiều. Một kiếm phóng lên tận trời. Chu Mãn Viên khống chế hồng trúc ở giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy đường vòng cung, về sau liền nghe được trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, chém. Thế là, ở hồng trúc trên thân kiếm, nháy mắt có một đạo kiếm khí tăng vọt thành một đạo hơn 10 trượng kình thiên cự kiếm, hướng trên mặt đất Từ Diễm hung hăng nện xuống. Từ Diễm nhìn thấy một kiếm này, mày kiếm nhíu chặt, rất hiển nhiên, đối phương một kiếm này uy lực muốn so trước đó một kiếm kia mạnh hơn nhiều lắm, nếu là hắn không xuất ra đi chút bản lĩnh thật sự, thật đúng là ứng phó không được. Không dám làm mày may chủ quan, Từ Diễm tiếp tục khống chế thể nội võ đạo chân khí, hội tụ bên phải tay phía trên, sau đó hắn hóa quyền thành trượng, hướng chính mình đang trên không cầm tới tự kiếm, một trường đẩy ra. Một cái kim sắc dấu tay theo Từ Diễm trong tay nhanh chóng bay ra, trong chớp mắt tựa như kiếm khí của đối phương tăng vọt thành mấy chục trượng. Xa xa nhìn lại, tựa như cùng là Từ Diễm dùng bàn tay của mình đi tóm lấy đối phương cái kia một thanh cự kiếm. Ở khoảng cách đoạn Giang Đỉnh có chừng 4-5 dặm đường trên một đỉnh núi, có xây một ngôi tháp cao, tên Ứng Tinh, mà ở Ứng Tinh tháp đỉnh chỗ thì lại đứng một người trung niên nam tử. Nam tử trung niên mặt chữ điển, bên hông treo lấy một cái hồ lô, chính là cái kia một mực trong bóng tối bảo hộ lấy Từ Diễm Á Thủy, nhưng mà giờ khắc này ở hắn nhìn thấy Từ Diễm dùng ra một chương này về sau, lại là nhịn không được thì thầm nói: Hảo tiểu tử, không nghĩ tới xuất thân từ kiếm tông, trên võ đạo đồng dạng không nhỏ thành tựu, nhưng mà ta tựa hồ nhớ kỹ, trong tông môn cũng không có như này cao thâm võ tu công pháp, hắn đây cũng là từ chỗ nào học được. Từ Diễm không hề biết rõ, mình cùng Chu Mãn Viên đối chiến sẽ bị A Thủy thu hết vào mắt, đồng thời còn làm cho đối phương tại thời khắc này ở giữa, sinh ra một loại một bộ xem kịch vui tâm lý, nhưng mà coi như biết rõ, hắn cũng không thể có cái gì khác lựa chọn, bởi vì đối phương đã sớm nói, nếu như không phải thời khắc sinh tử, hắn tuyệt sẽ không hỗ trợ xuất thủ. Tồi Sơn trưởng cuối cùng vẫn nên hướng trôi này hùng chúc. Kiếm khí cùng dấu tay, tại không trung khoảng 50 trượng độ cao bên trên, va chạm, sau đó nổ tung. Kiếm khí đầy trời từ cao không bên trong, chỉ lên trời tứ phương nháy mắt nổ tung, huyễn hóa ở vô hình. Nương theo ở kiếm khí dưới đáy, thì là một con kia to lớn Tồi Sơn trưởng, đồng dạng sắp phá nát, cuối cùng biến thành vô số đạo kim sắc tia sáng, từ trên bầu trời bay là tả rơi xuống, giống như ở cái này âm trầm trong trời đông giá rét, rơi xuống một trận kim sắc mưa. Nhưng mà rất đáng tiếc là, cái này vô số kim sắc quang mang chỉ là duy trì một lát, liền đã mất đi tất cả phương hoa. Từ Diễm tại xác định chính mình thành công hóa giải đối phương một kiếm này về sau, mới đưa ánh mắt từ trên không trung rút về, sau đó đem tầm mắt tập trung ở đã sử xuất hai kiếm Chu Mãn Viên. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, nhưng ngăn không được hơi có chút trắng bệnh. Yên lặng chờ đối phương kiếm thứ ba. Chu Mãn Viên nhìn thấy đối phương chính diện cùng mình giao phòng, cũng thành công tiếp nhận chính mình kiếm thứ hai, trong lòng rốt cục nhịn không được dâng lên một tia rung động, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn rốt cục triệt để bị đối phương cho kích phát ra chiến ý. Hắn đưa tay khống chế hồng trúc bay trở về đến trong tay mình, lần nữa vung chém ra một kiếm. Mà liên tại một kiếm này về sau, Từ Diễm lại rõ ràng cảm giác được, trước mắt mình tất cả cảnh sắc đột nhiên biến đổi. Chương 173, đoạn Hoàng Giang, trùng. Trước mắt xuất hiện cảnh sắc, tại Từ Diễm đến nói chính là cũ cảnh. Ở hắn tầm mắt cuối cùng, có một ngồi mông lung cũ thành tiểu trấn, nhưng ở phiến thiên địa này ở giữa, mưa gió bất động, chỉ có dưới chân đầu này đại giang chậm chậm lưu động, đây cũng là duy nhất ở Hồng Trúc trong kiếm, không phải hoàn toàn cấm chỉ sự vận. Trước mắt phong cảnh, Từ Diễm cảm thấy quen thuộc dị thường, nguyên nhân trong đó bao hàm có, lúc trước hắn ở cùng Chu Hiển quyết đấu lúc, vốn là đã tới qua một lần, tiếp theo thì là coi hắn đứng tại tòa này đoạn giang đình một bên, tuy nói trước mắt phong cảnh cùng Hồng Trúc trong kiếm cảnh sắc hoàn toàn không giống, nhưng lờ mờ xuyên thấu qua đầu này đại giang tìm tới nó đã từng bộ dáng. Đại giang đã là hoàng giang, đầu kia khởi nguyên từ nổi nổi bật, ở Linh Châu cảnh nội kéo dài hơn 800 dặm đại giang. Hoàng giang sở dĩ nổi danh, nguồn gốc từ tại vị kia ở trăm năm trước một lần to lớn hồng thủy bên trong, cứu vớt vô số dân chúng đại năng, nhưng đây cũng chỉ là nhằm vào Linh Châu cảnh nội chịu hắn ân huệ mọi người mà nói, mà đối với Chu gia đến nói, hắn xuất hiện ý nghĩa thì phải càng thêm sâu sắc, bởi vì lúc trước không hắn, liền sẽ không có trăm năm sau tòa này tu hành thế gia. Chu Mãn Viên giờ phút này đang lơ lửng ở đại giang phía trên, giống như lúc trước Chu Hiển, nhưng không hề nghi ngờ, so sánh với con của hắn, hắn giờ phút này trên người chỗ lôi cuốn khí tức nguy hiểm, liền muốn vượt lên mấy lần còn chưa hết. Ứng Tinh Tháp đỉnh A Thủy nhìn thấy Chu Mãn Viên sử dụng xuất kiếm linh lực lượng, nhịn không được mày rậm nhíu một cái, loại chiêu thức này đối với bên trong ba cảnh kiếm tu đến nói, chính là nhất đại sát chiêu, nhưng đối với thượng tam cảnh kiếm tu đến nói, thủ đoạn như thế cơ bản cũng chỉ có thể xem như gân gà, bởi vì nếu là chính mình không địch lại tại đối phương, như vậy rất có thể cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, khiêng đá nện chân mình, ngay cả mình bội kiếm đều sẽ đổi. Chủ, Từ Diễm đến cùng có phải hay không là Chu Mãn Viên đối thủ, đứng tại đỉnh tháp vây xem A Thủy không cách nào xác định, bất quá hắn có thể xác định là thời khắc này Chu Mãn Viên chưa hiện lộ ra cái gì chân chính sắc ý, điều này không khỏi làm A Thủy tạm thời cất tiếp tục xem cuộc chiến tâm tư. Nhìn xem Chu Mãn Viên bỗng dưng lơ lửng ở như huyễn cảnh hoàng giang phía trên, thân ở mấy chục trượng bên ngoài, Từ Diễm cũng không có chút nào e ngại, hắn mắt lạnh nhìn đối phương, nhưng trong lòng thì nhịn không được nghĩ đến, như chính mình cũng có thể sử dụng xuất kiếm linh lực lượng liền tốt, nhưng mà rất đáng tiếc là dùng hắn hiện tại kiếm đạo tu vi còn căn bản làm không được. Chu Mãn Viên trầm giọng nói ra, ngươi có thể như thế nhẹ nhõm đón lấy phía trước ta hai kiếm, không thể không nói thực lực của ngươi đã đầy đủ làm ta lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng cho ta cảm thấy mười phần kinh ngạc, nhưng tiếp xuống cuối cùng này một kiếm, ta sẽ không còn có bất luận cái gì lưu thủ, ngươi có thể thành công hay không tiếp xuống, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Thoại âm rơi xuống, Chu Mãn Viên liền không lại chần chờ, chỉ gặp hắn nguyên bản giống tuyết tay phải, hướng trong hư không một chảo, liền có một cái cự kiếm ở giữa không trung bị hắn ngạnh sinh sinh giật xuống, sau đó chăm chú cầm ở trong tay. Khí như treo sông. Chu Mãn Viên nắm chặt cự kiếm, trong miệng khẽ quát một tiếng, tùy theo hướng hơn 30 trượng bên ngoài Từ Diễm, dương kiếm chém xuống. Như thế khoảng cách không tính xa, nhưng cũng tuyệt không thể tính toán gần, nhưng mà ở Chu Mãn Viên sử dụng ra cái này một về sau, ở Từ Diễm dưới chân lưu động đầu này hoàng giang thủy nháy mắt liền hóa thân thành một đạo kiếm khí hướng về sau người điên cuồng xoắn tới, cùng lúc đó nương theo ở đầu này hóa thân thành kiếm hoàng giang chi thủy, ở Chu Mãn Viên trong tay tam xích kiếm bên trên đồng dạng một đạo kiếm khí hướng hắn chém tới. Hai đạo kiếm khí đều là như đại giang chi thủy, đây mới là đem kiếm linh lực lượng phát huy đến ưu thế lớn nhất chân chính thủ đoạn, thậm chí có thể nói một khi có nhân thân ở trong kiếm liền tương đương với xa vào đến cầm kiếm người trong lồng giam, duy nhất có thể thủ thắng phương thế chính là muốn đi đánh vỡ cái này một ngồi lồng giam, đánh vỡ vùng thế giới này. Từ Diễm mắt thấy kiếm khí hướng chính mình đánh tới, vô ý thức đối với sinh tử bản năng cảm giác nguy cơ liền từ trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra. Chu Mãn Viên một kiếm này cùng A Thủy giết người lúc hoàn toàn khác biệt. A Thủy ở giết người lúc xuất thủ chính là tự thân tuyệt chiêu, một kiếm đã ra lúc một kiếm liền đã kết thúc, cũng sẽ không nhắc lên cái gì quá nhiều thanh thế cùng gợn sóng, mà Chu Mãn Viên sử dụng ra kiếm khí lúc khí thế bên trên thì vưu hiển hùng vĩ, như có trèo núi nhảy xuống biển chi thế, là loại kia sẽ để cho người nhìn nhịn không được sinh lòng e ngại kiếm chiêu. Từ Diễm giang hai tay ra như một đầu ưng, cấp tốc phi thân rút lui. Đây là hắn lúc này có khả năng nghĩ tới duy nhất phương thức. Trong chớp mắt, hắn liền thẳng lướt ra ngoài trên trăm trượng, nhưng tại trước người hắn cái kia lúc lên lúc xuống phong bế hắn tất cả trốn tránh không gian hai đạo kiếm khí trường hà, lại đồng dạng theo đuổi không bỏ, không có giảm bất chút nào ý tứ, ngược lại theo hắn thoát đi thời gian càng dài, khí tức của bọn nó liền càng thêm cường đại. Ngươi có thể chạy trốn tới đi đâu? Chu Mãn Biên nhìn xem cái kia không ngừng bay lượn đi ra Từ Diễm, tiếp tục mỉa mai nói ra, phiến thiên địa này đều là bởi ta sáng tạo ra, ngươi lại thế nào lui, cũng chỉ là ở bên trong không gian này đảo quanh mà thôi, nói thật cho ngươi biết, ngươi trừ đi đón đỡ bên ngoài, không có biện pháp nào. Từ Diễm nghe được hắn nói như vậy, chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ tới chính mình ở lần thứ nhất tiến vào phù giao trong kiếm lúc chẳng cảnh. Khi đó, hắn đi đến một mảnh rộng lớn vô ngần trong hoang nguyên, nơi đó cái gì cũng không có, lại tùy ý hắn không ngừng đi lại, cuối cùng cũng chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh. Từ Diễm ở trong đầu hồi tưởng đến những này, nhưng động tác trong tay nhưng không có ngừng, trực tiếp hội tụ thể nội võ đạo chân khí, một trường đánh vào kiếm khí của đối phương trường hà bên trong, nhưng mà cái này là đủ có thể so với một tên sáu tên cảnh giới hậu kỳ tu vi võ phu, chỗ toàn lực sử dụng ra một kích tồi sơn trưởng, cuối cùng lại giống như đá chìm biển rộng, trực tiếp biến mất ở trước mắt cái kia hai đầu sông lớn bên trong, biến mất ở phiến thiên địa này ở giữa, giống như là một viên nhỏ bé cục đá ném ở một mảnh to lớn trong hồ nước, tuyệt không nhắc lên bao nhiêu động tĩnh. Từ Diễm thấy mình một trường đánh vào không trung, nhịn không được mày kiếm trao lên, lúc này loại cục diện này chính là hắn bất ngờ một màn. Một thân tu vi võ đạo không dùng được, vậy hắn giờ phút này lại nên dùng phương nào thức mới có thể tới định nổi. Bất đắc dĩ xuống, Từ Diễm chỉ có thể lấy ra túi chữ vật bên trong, theo Lý Khổ Cha trong tay đoạt tới Nhạn Phong Túng, sau đó cầm tay làm kiếm, một kiếm xa xa chém ra. Xuất thủ chính là Thất Tinh Kiếm Quyết, thức thứ 7. Một đạo ngân tuyến từ Từ Diễm trường kiếm trong tay bên trên lặng yên sáng lên, tùy theo đạo này ngân tuyến tăng vọt thành một đạo to lớn bạch hồng, chính diện bổ về phía trên đỉnh đầu hắn chống không đạo kiếm khí kia Trường Hà. Bạch hồng cùng Trường Hà ầm ầm chạm vào nhau cùng một chỗ. Cuốn lên kiếm khí đẩy trời ở mảnh không gian này bỗng nhiên nổ tung. Bạch hồng tan mất chỗ. Từ Diễm mở mắt nhìn về phía mình cái này thăm dò tính lại cũng không có bao nhiêu uy lực một kiếm, đã thấy đến chính mình lại một kiếm chặn ngang chặt đứt đối phương đầu kia treo Trường Hà.